Chương 1, thần bí hạt châu chương 1, thần bí hạt châu tiên duyên đại lục. Lý Gia Thôn, một vị tóc trắng xóa lao hán khiêng cái cuốc đi đất cày. Bởi vì hắn nhà mảnh đất kia, thật lâu không ai trồng trọt. Trong đất cỏ hoang không chỉ so với người còn cao hơn, thậm chí mọc ra mấy cây cây. Lão này tên hắn gọi Lý Phạm. Thời điểm tuổi nhỏ, hắn từng là 10 dặm 8 hương nổi danh mỹ nam tử, mà lại gia cảnh giàu có. Hắn lúc đó nhưng điều người hâm mộ tồn tại. Đáng tiếc cả ngày chỉ biết là tầm hoan tác nhạc, chưa từng tiếp duyên. Về sau phụ mẫu đều mất, từ đây ra đạo xa suốt, dần dần trở nên không có gì cả. Bây giờ đã là bắt đầu, không ăn quả bụng, từng khắc cô độc, nhận hết người khác bạch nhãn trào phúng, trở thành người khác lúc rảnh rỗi trò cười. Ai không biết Lý Gia Thôn có cái 80 tuổi lão quan côn. Đối với cái này, Lý Phạm chỉ có thể đi con đường của mình để heo đi nói. Hôm nay Lý Phạm vì nhét đầy cái bao tử, chỉ có thể khiêng cái cuốc đến đây trồng trọt. Hắn sống đến như vậy số tuổi, còn không biết cái cuốc dùng như thế nào. Lý Phạm giơ lên vết dỉ loang lổ cái cuốc, không có vung mấy lần, liền mệt thở hổn hển. Dứt khoát tìm dưới gốc cây hóng mát. Lúc này hắn ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy trên cây có một tổ chim. Lý Phạm quyết định móc cái này tổ chim, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, trực tiếp từ trên cây ngã xuống. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ thống khổ, hai tay đặt ở eo vị trí, nhìn bộ dáng này là làm bị thương eo. Lý Phạm thở dài một hơi, tâm sinh cảm khái, thật sự là tuế nguyệt không tha người, hắn hôm nay muốn nhét đầy cái bao tử đều là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Lúc này trong óc của hắn nổi lên một bóng người, nếu cứng rắn cơm ăn không được, vậy cũng chỉ có thể ăn bám. Lý Phạm quyết định chủ ý sau, liền rời đi ruộng đồng, từng bước một đi từ từ đến trong thôn một gian nhà cỏ trước. Hắn đưa tay ra, sắc mặt hơi làm do dự, tùy theo bắt đầu gõ cửa. Đông, đông, đông. Hàng cô nương ở nhà không? Rất màn chập liền bị mở ra, một vị người mặc váy hoa nữ tử xuất hiện tại Lý Lao Hán trước mặt. Lúc này Lý Lao Hán che eo cúi đầu, chỉ thấy đối phương dạy đều. Nữ tử trước mắt gọi Hàn Mỹ Mỹ, mà Hàn Mỹ Mỹ trên thực tế dáng dấp đặc biệt xấu, tuổi nhỏ lúc trên mặt đã từng bị lửa cho cháy khét, bởi vậy tướng mạo cực kỳ xấu xí. 10 dặm 8 hương nổi danh xử nữ, người xương quỷ kiến sầu. Hàn Mỹ Mỹ thanh âm đặc biệt thanh thúy êm tai, Lý Lao Hán, không biết ngươi tìm bản cô nương có chuyện gì? Hàn cô nương. Lý Lao Hán thấp giọng nói, ngươi chưa gả, ta cũng không cưới, không bằng ngươi ta kết làm phu thê, ngươi cũng có thể an tâm sinh hoạt, không cần lại nghe miệng lưỡi người tin đồn lạnh lùng nói. Chó cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ ngươi muốn cắn trở về sao? Hàn Mỹ Mỹ mở miệng tiếp tục nói, Lý Lao Hán, đi qua ngươi thấy bản cô nương đều sẽ quay đầu bước đi, trốn tránh, hôm nay chẳng lẽ mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hàn Mỹ Mỹ lời nói tuyệt không giả, Lý Lao Hán đi qua xác thực không nhìn chúng đối phương. Bây giờ tình thế bức người, chính mình cũng là bất đắc dĩ, có câu nói là chết tử tế không bằng lại còn sống. Tuy nói Hàn Mỹ Mỹ dáng rất xấu, nhưng là làm việc đúng là một tay hảo thủ, trong nhà còn có rất nhiều lương thực. Bây giờ Lý Lao Hán chỉ cầu ba bữa cơm ấm no, có người tống trung dưỡng lão. Về phần nàng này tôn dung, đóng lại đèn kỳ thật đều như thế. Lúc này Hàn Mỹ Mỹ gặp Lý Lao Hán che eo, mở miệng ý vị thâm trường nói ra, Lý Lao Hán, ngươi năm nay 80, còn có thể làm gì? Lý Lao Hán thân thể khẽ run rẩy, cắn răng nói, tài giỏi, cam đoan hẳn cô nương ngươi hài lòng. Phải không? Hàn Mỹ Mỹ ánh mắt sáng lên, đã như vậy, ngươi theo ta vào nhà bên trong, để cho ta mở mang kiến thức một chút gương phải chăng giả cay. Lý Lao Hán khổ sở nói, Hàn cô nương, eo của ta uốn éo, không bằng ngày khác. Hàn Mỹ Mỹ lắc đầu, thanh âm lạnh lẽo, ngày khác không bằng tùy ý, chọn ngày không bằng đụng ngày, xung đột không bây giờ ngày, liền hỏi ngươi hôm nay có làm hay không. Hàn cô nương, còn nhiều thời gian, eo của ta vừa rồi tại trong đất không cẩn thận xoay đến, không bằng ngươi trước cho ta mượn 30 cân lương thực, đợi ta chữa khỏi vết thương sau, ngươi ta cùng một chỗ hảo hảo xâm nhập giao lưu. Hàn Mỹ Mỹ lắc đầu nói ra, ngươi là khi bản cô nương ngốc sao, ngươi người cô đơn một người, mượn ngươi lương thực chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Lý Lao Hán, mời ngươi trở về đi. Hàn Mỹ Mỹ nói xong, đem cửa hung hăng bằng bên trên. Ngoài phòng Lý Lao Hán thở dài, chỉ có thể trụ quải trượng về nhà. Đường đến nửa đường, đụng phải Lý Gia Thôn Lý Nhị Các, người này cùng Lý Lao Hán cùng tuổi, chính mang theo nhà mình hai cái cháu trai chơi. Lý Nhị Các đụng phải Lý Lao Hán hoàn toàn như trước đây nhịn không được trêu chọc nói, Lý Phàm, ngươi cũng trưởng thành, còn không tranh thủ thời gian tìm người thành thân, không phải vậy sợ là muốn tuyệt hậu. Lý Lao Hán ngẩng đầu tức giận nhìn Lý Nhị Các một chút, vừa nhìn về phía đối phương hai cái cháu trai, hắn nhớ tới vài thập niên trước cái kia gió táp mưa xa ban đêm, hắn cùng đối phương nàng dâu Trương Hồng Hạnh tại một gian trong phòng hư tránh mưa phát sinh qua sự tình. Trải qua đêm đó, 10 tháng sau, Lý Nhị Các nàng dâu sinh. Có ý tứ chính là, trước đó Lý Nhị Các cùng Trương Hồng Hạnh thành thân mấy năm không có một con. Cái này khiến Lý Lao Hán nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Ra 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 lúc này hai cái bé con hô hào Lý Nhị Các. Lý Phàm thấp giọng lên tiếng, hốc mắt không khỏi ướt. Lý Nhị Các mở miệng cười nói, Lý Phàm có phải hay không rất muốn có người gọi ngươi ra ra, đáng tiếc ngươi đời này nhất định không có cái này phúc phận. Lý Phàm nhìn xem Lý Nhị Các, nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Cười trong lòng đối phương run lên. Lý Nhị Các biết miệng, nắm hai cái cháu trai rời đi. Lý Phàm về đến nhà, nhà của hắn chỉ có mấy gian cũ nát phòng cỏ tranh, bây giờ liền ngay cả một hạt lương thực đều không có. Bởi vì hắn eo đặc biệt đau nhức, nằm ở trên giường sau, rất nhanh liền ngủ say mất. Thẳng đến đêm khuya, hắn bị đói khát tỉnh lại, Lý Phàm từ trên giường ngồi dậy. Nhớ tới chính mình hoang đường một đời, tâm sinh tử trí. Ánh mắt của hắn rơi vào trong góc cây kia dây cỏ bên trên. Thôi, thôi. Lý Phàm cầm lên dây cỏ đi ra cửa chính, hướng phía ngoài thôn đi đến, hắn thở hổn hển, nhìn xem mảnh này sinh ra hắn nuôi nấng hắn thổ địa. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, nước mắt ở bước hốc mắt. cuối cùng Lý Phàm ngã sấp xuống tại một gốc cây cổ bèo bên dưới. Lý Phàm quyết định tại cây này trên cây cổ bèo này cuối đời. Hắn đem dây cỏ cột chắc sau, nghẹn ngào khóc giống một trận. Lý Phàm khóc xong sau kiên định đứng lên, đem cổ treo ở dây cỏ bên trên, hai chân chừng một cái. Lúc này dây cỏ đột nhiên gãy mất. Lý Phàm đặt mông té lăn trên đất. Hắn ngẩng đầu nhìn cây này cây cổ bèo, giận dữ nói, xem ra lão hán không có duyên với ngươi. Nghĩ tới vừa rồi treo cổ loại kia thống khổ, Lý Phàm quyết định hay là tạm thời không chết. Hắn đứng lên, bước chân lảo đảo hướng phía bờ sông đi đến. Bụng của hắn thực sự quá đói, quyết định uống chút nước nhét đầy cái bao tử. Lý Phàm đi tới bờ sông, phát hiện bờ sông có một con cá, mà lại con cá này chính đảo bụng trắng. Nhìn thấy con cá này, Lý Phàm kích động nói, trời không tuyệt đường người. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị bắt con cá này lúc, đột nhiên chân bị uy đến, cả người tiến vào trong sông. Bất quá hắn dù sao cũng là trong thôn lớn lên, từ nhỏ đã biết bơi. Ngay tại hắn chuẩn bị bơi lên bờ thời điểm, lúc này đột nhiên căng gân, mà lại là chân trái rút gân xong, chân phải cũng rút gân. Sau đó hai cước cùng một chỗ rút. Sau đó trải qua một phen dãy rùa sau, cuối cùng Lý Phàm chìm vào đáy sông. Đáy sông thụ trùng kích này, dưới nước nước bùn bốn chỗ phiêu tán, tại Lý Phàm bên cạnh lộ ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ chậm rãi mở ra, một hạt châu từ trong hộp bay lên, vừa lúc tiến nhập Lý Phàm trong miệng. Lúc này toàn thân của hắn bao tế lô máu không ngừng thẩm thấu ra tạp chất màu đen. Cả người sinh cơ dần dần khôi phục. Thương đông đằng sau, Lý Phàm phát hiện chính mình trôi dạt đến bên bờ. Mà bởi vì hắn nhất thời không có chú ý, trực tiếp đem viên kia ngậm trong miệng thần bí hạt châu cho nuốt vào trong bụng. Lý Phàm bò lên trên bờ. Hắn đột nhiên phát hiện eo của mình thương lành, cổ cũng không chua, cả người đặc biệt có tinh thần. Chứ bụng có chút đói bên ngoài, cũng không có cái gì ma bệnh. Lý Phàm quyết định đi trộm các thôn dân hoa màu. Các thôn dân trong ngày thường cũng không có ít tại phía sau chế giễu hắn. Bởi vậy hắn đi người ta trong đất lấy chút đồ vật, cũng không quá phần đi. Vì để tránh cho bị các thôn dân phát hiện, hắn cố ý lựa chọn tương đối vắng vẻ một mảnh đất. Nơi đó dựa lưng vào rừng cây, cỏ dại dáng dấp rất cao, đặc biệt thích hợp ẩn nút. Ngay tại Lý Phàm chuẩn bị trộm hoa màu lúc, đột nhiên giẫm lên một con rắn độc. Loại rắn độc này kỳ độc không gì sánh được, cho dù là manh thú bị cắn một cái cũng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Rắn độc cắn một cái tại Lý Phàm trên thân, nọc độc trong nháy mắt rót vào trong cơ thể của hắn. Trong thoáng chốc, Lý Phàm phảng phất nhìn thấy tổ tông của mình đang hướng về mình mắt. Tiếp lấy hai mắt tối sầm, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Chương 2, càng già càng dẻo dai chương 2, càng già càng dẻo dai Lý Phàm lâm vào sau khi hôn mê, thể nội viên kia thần bí hạt châu lần nữa phát ra quang mang đem nọc độc cho tỉnh hóa. Đồng thời tiến một bước cải tạo thể chất của hắn. Lý Phàm trực tiếp lâm vào đang ngủ say. Hắn còn làm giấc mộng. Trong mộng xuất hiện một cái nữ tử xinh đẹp, nữ tử đặc biệt chủ động, nhíu môi hướng phía Lý Phàm đích thân đến. Hắn lúc này đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Lý Phàm vừa mở mắt, nhìn thấy một con lợn rừng chính hướng phía hắn đuổi đến. Hắn bản năng đưa tay ra ngăn trở mũi heo, thuận thế dùng sức đem heo cho đẩy ra, tiếp lấy cả người lăn hướng một bên, thuận thế đứng lên. Lý Phàm co cẳng liền chạy, mà con lợn rừng kia ở sau lưng nó theo đuổi không bỏ. Hắn lúc này kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà chạy so lợn rừng còn nhanh, mà lại ngay tại vừa rồi chính mình thế nhưng là nương tựa theo hai tay, đem to lớn như vậy lợn rừng cho đẩy ra. Lý Phàm không cách nào tưởng tượng trên người mình phát sinh hết thảy. Nhìn xem lợn rừng tại sau lưng theo đuổi không bỏ, hắn vội vàng nhặt lên trên đất một khối đá. Tảng đá kia đoán chừng có mười mấy cân. Hắn cầm ở trong tay, cảm giác không gì sánh được nhẹ nhõm. Nhìn xem lợn rừng không ngừng tới gần, hắn cắn răng một cái, đem hết lực khí toàn thân đem tảng đá ném ra ngoài. Một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Tảng đá trực tiếp đập trúng lợn rừng đầu, lợn rừng tại chỗ co quắp mà ngã trên mặt đất, rất nhanh liền mất đi động đậy. Nhìn xem lợn rừng thật lâu không có động tĩnh, Lý Phàm trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu, lợn rừng này sẽ không phải bị ta đập chết đi. Lý Phàm từng bước một tiếp cận lợn rừng, phát hiện lợn rừng quả nhiên đã chết. Nội tâm của hắn nhấc lên bận sóng. Hắn nhớ kỹ chính mình rõ ràng bị rắn độc cho cắn chết, tại sao lại sống lại? Hơn nữa còn trở nên như vậy lực lớn vô cùng, hại chết một con lợn rừng. Tâm tình bình phục qua đi, Lý Phàm bắt đầu đánh lên lợn rừng thi thể chủ ý, dù sao đây chính là 300 cân lợn rừng a, nếu có thể mang đi ra ngoài có thể bán không ít tiền. Sau đó hắn nắm lấy chân heo thử nghiệm túm một chút, kết quả phát hiện toàn bộ heo rất nhẹ nhàng bị hắn cho túm động. Thế là hắn quyết định thử một chút, nhìn có thể hay không đem con lợn này cho cong lên đến. Chỉ gặp hắn một tay nắm lấy chân trước, một tay khác nắm lấy chân phải. Hai tay cùng lúc vừa dùng lực, trực tiếp đem lưng heo ở phía sau lưng bên trên, bước chân nhẹ nhõm hướng phía Lý Gia thôn đi đến. Khi Lý Phàm đi đến Lý Gia thôn lúc, trời đã sáng, các thôn dân lần lượt hạ điền lao động. Lý Nhị các khiêng cái cuốc, thấy được Lý Phàm gối đầu lợn rừng. Hắn có chút không dám tin tưởng rủi rủi con mắt. Lý Phàm không nhìn người khác ánh mắt kinh ngạc, gối đầu 300 cân lợn rừng từ trước mặt mọi người đi qua. Một màn này để tất cả thôn dân mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Bọn hắn rủi rủi con mắt, tưởng rằng đang nằm mơ. Lúc này có thôn dân nhịn không được nói ra, "Lý lão hán, ngươi năm nay đều 80." Con lớn như vậy một con lợn rừng đi trên đường tuyệt không thở, khí lực này tuyệt không thua người trẻ tuổi. Một cái khác thôn dân nói ra, ngươi cũng quá để mắt người tuổi trẻ, một đầu này heo coi như bình thường người trẻ tuổi cũng vác không nổi. Nói trở lại, Lý Lao Hán, ngươi gần nhất có phải hay không ăn cái gì thuốc lại bổ, làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Lý Phàm người cô đơn, bình thường sau lưng cũng không có thiếu bị những thôn dân này chế giễu, đối với đám thôn dân này hắn cũng không ưa. Bất quá hắn từ những người này trong lời nói nghe được môn đạo. Lý Phàm quyết định lợi điểm bán hàng thuốc giả hố đám người này một bút. Lão hán gần nhất trong phòng tìm được tổ truyền bí phương đại lực tráng dương đan, căn cứ phương thuốc điều phối ăn vào sau, hiệu quả quả thật rõ rệt. đại lực tráng dương đan. Các thôn dân nhãn tỉnh sáng lên, đặc biệt là có một ít sắc mặt tái nhợt, tinh thần không phấn chấn thôn dân sau khi nghe được, càng là lộ ra một bộ trông mong bộ dáng. Mặc dù nói Lý Lao Hán tại Lý Gia thôn thanh danh bất hảo, bọn hắn cũng không thích lão già chết tiệt này, nhưng là con lợn rừng này bị đối phương vác tại trên lưng là thực sự. Lý Lao Hán, nhà ngươi đại lực tráng dương đan thật sự có thần kỳ như vậy sao? Đương nhiên, ta đại lực tráng dương đan ăn vào sau, không chỉ có lực lớn vô cùng, còn có thể tráng dương bổ thận, trọng trấn hùng phong. Các thôn dân nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, Lý Lao Hán, ngươi cái kia đại lực tráng dương đan bán không? Ta có thân thích từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, ta muốn mua điểm thuốc này cho hắn. Lý Phàm, ta cũng có cái thân thích muốn mua loại thuốc này. Lý Phàm, ta cũng có cái bằng hữu cần. Lý Phàm tâm như gương sáng, những người này rõ ràng là chính mình muốn mua, lại không tốt ý tứ mở miệng. Hắn lắc đầu nói ra, không bán, thuốc này tùy từng người mà khác nhau, vạn nhất có người ăn ra cái nguy hiểm tính mạng, hoặc là có ít người bản thân liền có bệnh tật, đến lúc đó đem hết thể nguyên nhân đều thuộc về tội trạng tại ta trên đang dược, vậy ta chẳng phải là tự tìm phiền phức. Không bán, không bán, không bán. Lý Phàm nói liên tục ba cái không bán. Đây là dục cầm cố túng, hắn nói xong nhấc chân liền đi. Các thôn dân nhìn xem Lý Phàm gối đầu heo, đứng đây nói lâu như vậy lời nói, vẫn như cũ không mang theo thở. Không khỏi trong lòng thầm nghĩ, Lý Lao Hán đều 80, an đại lực tráng dương đan đều có thể gánh vác được, càng đừng đề cập bọn hắn chính vào trang niên. Thế là có thôn dân vì đại lực tráng dương đan, bắt đầu bộ lên quan hệ, Lý đại bá, chúng ta thế nhưng là bà con xa, ngươi quên sao? Bà ngươi là ta Thái gia gia biểu tỷ a. Lý Phàm nhìn xem người thôn dân này, người này tên là Lý Thiết, giữa hai bên xác thực tồn tại quan hệ thân thích, bất quá trước đó không lâu có một ngày hắn té xỉu ở Lý Thiết cửa nhà, Lý Thiết còn đạp hắn hai cước, gọi hắn muốn tử biệt chết cửa nhà hắn. Nhìn thấy bây giờ Lý Thiết một bộ định nọ sắc mặt, Lý Phàm trong lòng không khỏi cảm thán, người hiện thực. Lý Phàm mở miệng nói, tức là họ hàng xa, cái này đại lực tráng dương đan liền tặng ngươi mấy hạt. Đa tạ Lý đại bá. Lý Thiết nghe vậy, mặt hiện vẻ đại hỉ, đồng thời đắc ý nhìn xem những thôn dân khác. Lúc này có thôn dân nói ra, Lý Lao Hán, người bán thuốc trợ giúp người chính là làm việc thiện tích đức, ngươi cứ việc yên tâm, nếu ai dám lừa ngươi, ta Lý Chân Thiện cái thứ nhất không đáp ứng. Những thôn dân khác đội vàng phụ hòa nói, đúng vậy à, Lý Lao Hán, ngươi yên tâm đi, chúng ta cam tâm tình nguyện mua ngươi đại lực tráng dương đan, xảy ra vấn đề gì tuyệt sẽ không trách ngươi, nếu ngươi không tin, chúng ta có thể thể. Gặp mọi người như vậy thành khẩn, ta liền phá lệ một lần đem cái này đại lực tráng dương đan bán cho mọi người, bất quá luyện viên thuốc này cần một chút thời gian, ít ra phải 7 ngày. Lý Lao Hán bày ra một bộ khó xử bộ dáng. Hình dạng của hắn để mọi người càng thêm tin tưởng, cái này đại lực tráng dương đan đúng là cái thứ tốt. 7 ngày liền 7 ngày, Lý Lao Hán ngươi cần phải luyện thêm một chút, miễn cho đến lúc đó không đủ bán. Lý Lao Hán nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên. Lúc này Lý Thiết mặt mày hớn hở đi tới, Lý đại bá nặng như vậy heo đặt ở trên người ngươi, nhưng chớ đem ngài ép mệt mỏi, để cho ta tới thay ngài quõng. Lý Thiết nói xong, vội vàng đi đón lợn rừng, vừa mới chuẩn bị đem lợn rừng quõng lên người, sao liệu trực tiếp bị lợn rừng đè ngã trên mặt đất. Lý đại bá, lợn rừng này quá nặng, ép ta nhanh không thở được, xin ngài mau đem lợn rừng này lấy ra. Lý Phàm thấy thế, trực tiếp đem lợn rừng rời lên đến, vác tại trên lưng. Bộ dáng kia tựa như con rơm rạ một dạng, một màn này trực tiếp để các thôn dân trợn mắt hốt hoồm. Người trẻ tuổi ngươi thái hư, quay đầu nhớ kỹ tìm Lý Đồ Hộ xưng 2 cân thịt heo rừng bồi bổ thân thể. Lý Phàm nói xong, con lợn rừng hướng phía trên thôn Lý Đồ Hộ trong nhà đi đến, bước chân kia đặc biệt nhẹ nhàng, làm cho các thôn dân không khỏi giơ ngón tay cái lên. Lý Phàm con lợn rừng đi tới Lý Đồ Hộ trong nhà, lấy 1 cân thập văn giá tiền bán cho Lý Đồ Hộ. Hắn bởi vậy thu được 3 lượng bạc. Hắn cất ngân lượng lại cầm 10 cân thịt heo rừng về đến nhà. Sau khi về đến nhà, Lý Phàm lập tức đổi việc mấy mâm đồ ăn. Khi đem thịt heo ăn vào trong miệng một khắc này, nước mắt của hắn nhịn không được chảy xuống. Liền ngay cả chính hắn đều quên bao lâu không có ăn vào thịt. Chương 3, lòng người khó dò chương 3, lòng người khó dò. Lý Phàm sau khi cơm nước xong, lặng lặng ngồi ở trong sân, hắn cảm giác phát sinh ở trên người hắn sự tỉnh tựa như ảo mộng. Nếu không phải trong tay chính cuộn lại 3 lượng bạc, hắn thậm chí sẽ cho là mình là đang nằm mơ. Bây giờ thân thể cứng rắn, trong tay cũng có ngân lượng, Lý Phàm tâm tư bắt đầu sinh động hẳn lên. Hắn quyết định một bên bán thuốc giảm một bên tìm lợn rừng, các loại kiếm lời đủ đầy đủ ngân lượng, hắn liền cho mình lưu cái sau. Tại trong ấn tượng của hắn, sát vách Triệu gia thôn có một gia đình, trong nhà có một nữ, niên vương 18, đang chờ chữa khuê trung. Lý Phàm đã từng thấy qua nàng này một chút, khuôn mặt mỹ lệ, trước sau lồi lõm, xem xét chính là có thể sinh con trai. Vì để sớm ngày ôm mỹ nhân về, Lý Phàm quyết định tối nay tiếp tục lên núi, một phương diện tìm chút cỏ dại chế tác một chút cái gọi là đại lực tráng dương đan. Một phương diện khác nhìn xem có thể hay không tìm tới lợn rừng, nếu có thể tại thu hoạch được một con lợn rừng, vậy hắn đem tiếp tục thu nhập 3 lượng bạc. Mạc Tiểu nhìn 3 lượng bạc, cần biết gia đình bình thường 1 năm lao động có thể kiếm lời 2 lượng bạc liền đã rất tốt. Lý Phàm đem bạc thăm dò sau khi đứng lên, nhắm mắt lại rất nhanh liền ở trong sân ngủ thiếp đi. Lúc chạm vào tối, sắp trời bắt đầu tối, Hàn Mỹ Mỹ đến đây tìm kiếm Lý Phàm. Biết được Lý Lao Hán bắt được một con lợn rừng sau, Hàn Mỹ Mỹ triệt để ngồi không yên. Nghe nói Lý Lao Hán như thế tài giỏi, nàng tự nhiên là muốn đến nhà bái phỏng, tìm tòi hư thực. Nhìn xem Lý Phàm ngay tại ngủ say, Hàn Mỹ Mỹ quyết định cho đối phương một kinh hỉ. Nàng mang theo mạng che mặt từng bước đi đến Lý Phàm trước mặt, tùy theo chậm rãi để lộ mạng che mặt, lộ ra một tấm tràn đầy vết sẹo, mấp mô, không gì sánh được khuôn mặt xấu xí. Hàn Mỹ Mỹ mở miệng hô một câu, tiếp lấy bĩu môi hướng phía Lý Phàm gương mặt tới gần. Lý ca ca, thân thân Lý Phàm mở mắt ra, bị hù rít gào lên, a, quỷ a, hắn đưa tay liền tranh thủ Hàn Mỹ Mỹ cho đẩy ra. Hàn Mỹ Mỹ liền lùi lại 7 bước, nở nụ cười xinh đẹp, Lý ca ca, ngươi kỉnh thật lớn a. Lý Phàm Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hàn cô nương, người dọa người thế nhưng là sẽ dọa người ta chết khiếp. Lý ca ca, người ta thật sự có xấu như vậy a? Lý Phàm mở miệng nói, chân nhân trước mặt không nói nói thật, không có. Hàn Mỹ Mỹ nhất thời không có kịp phản ứng, nàng bốn chỗ hết nhìn đông tới nhìn tây, mở miệng hỏi, Lý ca ca, con lợn rừng kia đâu? Lợn rừng kia bán cho Lý đồ hộ, bán 3 lượng bạc. Lý Phàm có chút đắc ý nói, và Lý ca ca ngươi thật sự là phát đại tài. Hàn Mỹ Mỹ không ngừng hướng phía Lý Phàm bước bị nhãn, Lý ca ca, hôm qua lời của ngươi nói còn chắc chắn?
Đương nhiên, không tính toán gì hết.
Hàn Mỹ Mỹ từng bước một tới gần Lý Phàm, không ngừng làm điệu làm bộ đạo, chán ghét, Lý ca ca ngươi đừng đùa người ta biết ngươi là khẩu thị tâm phi. Lý Phàm không có ý định cùng Hàn Mỹ Mỹ tiếp tục dây dưa tiếp, Hàn cô nương, ngươi thật đúng là dưa leo giả soát sân xanh. Có ý tứ gì đâu? Giả bộ mai tơ thôi, ta hỏi ngươi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hàn Mỹ Mỹ dựng lên 3 ngón tay, người ta cũng liền 30 công tuổi. 1 công tuổi tương đương 2 tuổi.
60 tuổi a.
Lý Phàm nói tiếp, vậy ngươi còn có thể sinh dưỡng sao? Hàn Mỹ Mỹ sắc mặt trầm xuống, tùy theo nở nụ cười xinh đẹp, Lý ca ca, ngươi thật đúng là già mà không đứng đắn, đều 80 tuổi còn muốn già mới có con, cái tuổi này dưỡng nhi dục nữ, chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ, tự tìm phiền não, chẳng ngươi ta song túc song tê, vui vui sướng sướng hưởng thụ nửa người dưới. Lý Phàm đã hiểu, Hàn Mỹ Mỹ thiên quỷ đã hết, hắn vừa vặn thừa dịp này làm cho đối phương biết khó mà lui. Hàn cô nương, lao hán quãng đời còn lại chỉ còn một nguyện, chính là dưới gối có thể được một con, làm tốt lao hán nối roi tông đường. Hàn Mỹ Mỹ thần sắc kích động đạo, Lý ca ca, ngươi vì sao như vậy chấp mê bất ngộ? Hàn cô nương, có lẽ ngươi ta hữu duyên vô phận, mời trở về đi. Lý ca ca Lý Phàm so với tiễn khách thủ thế, mời trở về đi. Lý ca ca, ngươi thật là lòng dạ độc ác ca. Ô ô ô, Hàn Mỹ Mỹ vung tay áo lau nước mắt, tay áo hất lên, nên ngang rời đi. Nhìn xem đạo này bóng lưng rời đi. Lý Phàm thở dài, đây cũng là cái người đáng thương ai nhìn lên trời sắp đã muộn. Lý Phàm cong cái gùi, cầm một thanh đao đốn tuổi hướng phía trên núi đi đến. Chẳng biết tại sao, Lý Phàm phát hiện chính mình con mắt nhìn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn rõ ràng. Cho dù là góc tối, rơi vào trong mắt của hắn, bất quá là có chút hôn mê. Không chỉ có như vậy, thính lực của hắn cũng đặc biệt nhạy cảm. Cái này khiến hắn cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Đến trên núi sau, Lý Phàm bắt đầu hái một chút cỏ dại, rau dại cùng lá cây, hắn cho hái đều là một chút chính mình nhận biết phổ thông cỏ dại. Dù sao là lừa dối người, chỉ cần không đem người ăn xảy ra vấn đề, cái kia đều không phải là sự tình. Dù sao đám người kia thế nhưng là cam đoan qua, coi như không có hiệu quả, cũng sẽ không tìm hắn để gây sự. Lý Phàm đem đủ loại cỏ hái một lần, không sai biệt lắm có 40-50 chủng, giả bộ tràn đầy cong lên cái sọt. Lúc này đã tiến nhập đêm khuya, hắn đem cái gùi cất kỹ sau, cầm đao đốn tuổi hướng phía thâm sơn đi đến. Lý Phàm ở trên đường nhặt được tảng đá, đúng lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân. Lần theo phương hướng của thanh âm, Lý Phàm định nhãn xem xét. Hắn thấy được đại khái tại ngoài 10 trượng có một đầu lợn rừng. Con lợn rừng này so với hôm qua đầu kia còn muốn lớn. Lý Phàm vội vàng hướng phía lợn rừng tiến lên. Xa xa lợn rừng cũng phát hiện có người. Để lợn rừng không nghĩ tới chính là, người này nếu dám hướng phía nó vọt tới. Lợn rừng vung ra móng, hướng phía cái này người không biết sống chết và chạm tới. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Lúc này Lý Phàm nắm lấy trong tay tảng đá hướng phía lợn rừng đập tới. Hưu một tiếng truyền ra, tảng đá chuẩn xác không sai nện ở lợn rừng trên đầu. Lợn rừng hét lên rồi ngã gục, rất nhanh liền đã mất đi dãy rủa. Lý Phàm phát hiện chính mình cái này một tảng đá lực đạo, so với tối hôm qua còn muốn lớn hơn mấy phần. Hắn đi tới lợn rừng bên cạnh, đem lợn rừng vác tại trên lưng, đường cũ trở về thu hồi cái gùi, thừa dịp bóng đêm chạy về Lý Gia thôn. Khi Lý Phàm trở lại Lý Gia thôn lúc, trời mới tờ mờ sáng. Lý Phàm đi thẳng đến Lý Đồ hộ nhà, đem lợn rừng bán cho đối phương. Con lợn rừng này bán 4 lượng bạc. Lý Phàm cầm một chút ruột non lợn về nhà, bắt đầu tay luyện đại lực tráng dương đan. Phương pháp của hắn đơn giản thô bạo, trực tiếp đem cỏ dại một nồi nấu thành canh, cũng đem ruột non lợn bên trong phân heo để vào quái, lại gia nhập một chút ruộng đất đi vào, cho đến ngưng kết trạng thái sau. Lý Phàm bắt đầu xoa tê dại tròn một dạng, lấy tay xoa ra từng hạt dược hoàn. Bận rộn đã hơn nửa ngày sau, từng hạt đại lực tráng dương đan không cắt thành hình. Lý Phàm đem đại lực tráng dương đan đặt ở dưới đáy mặt trời phơi. Hắn đến một chút, hết thảy có 500 hạt tả hữu. Hắn dự định mỗi một hạt bán cái 10 đồng tiền, không sai biệt lắm có thể bán 5 lượng bạc. Lúc này Lý Phàm đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được Lý Thiết xuất hiện trong tầm mắt. Lý Thiết vừa nhìn thấy Lý Phàm, ngoài miệng treo dáng tươi cười. Trong tay hắn dẫn theo 2 cái gà mái. "Lý đại bá, cái này 2 cái gà mái là dùng đến hiếu kính lão nhân ra ngài." Lý Thiết cười đặc biệt vui vẻ. Hắn đã biết Lý Lao hắn lại bán một con lợn rừng, trên thân khoảng chừng 7 lượng bạc. Cho nên hắn hiện tại đến nhà chủ yếu là có 2 cái phương diện, thứ nhất cầu được đại lực tráng dương đan, thứ hai muốn cho Lý Lao hắn dưỡng lao tổng trung. Lý Phàm thuận tay đề cập qua gà mái, đồng thời không khỏi cảm thán người hiện thực. Phải biết đổi lại dĩ vãng, cái này Lý Thiết liền ngay cả con mắt đều không mang theo nhìn hắn. Bí mật còn mắng hắn là cái lao bất tử lao giả. Mà bây giờ, "Lý đại bá, ta nhìn ngươi dưới gối không còn, thân là hậu bối, ta hẳn là một tận hiếu đạo, để cho ngươi hưởng thụ niềm vui gia đình." Chương 4, già mà không chết là vì tặc chương 4, già mà không chết là vì tặc hiện chất tâm ý, lao hán tâm lĩnh, lao hán liền không cho ngươi thêm phiền toái. Lý Phàm mở miệng từ chối nhã nhặn nói ra. "Tuyệt không phiền phức, thêm một người cũng chỉ là nhiều một đôi đũa sự tình, Lý đại bá ngươi hay là cùng ta về nhà để cho ta nuôi ngươi đi." Lý Phàm khoát tay áo, lao hán có phòng che ngói, áo cơm không lo, thân thể cứng rắn, không cần ngươi chiếu cố, nếu là hiền chất coi là thật hữu tâm, đợi cho lão hàng có một ngày giường nằm bị bệnh tại giường, đến lúc đó tại làm phiền hiền chất cũng không muộn. Lý Thiết trong mắt lóe lên giảo hoạt chi sắc, cái này Lý lão hán nghĩ cũng rất đẹp, lại còn nghĩ đến để hắn cho đối phương bưng phân đổ nước tiểu, nếu là đến ngày đó, Lý Thiết sẽ không chút do dự đem đối phương cho đổi đi. Nếu Lý đại bá cố chấp như thế, ta liền không còn cơ cầu. Lý Thiết tiếng nói nhất chuyện, mở miệng nói ra, Lý đại bá, cái kia đại lực tráng dương đan ngươi luyện tiến độ như thế nào? Đan này đã luyện thành, hiền chất xin ngợi. Lý Phạm tiến đến lấy 3 viên đại lực tráng dương đan, tiếp lấy về tới Lý Thiết trước mặt. Hiền chất, viên thuốc này chính là dùng tới trăm loại chân quý dược liệu luyện chế mà thành, xem ở ngươi ta là thân thích, chỉ lấy ngươi một phần nhỏ dược liệu ngân lượng. Lý Thiết nhìn xem Lý Phạm trong tay 3 hạt dược hoàn màu đen, trong lòng đặc biệt kích động, Lý đại bá, không biết cái này 3 hạt đan dược muốn bao nhiêu văn. Lý Phạm mở miệng nói ra, 29 văn. Vừa nghe đến 29 văn, Lý Thiết sắc mặt nhất thời tối sầm lại, Lý đại bá, xem ở tất cả mọi người là thân thích phân thượng, có thể hay không bớt thêm chút nữa? Lý Phạm lắc đầu, lừa dối đạo, hiền chất, ngươi nếu là ăn đại lực tráng dương đan, đem như ta bình thường lực lớn vô cùng, đến lúc đó tiến trong núi kia bắt đầu lợn rừng, có thể bán mấy lạng bạc, so sánh cùng nhau, chỉ là mấy chục văn lại tính là cái gì? Nghe Lý Lao Hán lời nói, Lý Thiết ở trong lòng yên lặng tính toán. Lý đại bá, có thể ký sổ sao? Lý Phạm thở dài, hiền chất, ta không thiếu ngươi cái này mấy chục văn, ta muốn là của ngươi thái độ. Lý Thiết gặp Lý Lao Hán thần sắc như vậy chân thành, không khỏi tin tưởng đối phương. Hắn cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra 29 văn, tiếp nhận đại lực tráng dương đan sau, Lý Thiết đầy cõi lòng mừng rỡ mang theo đan dược rời đi. Lý Phạm thu hồi 29 văn, hắn đột nhiên phát hiện chính mình đặc biệt có kinh thương thiên phú. Lý gia thôn thôn dân lần lượt biết Lý Thiết thu được đại lực tráng dương đan, lần lượt đến đây Lý Phạm trong nhà mua thuốc. Lý Phạm ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ dùng thời gian nửa ngày, liền đem tất cả đan dược tất cả đều bán ra. Thành công đem 5 lượng bạc bỏ vào trong túi. Tăng thêm cái này 5 lượng, hắn đã có 12 lượng bạc. Có bạc sau, Lý Phạm quyết định cân nhắc chính mình trung thân đại sự. Lý Phạm đầu tiên là trải đầu rửa mặt một phen, cũng đem áp đáy hòm một bộ quần áo lấy ra mặc vào, một phen cố ý tỉ mỉ cách ăn mặc sau. Hắn dẫn theo 2 cái gà mái đi tới Triệu Gia thôn. Lý Phạm thật xa liền thấy trong đất trồng hoa màu đại hán. Nay đại hán làn da ngăm đen, tuổi tác ước chừng khoảng 40 tuổi. Đúng là hắn nhạc phụ tương lai Triệu Minh. Lý Phạm đi vào trong đất, mở miệng nói ra, "Bá phụ, tiểu sinh hôm nay cố ý đến đây mái phòng, nghĩ không ra lộ kinh nơi đây vừa lúc gặp được bá phụ, xem ra tiểu sinh cùng bá phụ thật đúng là hữu duyên." Triệu Minh ngẩng đầu lau mồ hôi nước, thấy được Điền Lũng bên cạnh đứng đấy cái tóc trắng xóa lão đầu, chính hướng phía hắn lộ ra dáng tươi cười. Lý Phạm tiếp tục nói, "Bá phụ, tiểu sinh có việc cùng ngươi thương lượng, không bằng ngươi ta tìm dưới cây che bóng chỗ, hảo hảo trao đổi." Lần này Triệu Minh nghe rõ ràng, lão đầu này gọi hắn bá phụ. Triệu Minh nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, "Lão nhân già, ngươi lão mắt mở đi, ta mới 38, nơi nào có ngươi già như vậy hậu bối." "Bá phụ, tiểu sinh cũng không già." Lý Phạm dựng lên 4 cái ngón tay, "Tiểu sinh năm nay vừa rồi 40 công tuổi." Phúc Triệu Minh nhịn không được cười phun, 40 công tuổi không phải là 80 tuổi, 80 tuổi đều có thể làm ông nội ta. Lão nhân gia ngươi mới vừa nói có việc cùng ta thương lượng, chuyện gì không ngại nói nghe một chút. Lý Phạm nghiêm mặt nói, tiểu sinh muốn cùng bá phụ chi nữ kết một đoạn lương duyên. Triệu Minh sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Hắn vốn cho là đối phương là nhận lầm người, không nghĩ tới là muốn trâu giả gặm cỏ non. Việc này không có thương lượng, mời ngươi trở về đi. Triệu Minh quả quyết cự tuyệt nói ra. Bá phụ, vì sao? Vì sao? Triệu Minh sắc mặt nghiêm, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, cũng không nhìn một chút ngươi bao nhiêu tuổi. Đất vàng đều chôn đến chỗ cổ, lại còn nghĩ đến trả đạp lương gia nữ tử. Bá phụ, lời ấy sai rồi. Lý Phạm mở miệng nói ra, tiểu sinh thân thể kiệt hàng, nói ít có thể sống 120 tuổi, vừa nghe đến 120 tuổi, Triệu Minh nhếch miệng. Hắn chưa từng thấy giả như vậy còn như thế không đứng đắn. Lý Phạm ra mặt dày không gì sánh được mở miệng nói ra, bá phụ, ngươi đừng gọi ta bá phụ. Triệu Minh mở miệng nói ra, coi như ngươi giống con rùa sống một dạng lâu, thì có ích lợi gì, thành ra lập nghiệp sau, ngươi chính là trong nhà trụ cột, lại nên như thế nào nuôi sống gia đình. Lý Phạm cười nói, ta ngày nói ít có thể kiếm lời 2 lượng bạc. Triệu Minh nghe vậy, mở miệng nói ra, ngươi lão đầu này, bản sự không có, sẽ chỉ nói mạnh miệng, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi là như thế nào kiếm lời cái này 2 lượng bạc. Lý Phạm ung dung nói ra, ta lực lớn vô cùng, khả nhận bắt được một con lợn rừng, một con lợn rừng nói ít có thể bán 2 lượng bạc. Chỉ bằng ngươi. Triệu Minh căn bản cũng không tin, đơn giản chính là hoang đường, nếu là 3 tuổi tiểu nhi, ngược lại là có thể lừa dối, nhưng là mơ tưởng lừa gạt ta. Nếu ngươi không tin, có thể so với ta thử tỉ thí. Triệu Minh quanh năm trong đất làm việc, thân thể khỏe mạnh, lực lượng cường đại, hắn căn bản không tin mình đánh không lại một cái 80 tuổi lão đầu. Triệu Minh mở miệng nói ra, ngươi là muốn cho ta đánh ngươi, tốt mượn cơ hội để cho ta cho ngươi dưỡng lao tống trung sao, ngươi nghĩ cũng rất đẹp. Lý Phạm đi đến Triệu Minh trước mặt, đưa tay phải ra bắt lấy Triệu Minh ngực, đem toàn bộ người tóm lấy, đồng thời cao hơn đỉnh Triệu Minh hoàn toàn trợn mắt hốt mồm, phải biết hắn khoảng chừng nặng 160 cân, cứ như vậy bị cái 80 tuổi lao hắn một tay chống lên đến, đơn giản chính là một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình. Nhanh, mau đem ta thả ta xuống. Bá phụ, tiểu sinh cái này lực cánh tay như thế nào? Ngươi cái này lão quan, khí lực làm sao lại thành như vậy cao minh? Lý Phạm mở miệng nói ra, bá phụ, ngươi còn cho là tiểu sinh lão sao? Triệu Minh sợ sệt Lý Phạm trực tiếp đem hắn ngã xuống, đội vàng phụ hòa nói, không giả, không giả, tuyệt không giả, ngươi mau đem ta buông ra đi. Lý Phạm cố ý đem bắt lấy Triệu Minh tay run mấy lần, cái kia tiểu sinh cùng con gái của ngươi hôn sự, không biết bá phụ ý như thế nào? Triệu Minh đơn giản cực sợ,
hắn biết nếu là không đáp ứng lao đầu này, đối phương có khả năng đem hắn quẳng xuống đất, nếu là đáp ứng lời nói, nữ nhi của hắn chẳng phải là hủy. Thời khắc mấu chốt, Triệu Minh nhớ tới đối phương nói qua có thể bắt được lợn rừng. Liên quan tới điểm này, Triệu Minh tự nhiên là không tin. Bởi vậy hắn cho Lý Phạm ra nan đề, chỉ cần ngươi ngày mai có thể bắt được một con lợn rừng, ta liền đáp ứng cửa hôn sự này. Lý Phạm nghe vậy, trên mặt tươi cười, hắn đem Triệu Minh đem thả xuống dưới, cũng mở miệng nói ra, bá phụ, việc này một lời đã định, cái này hai cái gà mái liền đưa cho bá phụ ép một chút. Lý Phạm nói xong, cười vui cởi mở rời đi. Chương 5, cùng hưởng ân huệ chương 5, cùng hưởng ân huệ Lý Phạm sau khi về đến nhà, vốn nghĩ đi ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức, kết quả phát hiện tinh thần của mình đặc biệt thịnh vượng, mảy may buồn ngủ cũng không có. Lý Phạm một mực đóng chặt lại mắt, tại ý thức của hắn cảm ứng bên trong, nổi lên một hạt châu. Hạt châu này không ngừng tản ra thần bí quang mang. Lý Phạm mở mắt ra, một mặt vẻ tò mò. Sau đó mỗi một lần hắn nhắm mắt lại, đều sẽ xuất hiện giống nhau một màn. Lý Phạm lặng lặng cảm thụ được hạt châu biến hóa. Hắn không biết là, thể chất của hắn ngay tại không ngừng bị hạt châu cải thiện. Hạt châu này không chỉ có thể cải thiện Lý Phạm thể chất, đồng thời cũng có thể cải thiện Lý Phạm thiên phú. Nguyên bản hắn chỉ là lượng ngụy linh căn. Theo hạt châu không ngừng cải thiện, hắn thiên phú tu luyện cũng càng ngày càng cao. Trong đêm, Lý Phạm tiếp tục lên núi, so sánh đêm qua, Lý Phạm nhìn ban đêm năng lực tăng lên không ít. Lý Phạm rất nhanh liền phát hiện một con lợn rừng. Con lợn rừng này dị thường nhát gan, khi thấy người sau, ngược lại co càng liền chạy. Lý Phạm đội vàng đuổi theo lợn rừng. Hắn rất nhanh đuổi kịp lợn rừng. Lợn rừng đột nhiên vừa nghiêng đầu hướng phía Lý Phạm mạnh mẽ đâm tới mà đến. Khoảng cách song phương đặc biệt gần. Lợn rừng tốc độ nhìn rất nhanh, chẳng biết tại sao, rơi vào Lý Phạm trong mắt lộ vẻ có chút chậm. Lý Phạm nghiêng người vừa trốn, đồng thời nắm chặt nắm đấm một quyền đánh vào lợn rừng trên thân. Khổng lồ lợn rừng trực tiếp bị một quyền này đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất dãy rủa mấy lần sau, triệt để chết. Lý Phạm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nắm đấm của mình. Nghĩ không ra một quyền của mình lại có thể đánh chết một đầu da dày thịt béo lợn rừng. Lý Phạm mang theo lợn rừng hướng phía dưới núi đi đến. Sáng ngày thứ hai, hắn đi tới Triệu Gia thôn. Trên đường đi, Lý Phạm đặc biệt phong cách. Vô luận đi đến nơi nào, đều đặc biệt làm người khác chú ý suy nghĩ một chút một cái 80 tuổi lão nhân, tóc bạc trắng, khiêng một đầu mấy trăm cân lợn rừng, đi tới chỗ nào không phải tiêu điểm. Lý Phạm một đường đi tới Triệu Minh nhà trước cửa. Triệu Minh nhà có mấy gian nhà lá làm thành, trước cửa là một cái viện. Lý Phạm cõng lợn rừng cùng nhau đi tới, đại khí không thở một cái, thanh âm âm vang hữu lực, "Bá phụ, tiểu sinh đúng hẹn mà tới, hôm nay cố ý mang theo đầu lợn rừng đến đây cầu hôn." Triệu gia trước cửa rất nhanh bu đầy người. Trừ Triệu Minh bên ngoài, có khác ba người từ trong phòng đi ra. Một cái là thê tử của hắn trụ và trượng, mặt khác hai cái là con của hắn. Về phần Triệu Minh nữ nhi Triệu Ngạo Tuyết, bởi vì Triệu Minh phân phó, cũng không có đi ra. Vừa nhìn thấy Lý Phạm khiêng đầu lợn rừng, Triệu Minh cũng cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Lợn rừng kia là bực nào hung mãnh, cho dù là bốn cái tráng niên cũng không nhất định có thể cầm xuống. Lao đầu này vậy mà như thế cao minh, nương tựa theo sức một mình cầm xuống một con lợn rừng. Lúc này có vây xem thôn dân mở miệng nói ra, mấy ngày nay nghe nói sát vách Lý Gia thôn có một lão giả, mỗi đêm từ trên núi bắt được một con lợn rừng, hẳn là chính là người này. Tất cả thôn dân nghe vậy, không có chỗ nào mà không phải là một mặt chấn kinh cùng vẻ hâm mộ. Triệu Minh mở miệng nói ra, lão nhân gia, mời trở về đi, tiểu nữ vô phúc tiêu thụ. Bá phụ, ngươi sao có thể lật lọng? Lý Phạm mở miệng nói ra, ta cũng không nghĩ tới ngươi dũng mãnh như vậy, vậy mà thật sự có thể bắt được một con lợn rừng. Triệu Minh mở miệng nói ra, thất kính chỗ, xin hãy tha lỗi. Nhưng là tiểu nữ quả quyết không có khả năng gả cho ngươi. Bá phụ mời trở về đi. Nhưng vào lúc này, một lão phụ từ trong đám người đi ra. Lão phụ nhìn xem Lý Lao Hán tựa như là nhìn thấy bảo mở dạng, mặt mày hớn hở nói, tiểu hòa tử, thiên nhai nơi nào không có thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cánh hoa, dưa hái xanh không ngọt, ngươi cần gì phải tại trên một thân cây treo cổ, nhà ta cũng có hai quyến nữ, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tư thái có chửa đoạn, có thể tùy ngươi chọn tuyển. Lão này phụ tên là Triệu Như Hoa, năm nay 50, người mặc váy toái hoa, hướng phía Lý Phạm chớp mắt bị tiếu, nếu là ngươi coi trọng ta, ta cũng chưa hẳn không thể. Lý Phạm nhịn không được run một chút. Hắn lại làm sao nhìn không ra đối phương là hướng về phía hắn lợn rừng tới. Ưu thế của hắn sao lại không phải như vậy? Hắn thấy giữa hai bên vốn là đều có toan tính. Ngươi thèm người ta thân thể, người khác thèm ngươi ngân lượng. Đây vốn là một trận khác loại giao dịch, không gì đáng trách. Hắn cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Bá mẫu, Lý Phạm mở miệng hô, làm phiền dẫn đường, để tiểu sinh thấy hai vị tiểu thư phương dung. Tốt tốt tốt, đi theo ta. Triệu Như Hoa dẫn Lý Phạm liền muốn hướng trong nhà đi. Lý Phạm đi vài bước, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về hướng chuồng gà. Bá mẫu, cái kia hai cái gà mái là tiểu sinh, liền đưa cho bá mẫu bồi bổ thân thể. Triệu Như Hoa nghe vậy, cười không ngậm mồm vào được, nàng đi đến chuồng gà bên trong, đem hai cái gà mái cho bắt đi. Đằng sau mang theo Lý Phạm hướng phía trong nhà đi đến. Hai người một đường cười cười nói nói, còn chưa tới trong nhà, xưng hô đều đã sửa lại. Con rể tốt, nơi này là nhà của ta, về sau cũng là nhà của ngươi, mau vào đi. Triệu Như Hoa dẫn Lý Phạm tiến vào trong viện. Lý Phạm đem lợn rừng để xuống. Triệu Như Hoa đem gà mái cất kỹ sau, bưng tới chậu nước cho Lý Phạm rửa tay. Đằng sau dẫn Lý Phạm tiến nhập trong nhà chính. Linh Linh, Sương Sương, mau ra đây gặp khách người. Theo Triệu Như Hoa một hô, hai nữ tử trang điểm lộng lẫy đi tới trong nhà chính. Hai nữ nhìn thấy Lý Phạm lúc, trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Mẹ, lão nhân gia này là ai? Vị công tử này là mẹ rể hiền. Triệu Như Hoa cười nói, đi theo hắn, về sau liền có hưởng không hết phúc. Hai nữ tử một mặt vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là hứa phối cho tỷ tỷ?
Không, hẳn là hứa phối cho muội muội mới là.
Tỷ tỷ, ta còn nhỏ, hẳn là hứa phối cho ngươi.
Muội muội, tỷ tỷ từ nhỏ thứ gì đều để lấy ngươi, hẳn là tặng cho ngươi.
Hai tỷ muội nhường tới nhường lui. Triệu Như Hoa sợ Lý Phạm không cao hứng, mở miệng nói ra, công tử quả thật mị lực vô hạn, vậy mà có thể làm cho ta hai cái nữ nhi lẫn nhau tranh đoạt.
Hai người các ngươi cũng đừng tranh giành, công tử coi cho ai, ai liền gả cho công tử.
Hai nữ nghe vậy, vội vàng mở miệng, mẹ, nữ nhi không gả.
Không gả, nữ nhi a, các ngươi thật đúng là hồ đồ.
Lý Phạm ngồi tại vị trí trước đánh giá hai nữ.
Hai nữ đều là dáng dấp dáng người cao gầy, dung nhan tú mỹ, nhìn có cốt cảm, sờ tới sờ lui có nhục cảm.
Triệu Như Hoa hướng phía Lý Phạm cười cười, sau đó dẫn hai nữ hướng ngoài phòng đi. Ba người tiến nhập sát vách trong một gian phòng khác.
Lý Phạm ngồi lặng lặng, hắn hôm nay ngũ giác nhạy cảm, chỉ gặp hắn con mắt nhắm lại, vậy mà có thể rõ ràng nghe thấy sát vách ba người đối thoại.
Mẹ, ngươi vì sao nhất định phải chúng ta gả cho lão bất tử này?
Các ngươi chớ nhìn hắn giả, bản lĩnh lớn, nghe nói mỗi ngày có thể bắt được một con lợn rừng, một con lợn rừng chí ít giá trị 2 lượng, một tháng chính là 60 lượng, một năm chính là 722.
Triệu Linh Linh mở miệng nói ra, nhưng là tuổi của hắn thực sự quá lớn, đều có thể làm ra gia của chúng ta.
Triệu Như Hoa cười nói, lớn tuổi tốt, sống không được bao dài tuế nguyện, chỉ cần vừa chết, như vậy tài sản của hắn liền đều là chúng ta.
Còn có chúng ta lễ hỏi trước nhiều yếu điểm, vạn nhất ngày nào coi như các ngươi không hài lòng, chúng ta liền chiếm lấy hắn lễ hỏi, tính thế nào, cũng đều sẽ không thua thiệt.
Lý Phạm đem hết thảy nghe vào trong tai.
Đối với cái này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Đối phương có thể đem nữ nhi hứa phối cho hắn, khẳng định có mưu đồ.
Lúc này Triệu Như Hoa mang theo hai cái nữ nhi về tới trong phòng.
Triệu Như Hoa mở miệng cười nói ra, công tử, ta hai cái này nữ nhi không biết người ưa thích cái nào.
Lý Phạm nói ra, nếu là lựa chọn Linh Linh, liền đối với Sương Sương không công bằng, trái lại cũng thế, bởi vì cái gọi là một bát nước nội dung chính mình, bởi vậy ta lựa chọn hai người đều muốn, cùng hưởng ân huệ.
Chương 6, không nghe lão nhân nói chương 6, không nghe lão nhân nói công tử, ngươi có thể làm sao?
Triệu Như Hoa mẹ con ba người không nghĩ tới Lý Phạm khẩu vị lớn như vậy.
Thật sự là người giả nhưng tâm không giả.
Đương nhiên,
Lý Phạm tự tin trả lời, không tin tối nay đều có thể thử một lần.
Ba nữ lẫn nhau đối mặt.
Triệu Như Hoa vụng trộm gật đầu, cưới hai cái cũng được, cái này gọi tốt được chuyện xong, xong hỉ lâm môn, bất quá lễ hỏi cần phải cho hai phần a.
Lý Phạm mở miệng nói, không biết người muốn bao nhiêu lễ hỏi?
Một người 20 lượng.
Triệu Như Hoa mở miệng, cái giá tiền này đơn giản chính là giá trên trời.
Ngay tại chỗ lễ hỏi cao nhất bất quá là một con trâu.
Có chút nghèo một điểm chỉ cần mấy trăm văn.
Thậm chí, ngay cả một đồng tiền đều không cần.
Đối với Lý Phạm mà nói, 40 lượng bất quá là 20 đầu lợn rừng.
Đến hắn tuổi như vậy, tiền tài đã là vật ngoài thân.
Hắn thiếu nhất chính là thời gian.
Theo ý ngươi lời nói,
Lý Phạm mở miệng nói ra, bất quá tiểu sinh muốn trong vòng 3 ngày thành thân, trước mắt ngân lượng không đủ, có thể đánh trước cái phiếu nợ.
Đánh phiếu nợ?
Triệu Như Hoa sững sờ, lông mày lập tức liền nhíu lại.
Nàng chưa từng nghe qua kết hôn lễ hỏi còn muốn đánh phiếu nợ.
Ngươi cứ việc yên tâm, không ra 1 tháng tiểu sinh nhất định trả lại.
Lý Phạm đem hết thảy thu hết vào mắt.
Thần sắc của hắn cũng không hề biến hóa.
Lúc này biểu hiện càng nhạt định, liền đối với mình càng có lợi.
Nếu như bày ra một bộ quấn bách bộ dáng, ngược lại sẽ làm cho đối phương trong lòng hoài nghi hắn kiếm bạc năng lực.
Chính là bởi vì nhìn thấy Lý Phạm bình chân như vậy, một bộ rất có nắm chắc bộ dáng.
Triệu Như Hoa do dự một chút, mở miệng cười nói, 3 ngày sau đúng lúc là ngày hoàng đạo, ngươi trước cho 1 nửa lễ hỏi, ta xong đi đổi thành điểm đồ cưới, còn lại liền đánh dương phiếu nợ đi.
Bất quá 1 mã là 1 mã, phiếu nợ này nhưng là muốn thu lợi tức a.
Theo ý ngươi lời nói.
Lý Phạm đứng lên, ta cái này đi chuẩn bị ngân lượng.
Lý Phạm đi tới trong viện, chuẩn bị đem lợn rừng bắt đi.
Triệu Như Hoa thấy thế, vội vàng mở miệng, hiền tế chấm đã, lần đầu gặp mặt, lễ gặp mặt này nào có lấy đi đạo lý.
Cái kia 2 cái gà mái mới là lễ gặp mặt, con lợn này ta cần lợi điểm bán hàng ngân lượng tốt đụng lễ hỏi.
Lý Phạm nói xong, đem lợn rừng nâng lên đi ra ngoài.
Đi ra cửa sau, hắn nghe được trong viện mẹ con ba người đối thoại.
Linh Linh, trước tiên đem gà giết đi, miễn cho lão gia hỏa này đổi ý muốn trở về.
Lý Phạm nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, xem ra tối nay có canh gà uống.
Vì bán tốt giá tiền, Lý Phạm khiêng lợn rừng đi tới trên trấn.
Hắn đem lợn rừng lấy 4 lượng bạc bán cho một con heo buôn bán.
Cộng lại bây giờ trên người hắn đã có 16-2.
Lúc này Lý Phạm tại một chỗ sòng bạc trước mặt ngừng lại.
Hắn cảm giác chính mình gần nhất lúc tới vận chuyển, vận khí phải rất khá, bởi vậy quyết định thử thời vận.
Lý Phạm đi vào trong sòng bạc.
Bên trong ngư long hỗn tạp, phi thường náo nhiệt.
Hắn đi tới một tấm đồ xúc sắc bàn đánh bạc trước.
Lý Phạm đứng tại bên bàn xuôi theo, lỗ tai của hắn vậy mà có thể rõ ràng nghe ra bên trong xúc sắc lắc ra khỏi tới điểm số.
Lý Phạm thấp giọng tự lẩm bẩm, 1-2-3, nhỏ.
Lúc này sòng bạc nam tử đem ống trúc rời đi, 1-2-3, 6 điểm, nhỏ.
Sau đó Lý Phạm lại thử nghe mấy lần, mỗi một lần đều có thể chuẩn xác không sai hô lên xúc sắc điểm số.
Lần thứ 4, hắn rốt cục đặt cược.
Lý Phạm đem 16 lượng bạc tất cả đều đặt ở lớn hơn mặt.
366, 15 điểm, lớn.
Vừa ra tay này, Lý Phạm liền thắng 16-2.
Hắn phát hiện cái này nhưng so sánh bắt lợn rừng dễ kiếm nhiều.
Bồi giao xong, nam tử tiếp tục chơi xúc sắc.
Lý Phạm đem lực chú ý tất cả đều tập trung ở trong tay đối phương ống trúc kia bên trên.
Cứ việc chung quanh thanh âm rất ồn ào,
mà Lý Phạm chính là có thể tại cái này thanh âm huyên náo bên trong, rõ ràng nghe được xúc sắc thanh âm.
Theo nam tử đem ống trúc đặt tại trên mặt bàn,
Lý Phạm đã hiểu.
Sau đó hắn đem 32 song toàn đều đặt ở lớn hơn mặt.
Mở, 556, 16 giờ, lớn.
nam tử bồi cho Lý Phạm 32-2. Lúc này Lý Phạm đã có 64-2. Lúc này đột nhiên đổi người nam tử. Người này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mặt có đầu mặt sẹo, hắn nhìn thật sâu Lý Phạm một chút. Tiếp lấy bắt đầu đổ xúc sắc, một bên lắc một bên nhìn chăm chú lên Lý Phạm. Theo ống trúc rơi xuống, nam tử mặt sẹo giọng khàn khàn đạo, xin mời đặt cược. Lý Phạm lắc đầu, quay người liền muốn rời đi. Ống trúc này bên trong chính là ba con sáu, cũng chính là con báo, căn cứ quy củ, con báo thế nhưng là lớn nhỏ thông sát. Lý Phạm mới vừa đi tới sòng bạc cửa ra vào, liền bị mấy người đại hán ngăn cản. Lao ra hỏa, chúng ta hoài nghi ngươi gian lận, theo chúng ta đi một chuyến. Bốn đại hán một mặt vẻ hung ác, bộ dáng kia tựa như là muốn ăn người một dạng. Lý Phạm biết sòng bạc này rõ ràng là muốn chơi xấu. Nếu là đổi lại trước kia, hắn sẽ căn cứ lao hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đem ngân lượng hai tay dâng lên. Hắn hôm nay một quyền có thể đánh chết một con lợn rừng, tự nhiên là không có chút nào sợ chi. Cái này kêu là kẻ tài cao gan cũng lớn. Thế là Lý Phạm đỉnh lấy bốn cái hung thần ác sát ánh mắt, thản nhiên nói, người trẻ tuổi, người cuối cùng có già đi một ngày, phải học được tính giả, nếu không dễ dàng bị thiệt lớn. Lao giả, người dám giao hơn ta, muốn đánh bên trong một cái tay chân, mặt lộ vẻ hung ác, nắm chặt nắm đấm hướng phía Lý Phạm vành đến. Lý Phạm nắm chặt nắm đấm, đồng dạng oanh ra một quyền. Hai quyền đụng vào nhau. Đầu tiên là răng rắc một tiếng, tiếng xương gãy truyền ra. Ngay sau đó truyền đến tay chân tiếng kêu thảm thiết. Lý Phạm đánh lui tay chân sau, mở miệng nói ra, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Mặt khác tay chân thấy thế, nhao nhao mặt hiện vẻ kinh ngạc. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không cùng lúc bên trên. Nghe vậy, đám tay chân vung lên nằm đấm, vội vàng hướng phía Lý Phạm vào tới. Lý Phạm cấp tốc xuất thủ, một quyền đánh lui một người. Hắn cố ý bảo lưu lại cường độ, không đến mức đem người đánh chết. Bất quá chúng nắm đấm của hắn sau, đám tay chân từng cái ngã trên mặt đất, ôm bụng không ngừng lăn lộn tê thảm. Trong sòng bạc người không thể tưởng tượng nổi mắt thấy một màn này, bọn hắn nhìn thấy lao đầu này một quyền một cái, gọn gàng đem bốn cái tay chân đánh bại. Lúc này lại có một đám tay chân từ lầu 2 chạy đến. Thanh chàng, đóng cửa, đừng để hắn chạy. Trong sòng bạc đổ khách vội vàng ra bên ngoài chạy. Chỉ chốc lát, bên trong cũng chỉ còn lại có Lý Phạm cùng một đám tay chân. Đám tay chân trong tay đều nắm thanh đao. Lưỡi đao đặc biệt sắc bén, hàn mang lấp lóe, chấn tâm hồn người. Lão bất tử, ngươi thật sự là đốt đèn lồng tiến nhà xí, muốn chết. Lý Phạm mở miệng nói, thằng ngại danh vô lễ, tuổi nhỏ không dạy, bây giờ không coi ai ra gì, không che đậy miệng, không kính không sợ không đức, cũng được, liền để ta thay cha mẹ ngươi hảo hảo quản giáo ngươi. Lão bất tử, ngươi dám giáo hơn ta, nhìn ta không đánh ngươi đầy đất bắt răng nên đánh tay nổi giận đùng đùng dẫn theo đao hướng phía Lý Phạm bổ tới. Lý Phạm né qua đối phương đao, toàn lực một quyền đánh trúng lồng ngực của đối phương. Tay chân thụ này một quyền, ngũ tạng lục phủ đều nát, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Lý Phạm dùng một quyền đấm chết một người. Hiện trường mặt khác tay chân mặt hiện vẻ sợ hãi. Đúng lúc này, lầu hai bên trong truyền đến thanh âm, đập ta chẳng tử, bị thương người của ta, hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Chương 7, một tia pháp lực chương 7, một tia pháp lực Lý Phạm ngẩng đầu lên, thấy được lầu hai trên rào chắn đứng đấy cái dáng người nam tử mập mạp. Người này chính là sòng bạc lão bản. Đối phương từng bước một đi xuống cầu thang, đi đến Lý Phạm trước mặt. Nam tử mập mạp nhìn xem trên mặt đất đã tắt thở tay chân, mở miệng nói ra, đem ta đại đao lấy ra. Hai cái tay chân vội vàng đi trong phòng nhấc tới một thanh đại đao. Nam tử mập mạp đem đao gỗ, thanh này 80 cân đại đao bay lên giữa không trung, bị hắn vững vàng tiếp được. Toàn bộ lui ra. Nam tử mập mạp nói, liền vung lên đại đao, hướng phía Lý Phạm hành eo chém tới, rất có một đao đem đối phương chặt thành hai đoạn khí thế. Lý Phạm vội vàng bước ra trở ra. Bước tiến của hắn vừa rồi rời khỏi hai bước. Nam tử mập mạp trưởng liền theo sát phía sau mà đến. Lý Phạm bạn không nghĩ tới đối phương đã có lấy cùng dáng người tương phản linh hoạt thân pháp. Trong lúc đội vàng, hắn chỉ có thể giơ trường ứng đối. Song trường va chạm ở giữa, Lý Phạm cảm thấy có cố kình thông qua bàn tay của đối phương truyền vào lòng bàn tay của mình, đồng tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn không biết là cố này kình chính là nội công. May mắn thân thể của hắn trải qua thần bí hạt châu cải tạo, sớm đã siêu việt thường nhân. Bởi vậy hắn có thể dễ như trở bàn tay đem cái kia cố kình cho tan mất. Đổi lại người khác, thu một trường này, đã sớm bản thân bị trọng thương. Phát hiện Lý Phạm không có thụ thương, chỉ là lùi lại mấy bước sau, liền ổn định thân hình, nam tử mập mạp không khỏi phát ra thanh âm kinh ngạc, có thể tiếp được ta hôn nguyên trưởng, ngươi ngược lại là có chút bản sự. Lý Phạm sắc mặt có chút nghiêm trọng, sống đến như vậy tuế nguyệt, đối với giang hồ cao thủ hơi có nghe thấy. Nam tử mập mạp đem trong tay đại đao múa ra đao hoa, nắm đại đao tiếp tục hướng phía Lý Phạm bổ tới. Lý Phạm nghiêng người tránh thoát đối phương một đao. Đối phương đao thế lại biến, tựa như là cái xoay tròn như con đòi, nắm đại đao không ngừng xoay tròn lấy hướng phía Lý Phạm bổ tới. Lý Phạm không ngừng bị bức lui đến nơi hẻo lánh. Mắt thấy lui không thể lui, chỉ gặp tại trong chớp mắt, Lý Phạm trong ý thức lóe lên một viên thần bí hạt châu. Thần bí hạt châu quang mang đại phóng, tiếp lấy răng rắc một tiếng truyền ra. Lý Phạm ở thời điểm này mở ra đan điền. Khi Lý Phạm lấy lại tinh thần lúc, chuôi kia đại đao lưới đao đã nhanh muốn chém ở trên người hắn. Dưới tình thế cấp bách, Lý Phạm đưa tay ra, cắt gặp ở tại đầu ngón tay hiện ra một tia hào quang màu đỏ. Hào quang màu đỏ mùng một hiện, liền cùng đại đao lưới đao đụng vào nhau. Cũng vô thanh vô tức xuyên qua đại đao lưới đao. Giờ khắc này tất cả tay chân ánh mắt đều tập trung ở đại đao cùng Lý Phạm trên thân. Mắt thấy Lý Phạm muốn bị đại đao cho chém trúng thời điểm, chôi kia đại đao đột nhiên một phân thành hai rơi trên mặt đất. Bang một tiếng truyền ra, tất cả tay chân đánh thức. Giờ khắc này ở bọn hắn cái kia khiếp sợ trong mắt, tất cả đều là vẻ khó tin. Cái này sao có thể? Tinh thiết chế tạo vô song trọng đao vậy mà gãy mất. Nam tử mập mạp cứ thế tại nguyên chỗ, hắn cúi đầu, nhìn trong tay mình đao gãy. Trôi này vô song trọng đao đi theo hắn sông sáo giang hồ 20 năm, nó trình độ chắc chắn không ai so với hắn còn rõ ràng. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, nếu không trở ngại chút nào bị đối phương tay không cho chặt đứt, toàn bộ quá trình không gì sánh được tơ lụa. Về phần Lý Phàm giờ phút này chính lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trí cảnh bên trong, hắn cảm giác phảng phất có một bức hoàn toàn mới cửa lớn đang bị mở ra. Ở tại thể nội phân bụng, có một vùng không gian, bên trong có một viên thần bí hạt châu ngay tại không ngừng tản ra thần bí quang mang. Hắn không biết là, hắn đã mở ra đan điền, chính thức bước vào tu tiên một đường, bây giờ tu vi chính là luyện khí một tầng. Lý Phàm chậm rãi giơ tay trái lên, tại ngón trỏ cùng ngón giữa đầu ngón tay, một đạo pháp lực màu đỏ cuốn quanh. Đạo pháp lực này phản chiếu nhập Lý Phàm trong mắt, là như vậy lạ lẫm lại quen thuộc. Nam tử mập mạp sau khi lấy lại tinh thần, tại chỗ liền quỳ trên mặt đất, tiền bối tha mạng, là ta có mắt không tròng đắc tội tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Lý Phàm đưa tay cong ở phía sau, nếu như ta không có thực lực, các ngươi lại có hay không sẽ tha thứ tại ta. Cái này nam tử mập mạp đơn giản dọa sợ, tiền bối, ta nguyện ý dùng 300 lượng bồi thường tiền bối. Lý Phàm nhãn tình sáng lên, hắn đời này liền không có gặp qua 300 lượng nhiều như vậy ngân lượng. 300 lượng khái niệm gì? Dựa theo cưới một nữ nhân cần 20 lượng mà tính, hắn có thể cưới 15 cái. Lý Phàm nhịn không được mở miệng nói ra, ngươi nói bao nhiêu hay? Nam tử mập mạp coi là Lý Phàm ngại 300 lượng quá ít, cắn răng một cái, mở miệng nói ra, tiền bối, ta nguyện ý bồi thường ngươi 3000 lượng. Lý Phàm con mắt trong nháy mắt sáng lên, xem ở ngân lượng phân thượng, liền tha cho ngươi lần này. Nam tử mập mạp đội vàng lấy ra 30 tấm 100 lượng ngân phiếu. Lý Phàm tiếp nhận ngân phiếu lúc, hai tay phát ra nhỏ xíu run rẩy. Đây chính là 3000 lượng a, không nghĩ tới lấy được nhẹ nhõm như vậy. Đây là Lý Phàm dựa vào năng lực đếm đến ngon ngọt. Tại từ nơi sâu xa để hắn đối với năng lực có càng thêm khát vọng. Lúc này một đám bộ khoái nghe tiếng chạy đến vọt vào trong sòng bạc. Cầm đầu bộ đầu cùng nam tử mập mạp nháy mắt ra hiệu. Nói tiếp, Nhiếp Sơn phòng chủ, nghe nói có người đến quý sòng bạc náo sự, bản bộ đầu cố ý đến đây phá án. Bộ đầu khinh miệt nhìn Lý Phàm một chút, sau đó đem lực chú ý khóa chặt trên mặt đất trên thi thể, nếu là một có cán mạng, người tới đem người này cầm xuống. Chấm đã. Nhiếp Sơn vội vàng nói, Trần bộ đầu, đây hết thể kỳ thật đều là hiểu lầm, người này là chính mình đi đường không cẩn thận ngã chết. Cùng vị lao giả này không quan hệ. Trần bộ đầu hạ thấp thân thể kiểm tra một chút người chết, phàm là ngã chết, hơn phân nửa là bởi vì đập đến đầu, nhưng nhìn người này, hoàn toàn không giống như là ngã chết. Trần bộ đầu đưa tay đặt tại thi thể ngực. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, Nhiếp Sơn vội vàng đi lên trước. Hắn bụng trộm kín đáo đưa cho Trần Bộ Đầu 100 lượng ngân phiếu. Trần Bộ Đầu tiếng nói nhất chuyển mở miệng nói ra, căn cứ bản bộ đầu kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, người này đúng là ngã chết. Lý Phàm đem hết thể nhìn ở trong mắt, nguyên lai chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực, tự nhiên có người giúp ngươi giải vây. Đen cũng có thể nói thành trắng. Trần Bộ Đầu bọn người sau khi rời đi, sòng bạc bên trong chỉ còn lại có Lý Phàm cùng Nhiếp Sơn bọn người. Bây giờ Nhiếp Sơn sớm đã không có trước đó phách lối khí diễm, đang nhìn hướng Lý Phàm lúc, nghiêm nhiên một bộ khúm núm bộ dáng. Vừa mới nếu không có ngươi thức thời, giờ phút này vị kia làm việc chỉ sợ đã trở thành một bộ thi thể, cho ta lấy 100 lượng bạc vụn. Nhiếp Sơn nghe vậy, phía sau không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Phải biết những bộ khoái này quản quản người bình thường ngược lại là có thể, nhưng là muốn quản một cái võ lâm cao thủ liền không có đơn giản như vậy. Dù sao võ lâm cao thủ trải qua liếm máu trên lưỡi đao thời gian, giết người xong sau, một đầu đâm vào trong giang hồ, tung tích khó tìm. Nhiếp Tam Duy Duy nặc nặc mở miệng nói ra, tiền bối về sau nếu có cần chỗ, vạn bối xông pha khói lửa không chối từ. Nếu có cần, ta tự sẽ tìm ngươi. Lý Phàm nói xong, nhấc chân đi ra sòng bạc. Chương 8, mắt chó coi thường người khác chương 8, mắt chó coi thường người khác rời đi sòng bạc sau, Lý Phàm đi tới trên trấn đắt nhất khách sạn. Lúc này trong tiệm tiểu nhị vừa nhìn thấy Lý Phàm, lập tức liền ngăn ở trước mặt của đối phương. Liên quan tới Lý Phàm, tiểu nhị tự nhiên là nhận biết. Dù sao ai không biết Lý gia thôn ra cái 80 tuổi lão quan côn. Tiểu nhị một mặt không kiên nhẫn chi sắc, mở miệng nói ra, "Ra ngoài, ra ngoài, biết nơi này là địa phương nào sao?" Lý Phàm mở miệng nói ra, "Địa phương nào? Chỗ ăn cơm, đại gia ta đói bụng, cho nên mới tới ăn cơm. Ngươi đang còn muốn nơi này ăn cơm?" Ta nhìn ngươi là ỷ vào tuổi đã cao, muốn ăn cơm chùa đi. Tiểu nhị nói xong, đưa tay bắt đầu xô đẩy Lý Phàm. Kết quả phát hiện chính mình vậy mà không đẩy được lao hán này. Lúc này tiểu nhị so kẻ, muốn dùng càng lớn khí lực đẩy ra trước mắt lao hán. Lý Phàm trực tiếp nghiêng người một chuyện, đối phương trực tiếp hướng về phía trước ngã sấp xuống. Mặt kia trực tiếp đâm vào ngưỡng cửa. Xem xét liền rất đau. A, ngươi cái lao giả, tiểu nhị đau hoa mà gọi. Trong hiểu lâu người đem lực chú ý đặt ở nơi đây. Qua đường người cũng vây quanh. Lý Phàm mở miệng nói ra, thằng ngại danh vô lễ, nói năng lô mãng, mắt chó coi thường người khác. Vốn là tầng dưới chót người cắt xem thường cũng là cực khổ người. Lý Phàm lời nói lại như là tại quật người vây quanh. Lúc này trưởng quỹ từ trong khách sạn vội vàng đi ra, tiếp lấy có người vội vàng tiến lên trước, tại trưởng quỹ bên thai dỉ thai vài câu. Đối phương mặc dù rất nhỏ giọng, bất quá lại bị Lý Phàm nghe vào trong thai. Người này cùng trưởng quỹ giảng chính là tại sòng bạc phát sinh một màn. Trưởng quỹ vốn là nghiêm mặt, trong nháy mắt thần sắc khẽ biến khi phát hiện Lý Phàm đang nhìn hắn thời điểm, nó sát mặt vội vàng chuyển biến làm mặt mày hớn hở. Lúc này Lý Phàm mở miệng nói ra, ngươi tiểu lâu cửa hàng lớn lớn khách. Hôm nay nếu không cho ta một cái thuyết pháp, tiểu lâu này không ra cũng được. Trưởng quỹ nghe vậy, đội văn nói, khách quan, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, đây hết thảy đơn thuần hắn một người cách làm, cùng bản điếm không quan hệ. Tiểu nhị mở to con mắt nhìn xem trưởng quỹ, hắn thực sự không nghĩ ra luôn luôn ngang ngược cản rỡ trưởng quỹ, vì sao hôm nay tư thái sẽ như thế mềm. Lý Phàm biết người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới, hắn mở miệng nói ra, người này là ngươi trong tiệm người, hành động đại biểu ngươi khách sạn, hắn không chỉ có đối với ta quyền cước tăng theo cấp số cộng, càng là nói năng lỗ mãng, hôm nay nếu không có 100 lượng bạc, ta liền phá hủy các ngươi chưa bài.
100 lượng?
Tất cả mọi người hít vào một hơi. Tiểu nhị một tay bụm mặt, lớn tiếng hét lên, ngươi tại sao không đi đoạt ta?
Trưởng quỹ vội vàng hướng lấy tiểu nhị quát, ngươi câm miệng cho ta.
Tiếp lấy quay đầu đối với Lý Phàm cười nói, khách quan, 100 lượng này không khỏi cũng nhiều điểm, 100 lượng chỉ là cho các ngươi cái giáo huấn, thủ đoạn của ta ngươi hẳn là rõ ràng.
Lý Phàm mở miệng nói ra, ngươi nếu là cảm thấy thua thiệt, vậy liền đem 100 lượng này tính vào hắn, để hắn làm việc gắn nợ.
Tiểu nhị giống to, ngươi cái lao bất tử, ta liều mạng với ngươi.
Tiểu nhị vọt tới Lý Phàm trước mặt.
Lý Phàm đưa tay một bàn tay đánh vào trên mặt của đối phương.
Một trường này trực tiếp đem hàm răng của đối phương cắt đứt mấy quả.
Lý Phàm trong mắt hơi híp, tiếng nói lạnh lẽo, ngươi nói thêm câu nữa.
Tiểu nhị miệng đầy là máu, nước mắt không ngừng chảy, ngao ngao kêu lên, ngươi cái lao giả.
Lý Phàm trực tiếp hướng về phía trước tới gần đối phương, đối với đối phương một bên khắc mặt, lại một cái tát.
Tiểu nhị hét thảm một tiếng, há mồm lại phun ra mấy quả răng.
Toàn bộ trong miệng chỉ còn lại có mấy quả răng cửa.
Hắn lúc này đã hoàn toàn bị đánh ngộp,
cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Lý Phàm quay người nhìn chằm chằm trưởng quỹ, á quyền đả thương người, chủ nhân theo lý cùng trách.
Trưởng quỹ dọa đến vội vàng lấy ra 100 lượng ngân phiếu.
Lý Phàm nhận lấy ngân phiếu, mở miệng nói ra, cho ngươi một cái lời khuyên, này tiểu nhị sớm muộn cũng sẽ cho các ngươi mang đến tai nạn, tốt nhất để lúc nào đi thanh lý nhà xí.
Trưởng quỹ nghe vậy, liên tục nói là.
Sau đó Lý Phàm đổi một nhà khách sạn, lấp đầy ngũ tạng miếu sau, liền về tới Triệu Gia thôn.
Triệu Như Hoa vừa nhìn thấy Lý Phàm, tựa như là nhìn thấy tài thần một dạng, nhịn không được lộ ra nụ cười sảng lạ.
Lý Phàm buông xuống 20 lượng bạc lại ký xuống một tấm phiếu nợ, chỉ rõ ngày kia đến đây đón dâu.
Sau đó về tới Lý Gia thôn.
Hắn vừa đến thôn cửa ra vào, một đám người liền xông tới.
Đám thôn dân này từng cái sắc mặt tái nhợt, thần sắc bề bại, hai chân như nhũn ra.
Sau khi ăn xong Lý Phàm đại lực tráng dương đan sau, từng cái xuyên hiếm, xuyên một ngày, kéo hôn thiên ám địa, hoài nghi nhân sinh.
Vừa nhìn thấy Lý Phàm, liền không nhịn được phàn nàn, Lý lao hán, phụ ngươi đại lực tráng dương đan, nhưng làm chúng ta kéo thẳm rồi, ngươi có phải hay không cố ý chỉnh chúng ta?
Không cho phép ngươi nói như vậy đại bà ta.
Lý Thiết nằm dạp trên mặt đất, mở miệng hư nhược nói ra.
Trong này kéo thảm nhất là thuộc Lý Thiết.
Lúc đó hắn trực tiếp kéo hôn mê bất tỉnh, đặt mông ngồi tại chính mình gạo ruộng chung bên trên.
Cuối cùng vẫn là bị người cho mang ra ngoài, hắn hiện tại liền ngay cả đứng đều đứng không vững.
Mà Lý Thiết sở dĩ giúp Lý Phàm nói chuyện, chủ yếu là muốn lấy kế tục nhận Lý Phàm di sản.
Lý Phàm nhìn xem những người này từng cái sắc mặt cơ vàng gầy gò, hai mắt trống rỗng vô thần, trong lòng của hắn ẩn nhận lấy ý cười.
Đám người này ngày bình thường không ít ở sau lưng nói hắn ba đạo hắn bốn.
Bây giờ như vậy, chỉ có thể coi là một loại nhân quả báo ứng.
Lý Phàm giả ra một mặt thâm trầm mở miệng nói ra, ăn vào đại lực tráng dương đan sau, thân thể sẽ tiến hành bài độc, chỗ bài xuất độc tự nhiên là từ dưới mà tiết.
Các ngươi không cần lo lắng, đây là đại lực tráng dương đan hiện tượng bình thường.
Tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ nhìn xem Lý Lao Hán.
Nhìn xem các ngươi từng cái gấp cái gì mà gấp, ta đều nói đại bá ta sẽ không hại chúng ta.
Lý Thiết mở miệng nói ra, đại bá, đám người này ở trong đấy lòng nói ngươi muốn mưu tài hại mệnh, ngươi đại lực tráng dương đan về sau chỉ bán cho ta, không nên bán cho bọn hắn.
Lý Phàm nghe vậy, chân mày cau lại, lắc đầu giận dữ nói, trước tạm không nói đây là đại lực tráng dương đan bình thường dược hiệu, ta nhớ được các vị từng cam đoan qua, nếu là ăn vào thuốc này, có gì không hay xảy ra, không liên quan gì đến ta.
Đám người nghe vậy, không khỏi nghẹn lời.
Lý Phàm nói tiếp, thôi, từ đây cái này đại lực tráng dương đan không bán.
Các thôn dân nghe vậy, trong nháy mắt liền gấp, bọn hắn thật vất vả đẩy một ngày độc, lúc này Lý Lao Hán không bán đang được, vậy bọn hắn chẳng phải là tiền cũng mất trắng, thân thể cũng trắng dày bò.
Lý Lao Hán, chúng ta trách oan ngươi, đúng là chúng ta không phải, xin ngươi nể tình tất cả mọi người là cùng thôn phân thượng tha thứ chúng ta.
Đúng vậy à, Lý Lao Hán, ngươi liền tha thứ chúng ta lần này, đem đại lực tráng dương đan bán cho chúng ta đi.
Lý Phàm bày ra một bộ rất xoắn xuýt bộ dáng mở miệng nói, đại lực tráng dương đan, tùy từng người mà khác nhau, cũng không phải là mỗi người ăn vào sau đều có thể trở nên lực lớn vô cùng, đến lúc đó các ngươi sẽ không phải cũng muốn trách ta đi.
Lý Lao Hán, ngươi yên tâm đi, lần này chúng ta cam đoan vô luận như thế nào cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức.
Phải không?
Ta nhớ được các ngươi, một hồi trước cũng là miệng ra lời ấy.
Lý Phàm tiếp tục nói, nói miệng không bằng chứng, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, đan dược này không bán cũng được.
Thôn dân Lý Khuê vội vàng nói, Lý Lao Hán, không bằng chúng ta cho ngươi lập xuống chứng từ cam đoan không có quan hệ gì với ngươi, ngươi xem coi thế nào.
Lý Phàm nhìn thẳng đám người, chẳng lẽ các ngươi liền nhất định phải cái này đại lực tráng dương đan không thể?
Đám người theo nhau gật đầu.
Thấy các ngươi thái độ kiên quyết như thế, ta liền lại bán các ngươi một lần.
Các ngươi cần viết xong miễn trách chứng từ.
Chương 9, gừng càng già càng cay. Chương 9, gừng càng già càng cay. Lý Phàm trên thân mặc dù đã có hơn 3200,
nhưng là hắn người này có cái ưu điểm, đó chính là ai đến cũng không có cự tuyệt.
Nếu đám người này còn muốn lấy cho hắn đương ngân lượng,
vậy hắn tự nhiên là muốn cười nạo.
Bất quá lần này không có khả năng đang dùng giả phối phương.
Lý Phàm quyết định dùng bột mì thêm chút đi gia vị chế tác.
Đại lực tráng dương đan sự tình thỏa đàm đằng sau.
Lý Phàm hướng về đám người tuyên bố, chư vị hương thân, ngày kia chính là ta tân hôn ngày đại hỷ, đến lúc đó chuẩn bị tốt tiệc mừng hoan nên trước mọi người đến.
Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối.
80 tuổi lão đầu muốn kết hôn, quả thực là sống gặp lâu.
Thôn dân Lý Trụ mở miệng hỏi một chút, Lý Lao Hán, ngươi cưới chính là con gái nhà ai thế?
Triệu gia thôn có một gia đình, trong nhà có hai nữ đợi gả khuê trùng, ta cùng hai nữ vừa thấy đại yêu, liền định ra chung thân.
Cái gì?
Ngươi còn cưới hai cái? Các thôn dân đơn giản sợ ngây người, lão đầu này thật sự là người già nhưng tâm không già á, nhưng vào lúc này, một đạo sục sôi thanh âm truyền ra, cửa hôn sự này ta không đồng ý. Nói chuyện chính là Lý Thiết, lúc này sắc mặt của hắn đặc biệt khó coi. Nếu để cho Lý Lao Hán cưới vợ, vậy hắn kế thừa đối phương tài sản sự tình liền ngâm nước nóng. Lý Phàm mắt không chấp nhìn chằm chằm Lý Thiết, mở miệng nói ra, việc này có liên quan gì tới ngươi? Lý Thiết bày biện cái mặt mướt đắng, mở miệng nói ra, đại bá, kỳ thật ta là vì ngươi tốt, ngươi đã 80 tuổi, thể cốt chịu không được dày vò, vạn nhất mà chết, phải làm sao mới ở đây? Không nhọc đỡ ngươi hao tâm tổn trí. Lý Phàm mở miệng nói ra, việc này đã quyết, nếu là ngươi dám can đảm ngăn trở, cái này thân thích gãy mất cũng được. Lý Thiết mang theo tiếng khóc nước nở đạo, chỉ có mệnh chết trâu, không có cày hỏng, đại bá ngươi còn xin nghĩ lại à? Lý Phàm không nhìn thẳng Lý Thiết, ống tay áo bung lên, hướng phía nhà ở của chính mình đi đến. Trở lại trong phòng sau, Lý Phàm ngồi trên ghế nhắm mắt nội thị. Khi hắn con mắt nhắm lại sau, hắn phát hiện chính mình lại có thể thấy rõ ràng trong bụng hết thảy. Hắn đem lực chú ý đặt ở phần bụng vùng đan điền. Theo thần thức rót vào, Lý Phàm thấy được trong đan điền có khác một vùng không gian. Bên trong đại khái chỉ lớn chừng quả đấm. Ở giữa chỗ, một hạt châu không ngừng tản ra quang mang. Trừ cái đó ra, bên trong còn có một đạo ánh sáng màu đỏ. Đạo tia sáng này chính là Lý Phàm pháp lực. Hắn hôm nay tại mở đan điền sau, tu vi đạt đến luyện khí một tầng, bởi vậy trong đan điền đại khái chỉ có to bằng nắm đấm, mà chỉ có thông qua không ngừng tu luyện, cho đến đem toàn bộ đan điền tràn ngập pháp lực sau, mới có thể thử nghiệm đột phá luyện khí tầng thứ hai. Đương nhiên trước mắt Lý Phàm cũng không biết đây hết thảy. Hắn cũng không biết theo chính mình bước vào luyện khí kỳ, tuổi thọ càng là đạt đến 150 tuổi. Lý Phàm chỉ biết là đạo này pháp lực màu đỏ rất lợi hại, có thể chém sắt như chém bùn. Về phần hạt châu kia lúc nào tiến vào trong cơ thể của mình, hắn là một chút ấn tượng cũng không có. Lý Phàm ẩn ẩn cho là chính mình có thể có như thế thủy biến, có lẽ cùng hạt châu này có quan hệ. Điều tra xong hết thảy sau, Lý Phàm mở mắt ra, chỉ gặp hắn đưa tay ra chỉ, trong đan điền đạo pháp lực kia thuận kinh mạch, thuận theo tâm ý xuất hiện trên ngón tay. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Lý Phàm thu hồi pháp lực, đi tới cửa trước đem cửa phòng mở ra. Trong viện tụ lấy một đám người. Đám người này chính là Lý Thiết mang tới. Lý Thiết mở miệng nói ra, đại bá, đây đều là thân thích của ngươi, sở dĩ đến đây, một là vì đối với ngươi nhiều hơn quan tâm, để cho ngươi cảm nhận được thân tình ấm áp, hai là hy vọng ngươi có thể lạc đường biết quay lại, từ bỏ cái kia cưới vợ suy nghĩ. Lý Phàm không nghĩ tới chính mình ngày bình thường người cô đơn lại còn có nhiều như vậy thân thích. Ánh mắt của hắn quét qua, khoảng chừng hơn 10 người. Những người này hắn đều biết. Lúc trước hắn tinh thần xa suốt lúc, không ai có thể nguyện ý cùng hắn làm thân thích. Liền ngay cả mấy cái kia tiểu nhi, đã từng cầm cục đá nện hắn, mang hắn là lao ô quy vương bát đản. Bây giờ từng cái khuôn mặt tươi cười đó lấy, cái này một bộ ra hai loại sắc mặt bộ dáng, quả thực để Lý Phàm mở rộng tầm mắt. Lý Phàm mở miệng nói ra, nhận thân thích có thể, để cho ta từ bỏ cưới vợ không bàn nữa, đây là cá nhân ta sự tình, cùng nhĩ đẳng không quan hệ. Lý Thiết Cha Lý Kim Nha mở miệng nói ra, Lý biểu huynh, làm sao lại cùng chúng ta không quan hệ, ngươi tuổi tác một năm lớn, đất vàng đều chôn đến chỗ cổ, còn không biết xấu hổ cưới hai vợ, chuyển đi, cái này rất thế nhưng là tất cả chúng ta mà ta. Chuyện này chúng ta tuyệt không đáp ứng, mọi người nói có đúng hay không? Là, nhìn xem đám người cùng chung mối thù. Lý Phàm phát ra khinh thường cười lạnh, nhĩ đẳng chẳng lẽ thai điếc. Đã như vậy, theo ta thấy, giữa chúng ta cái gọi là quan hệ thân thích, từ giờ trở đi, nhất đao lưỡng đoạn. Mọi người tới trước đó, đã nói xong, về sau như thế nào phân bổ Lý Phàm ngân lượng, chính là bởi vậy, mọi người mới sẽ như thế đồng tâm ngăn cản Lý Phàm cưới vợ. Sao liệu Lý Phàm vậy mà trực tiếp muốn nhất đao lưỡng đoạn, gây mất tất cả quan hệ thân thích. Thoáng một cái nhưng làm tất cả mọi người cả khó chịu. Lý Thiết không có cam lòng, trong con mắt của hắn hiện lên giảo hoạt chi sắc, mở miệng la lớn, đại bá nói năng lộn xộn, xem xét chính là dàn nên hồ đồ rồi. Chính là bởi vì hồ đồ rồi mới có thể làm ra hoang đường quyết định, chúng ta cần giúp đỡ đại bá, đem hắn trước trói lại, để hắn tỉnh táo một chút. Lý Thiết lời nói xong, 10 cái tráng hán đi ra, cầm dây thừng đem Lý Phàm đây. Lý Phàm mặt hiện sắc mặt giận dữ. Phàm là hắn không có điểm năng lực, hôm nay liền bị đám người này cho giữ lấy. Người trẻ tuổi, ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào gừng càng giả càng cay. Lý Phàm lấy một địch 10, động tác lại nhanh, xuất thủ trưởng không tốt cường độ, một quyền một cái, rất nhanh liền đem 10 người đánh ngã trên mặt đất, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Tất cả mọi người đơn giản sợ ngây người. Không nghĩ tới Lý Phàm công phu quyền cước cao minh như vậy. Lý Phàm ánh mắt trôi đến, tất cả mọi người dịu dàng ngoan ngoãn giống như cửu nhà. Hắn đi đến Lý Thiết trước mặt mở miệng nói ra, hôn sự của ta, ngươi cho là như thế nào? Lý Thiết nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói ra, chúc đại bá tân hôn hạnh phúc, trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Lý Phàm nhịn không được lộ ra mỉm cười. Xem ra muốn cùng người giảng tốt đạo lý điều kiện trước tiên, là chính mình phải có đủ thực lực. Sau đó bọn này cái gọi là thân thích, toàn bộ tự chốc nhục nhã rời đi. Lý Phàm đi trong thôn bỏ ra chút ngân lượng tìm người đặt mua hôn lễ, thương thảo công việc. Hắn quyết định xử lý một trận mở ra mặt khác hôn lễ, đem hết thể thỏa đàm sau. Lý Phàm đi tới trên núi luyện chế đại lực Tráng Dương đan. Lần này hắn tuyển dụng chính là bột mì, bùn, cùng với khác mấy loại gia vị. Lần này cam đoan sẽ không để cho người tiêu chảy. Bất quá Lý Phàm quyết định đem giá cả tăng tới 20 văn một viên. Chỉ có càng quý, người khác mới càng sẽ không hoài nghi đan dược thật giả. Ngay tại luyện dược thời điểm, Lý Phàm đột nhiên muốn đi tiểu. Thế là hắn linh cơ khẽ động, cho đại lực Tráng Dương đan tăng thêm mới gia vị. Lý Phàm luyện tốt đan dược sau, mang theo đan dược hạ sơn. Một đám thôn dân không kịp chờ đợi đến đây mua đan, đồng thời bút trắng chữ màu đen ký xuống, vô luận xảy ra vấn đề gì, đều cùng Lý Lao Hán không quan hệ. Hai ngày sau Lý Phạm hôn lễ đúng hẹn cử hành. Cuộc hôn lễ này long trọng lại to lớn. Chỉ là bàn rượu trọn vẹn chuẩn bị 100 bàn. Lý Phạm muốn đem những năm kia bao đi ra hồng bao tất cả đều thu hồi lại. Lý gia thôn thôn dân trên cơ bản tất cả đều trình diện. Liền xem như trước đó không có nhân tình lõi đời vắng lai, cũng tới vây xem tham gia náo nhiệt. Dù sao trong thôn này mà 80 tuổi lão quan côn cưới xong vợ, nó hiếm lạ trình độ không thua gì, heo được sinh con, heo mẹ lên cây. Về phần Triệu gia thôn bên kia, Triệu Như Hoa ngại kiệu hoa quá đắt, tìm người nhấc kiệu cũng cần ngân lượng, thế là mượn hai đầu con lửa. Sau đó lại mượn hai chiếc kéo hoa màu xe bò. Ngồi trên chiếc xe chồng chồng điệp điệp 20 đệm ngủ. Tại Triệu Như Hoa xem ra, những này chăn mền cả một đời cũng đóng không hết, mà đóng không hết cũng là lãng phí. Bởi vậy trong đó có chút cũ chăn đông hay là người khác nhà không cần. Cứ như vậy, hai đầu con lửa, hai chiếc xe bò, tám người, một đường hướng phía Lý gia thôn đưa thân. Thời khắc này Lý Phạm chính mặc tân lang phục, hắn vẻ mặt tươi cười, cả người như gió xuân ấm áp. Nhân sinh cao hứng nhất sự tình, không ai qua được đêm động phòng hoa trúc. Tân nương tới. Lý Phạm nghe vậy vội vàng đi ra cửa đón lấy. Bà mối híp mắt cười nói, "Nha, tốt anh tuấn tân lang quan, đều nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hôm nay người này nhìn sơ qua tựa như là 18 tuổi." Lý Phạm nghe rất là hưởng thụ, từ trong ngực lấy ra một lượng bạc đưa cho bà mối. Về phần mặt khác đưa thân nhân, mỗi người cũng có một cái hồng bao. Những này hồng bao bên trong chỉ có một đồng tiền. Đây chính là Lý Phạm ưu điểm, nên hoa xuất thủ xa xỉ, tỉnh này liền tận lực tiết kiệm. Bà mối tiếp nhận bạc, cười không ngậm mồm vào được. Tân nương vượt qua chậu than, lửa càng vượng, người càng vượng, vượng phu vượng tài nhân khẩu thịnh vượng, tăng thêm vượng. Lý Phạm nghe vậy, mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy liền tại thêm một thanh củi lửa, để hỏa thiêu vượng hơn một chút. Theo củi gia nhập, trong chậu than hỏa thiêu vượng hơn. Không sai biệt lắm nhanh đến mẹ đuổi. Hai cái tân nương cắn răng bước đi qua. Tốt, tốt, tốt. Bà mối nói liên tục ba chữ tốt, mở miệng nói ra, giờ lành đã đến, bắt đầu bái đường thành thân. Nhất bái thiên địa, mong ước tân lang quan sống đến 120 không ở già rắm. Nhị bái cao đường, mong ước tân lang quan tường viện cao xây hồng hạnh không ra tường. Phu thê giao bái, mong ước tân lang quan con cháu đầy đàn, cả ngày mặt ủ mày cho. Lý Phạm cảm giác bà mối cái này ba câu nói, mỗi một câu đều không phải là rất êm hay, trải qua cẩn thận suy nghĩ sau, lại cảm thấy mỗi một câu đều vừa đúng, đặc biệt hưởng thụ. Thế là hắn lại lấy ra một lượng bạc dâng lên. Bà mối cười không ngậm mồm vào được, nàng chưa từng thấy như vậy khẳng khái hào phóng tân lang. Sau đó Lý Phạm nắm hai cái tân nương tiến nhập động phòng. Động phòng chỉ có một gian, dương là cố ý tăng lớn, vừa vặn có thể nằm xuống ba người. Lý Phạm nghĩ rất rõ ràng, đến lúc đó hắn nằm ở giữa, bên trái một cái, bên phải một cái. Một bên khác, khách và bạn ngồi đầy, 100 cái bàn đều ngồi đầy người, rất nhiều người chỉ giao từng phần con tiền, mang theo cả nhà già trẻ cùng lên chợ, chủ yếu chính là vì ăn đủ bốn. Tại bọn hắn trông chờ mong, bắt đầu dọn thức ăn lên. Món ăn như sau: rau trộn cải trắng, chua cay cải trắng, thịt kho tàu cải trắng, hấp cải trắng, xào lăn cải trắng, nấu nước cải trắng hầm miến, cải trắng canh đậu hũ, su hào bắp cải canh. Tràn đầy một bàn tất cả đều là cải trắng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, thậm chí ngay cả một miếng thịt mặt đều không có. Lúc này Lý Phàm ngay tại trong động phòng, đi theo hắn hai vị mỹ tiểu thê ăn sơn chân hải vị. Về phần những cái kia mời khách đồ ăn, tự nhiên là chủ ý của hắn. Hắn dựa theo mỗi người ăn 3 cân cải trắng mà tính. Mỗi bàn 10 người, trọn vẹn cần 3000 cân, mà một cân cải trắng 2 văn tiền. Ánh sáng mua cải trắng liền xài hắn 6 lượng bạc, cộng thêm 10 người, hết thảy không sai biệt lắm cần 10 lượng. Nhưng vào lúc này, ký sổ Thẩm Hòa cầm danh sách đến đây. Lý Phàm nhìn thoáng qua, phát hiện thu lễ chỉ lấy 8 lượng bạc. Thật sự là thua thiệt lớn. Sớm biết liền đào một chút miễn phí rau dại. Đưa mắt nhìn Thẩm Hòa sau khi rời đi, Lý Phàm bắt đầu đem lực chú ý đặt ở hai cái tiểu thê trên thân. Hai vị nương tử, xuân tiêu nhất khắc tiên kim, không bằng chúng ta liền sớm một chút an giấc đi. Lý Phàm hắc hắc đi tới. Chương 10, lòng người khó dò chương 10, lòng người khó dò hai vị nương tử, đối với vi phu đêm qua biểu hiện có thể hài lòng. Bình minh sáng sớm, Lý Phàm viện hai vị thê tử từ trong cửa phòng đi ra. Hai nữ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, hài lòng phi thường hài lòng. Các nàng cẩn thận bịn cái ghế, động tác đặc biệt chậm rãi tọa hạ. Bên trong một cái bởi vì động tác quá lớn, nhịn không được hít sâu một hơi. Lúc này Triệu Như Hoa đến nhà đến đây. Hiền tế, đêm qua ngủ có ngon giấc không? Lý Phàm mở miệng nói ra, một đêm không có chợp mắt. Triệu Như Hoa nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đang nhìn hướng mình hai cái nữ nhi lúc, phát hiện hai người sắc mặt hồng nhuận tơ tớt, lông mày lại khóa chặt. Một màn này để Triệu Như Hoa cảm thấy có chút nghi hoặc không hiểu. Lý Phàm biết hai nữ hành động bất tiện, thế là đi ra ngoài nấu cơm. Trong phòng lưu lại mẹ con ba người. Nhìn thấy Lý Phàm sau khi rời khỏi đây, tỷ muội hai người hốc mắt tại chỗ liền đỏ lên. Triệu Như Hoa nhịn không được mở miệng hỏi, "Nữ nhi, vì sao các ngươi như vậy bị quất?" Mẫu thân, lão hán kia thật sự là Triệu Linh Linh muốn nói lại thôi. Triệu Sương Sương nói tiếp, "Thật sự là quá mạnh." Hai nữ biện Triệu Như Hoa tay mở miệng nói, "Mẫu thân, không bằng chúng ta từ hôn đi." Triệu Như Hoa nghe vậy, nhịn không được lộ ra tiếng cười. "Nữ nhi à, các ngươi thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc, không nghĩ tới lão hán này quả thật có chút năng lực." "Mẫu thân, ngươi có chỗ không biết, lão hán kia một đêm chưa chợp mắt, chúng ta cũng là cả đêm chưa ngủ." Triệu Sương Sương thấp giọng nói, đều nhanh đem người dạy vợ chết. Triệu Như Hoa trong mắt hiện ra vẻ khó tin. Nàng lén lén lút lút nhìn một chút cửa ra vào. Tiếp theo từ trong cửa tay áo lấy ra một cái khăn tay. Đưa khăn tay mở ra đằng sau, bên trong có chút nhỏ hạt dược hoàn màu đen. Triệu Như Hoa mở miệng nói, ăn vào thuốc này, tránh được miễn châu thai ám kết, hai người các ngươi nhớ lấy, chúng ta hình chính là lao hán ngân lượng, không cần cho hắn lưu lại hậu đại. Hai nữ nhận lấy dược hoàn. Triệu Linh Linh mở miệng nói, "Mẫu thân, chúng ta dạng này phải chăng quá mức tàn nhẫn?" Triệu Sương Sương mở miệng nói ra, "Muội muội, chẳng lẽ ngươi thật muốn vì hắn lưu cái sau a? Hắn đã 80, chớ nhìn hắn thân thể cường tráng, nói không chừng ngày nào nói đi là đi, đến lúc đó chúng ta mới tốt tìm nhà dưới." Triệu Như Hoa nhẹ gật đầu, "Sương Sương nói cực phải, chỉ cần chúng ta có đầy đủ năng lượng, đang tìm một cái các ngươi hài lòng đối tượng ở rể." Lúc này Lý Phàm ngay tại nấu cơm, ánh lửa làm nổi bật trên mặt của hắn. Hắn nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Lý Phàm đang suy nghĩ muốn cho sau này hài tử lấy vật gì danh tự. Hắn phát hiện nếu là sinh cái 10 cái 8 cái, muốn lấy nhiều như vậy danh tự thật là có chút độ khó. Đem đồ ăn làm tốt sau, Lý Phàm đem đồ ăn bắt đầu vào trong phòng, mở miệng cười nói, "Nhạc mẫu, hai vị nương tử, nên ăn cơm đi." Triệu Như Hoa mặt hiện dáng tươi cười, "Hiền tế, ngươi thật đúng là tốt con rể, đem Sương Sương Linh Linh giao cho ngươi, ta rất tiến tâm." "Nhạc mẫu quá khen, mau mời nhập tọa." Lý Phàm mở miệng nói ra. Triệu Như Hoa sau khi ngồi xuống, phát hiện hai cái nữ nhi khập khiễng, dị thường gian nan tọa hạ. Cái này khiến nàng không khỏi đối với lao đầu trước mắt coi trọng một chút. Lý Phàm là ba người thịnh tốt sau khi ăn xong, hắn vừa rồi ngồi xuống. Lúc này Triệu Như Hoa gấp lên khối thịt, đặt ở Lý Phàm trong bát, có ý riêng nói, "Hiền tế, mọi thứ cũng phải có cái độ, chớ mất ăn mất ngủ, vất vả quá độ, bị thương thân thể." Lý Phàm trong nháy mắt liền hiểu Triệu Như Hoa trong lời nói chi ý, hắn mở miệng nói ra, "Đa tạ nhạc mẫu quan tâm, có câu nói là trước lạ sau quen, từ từ thói quen liền thành tự nhiên." Triệu Sương Sương tỷ muội hai người nghe vậy, thân thể nhịn không được run một chút. Bốn người sau khi cơm nước xong, Triệu Như Hoa cầm 5 lượng bạc cao hứng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Lý Phàm cùng hai nữ. Ba người riêng phần mình ngồi tại trên một cái ghế. Trong đó Lý Phàm an vị ở giữa, hắn hai tay trái phải riêng phần mình nắm một vị tay của vợ. "Hai vị nữ tử, bây giờ ngũ tạng miếu đã lấp đầy, không bằng vào trong nhà nghỉ ngơi một chút." Triệu Sương Sương kinh hoàng mở miệng, "Tướng công, lúc này quá dương cương dâng lên không lâu, ta không có chút nào nửa điểm buồn ngủ, nếu là tướng công mệt mỏi, liền vào trong nhà đi nghỉ ngơi đi." Lý Phàm chuyển qua ánh mắt, nhìn về hướng Triệu Linh Linh. Triệu Linh Linh ngáp nói ra, "Tướng công, ta cũng không khốn." Lý Phàm mở miệng nói ra, "Hai vị nữ tử, vi phu kỳ thật cũng không phiền hà, vì hậu đại dòng dõi suy nghĩ, chúng ta cần vợ chồng đồng tâm. Các người tốt hơn theo phu vào nhà đi." Triệu Linh Linh dắt lấy Lý Phàm tay, "Tướng công, ngươi liền tha chúng ta đi." Lý Phàm buông ra hai nữ tay, từ trong ngực lấy ra ngân lượng, mỗi người cho 2 lượng bạc. "Đi mua thêm điểm son phấn bột nước, xinh đẹp y phục đi." Hai nữ nhận lấy bạc, trong lòng có chút mừng thầm, dắt dìu nhau đi đặt mua đồ vật. Lý Gia Thôn người nhìn xem hai nữ đi đường bộ dáng, trong lòng không khỏi đối với Lý Lao Hán phục sát đất. Lúc này Lý Phàm ngay tại trong thôn tản ra bước, đi qua hắn, đi ở trong thôn, giống như chuột chạy qua đường bình thường, đi đến cái nào bị người nói đến đâu, khắp nơi bị người bẩn thỉu. Bây giờ từng cái giơ ngón tay cái lên, khen hắn có bản lĩnh. Đột nhiên Lý Phàm đụng phải thôn dân Lý An Nhu. Lý An Nhu trong tay còn cầm một con gà mái. "Lý Lao Hán, ta là chuyên môn đến đáp tạ ngươi, hôm qua ăn ngươi đại lực tráng dương đang đằng sau, để cho ta có thể trọng trấn hùng phong." Lý An Nhu nói, đem trong tay gà mái đưa cho Lý Phàm. Lý Phàm nhớ kỹ chính mình luyện đại lực tráng dương đan cũng không có cái gì đặc thù dữ liệu, duy nhất đặc thù cũng chỉ có chính mình nước tiểu. Lúc này Lý Nhị Cầu cũng nghe tiếng đổi tới, trên mặt của hắn đồng dạng treo nụ cười tự tin, "Lý Lao Hán, cái rổ này trứng gà ta là chuyên môn lấy ra hiếu kính ngươi, đa tạ ngươi đại lực tráng dương đan." Lúc này những thôn dân khác cũng đi theo tụ tới, từng cái trong tay dẫn theo đồ vật. Lý Phàm ai đến cũng không có cự tuyệt, đem tất cả mọi thứ vui vẻ nhận. Chư vị hài lòng liền tốt, thứ không dám giấu giếm, lần thứ 2 luyện chế đại lực tráng dương đan tăng thêm được ta độc môn bí phương, dược liệu cực kỳ đắt đỏ. Ta chính là lỗ vốn bán cho mọi người, nghĩ không ra mọi người như vậy lưu tâm, tâm ta rất an ủi. Lý Phàm một phen, để ở đây thôn dân nhịn không được nước mắt ở mức mắt bánh mắt, đám người không nghĩ tới Lý Lao Hán như vậy vĩ đại. "Lý đại ca, thỉnh cho phép ta về sau gọi ngươi một tiếng Lý đại ca." Lý An Nhu nắm Lý Phàm tay, kích động nói, "Chư vị, không bằng liền để Lý đại ca làm chúng ta Lý gia thôn thôn trưởng." Những thôn dân khác nói ra, "Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ta giơ hai tay tán thành." Lý Phàm mới không muốn đi ngồi cái kia tốn công mà không có kết quả vị trí, đa tạ chư vị kính yêu, liền để ta qua mấy ngày thanh nhàn thời gian đi. Lý An Nhu nắm chặt Lý Phàm tay, "Lý đại ca, vậy ngươi cần phải đáp ứng ta, lần sau không cần đem đại lực tráng dương đan lô buôn bán." Lý Phàm phát hiện chỉ cần là đám người hữu dụng đồ vật, cho dù là đi tiểu, cũng có người cướp tăng giá. Hắn sờ lên cái cằm, trên mặt hiện ra như nghĩ tới cái gì. Lý Phàm thở dài, nói ra, "Vì không để cho chư vị thất vọng, ta liền bán cho mọi người giá gốc. Một hạt đại lực tráng dương đan, 40 văn. Đây không quá mức đi." Chương 11, cây gỗ khô phùng sinh chương 11, cây gỗ khô phùng sinh cùng người khác thôn dân Hàn Huyền một phen sau, Lý Phàm rời đi Lý Gia Thôn. Hắn đi tới phía Nam Hoàng Gia Thôn. Vương Gia Thôn bên trong có cái mù lòa đoán mệnh, được người xưng là Hoàng Bán Tiên. Người này đã từng cho Lý Phàm tính toán một lần, khẳng định Lý Phàm cô gia quả nhân, cảnh già thê lương, sống không quá 80 tuổi. Phải biết Hoàng Bán Tiên có thể là có tiếng thần toán. Bởi vậy chuyện này nhường Lý Phàm một mực canh cánh trong lòng. Ngày hôm nay Lý Phàm cố ý đến nhà bái phỏng, chính là muốn nói cho Trương Bán Tiên, ngươi tính toán tuyệt không chuẩn. Lý Phàm đi ba dặm đi tới Hoàng Gia Thôn. Tiến vào Hoàng Gia Thôn sau, hắn đi tới một gốc cây khổng lồ cổ rong dưới cây. Dưới tảng cây có một gian phòng nhỏ. Nơi đây chính là Hoàng Bán Tiên chỗ cư trú. Lý Phàm gõ cửa, đạt được hưởng ứng sau, liền đẩy cửa đến nhà mà vào. "Hoàng Bán Tiên, ngươi có thể từng nhớ kỹ ta?" Lý Phàm mở miệng nói ra. Hoàng Bán Tiên xếp bằng ở hình tròn thảo bồ bên trên, tay nắm đạo ấn, hai mắt trống rỗng vô thần. "Phàm là ta nghe qua thanh âm quên không được, ngươi là Lý Gia Thôn kia 80 tuổi lao hán Lý Phàm. Hoàng Bán Tiên mở miệng nói ra. Không sai, chính là ta, đã ngươi danh xưng Bán Tiên, vậy ngươi có thể tính ra ta là vì gì mà đến? Hoàng Bán Tiên hơi chần chờ, mở miệng nói ra. Ngươi là đến đập phá quán. Lý Phàm nghe vậy, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngươi làm sao mà biết? Hoàng Bán Tiên mở miệng nói. Ta đã từng vì ngươi tính một quẻ, ngươi cảnh giả thê lương, cô gia quả nhân, sống không quá 80 số lượng. Mà bây giờ ngươi, bộ pháp trầm ổn hữu lực, nói chuyện khí ổn lại mang theo một loại khó nói lên lời tự tin, tại trên người ngươi, nhìn không ra vốn nên thuộc về mặt trời lặn hoàng hôn giản mua chi khí. Nghe ở đây, Lý Phàm nhẹ gật đầu, cái này Hoàng Bán Tiên mặc dù là mù lòa, lại quan sát nhập vi, tâm tư kín đáo. Hoàng Bán Tiên nói tiếp, tại 80 tuổi trên người của ngươi, có thể có biểu hiện như thế, chỉ có hai loại giải thích, một hồi quang phản chiếu, nếu như là hồi quang phản chiếu, ngươi không cần thiết đến đây thấy ta, dù sao với ngươi mà nói, ta bất quá là không có ý nghĩa tồn tại. Trước đó Lý Phàm đối với Hoàng Bán Tiên một mực rất khinh thường, bây giờ hắn phát hiện Hoàng Bán Tiên quả thật có chút không đơn giản. Ngươi hiển nhiên là loại thứ hai, chọn gọi tân sinh. Hoàng Bán Tiên mở miệng nói, thiên cơ chưa hẳn không khả xảo đoạn, cơ duyên bố trí, cây gỗ khô còn có thể phùng sinh. Ở trên thân thể ngươi hẳn là có một loại nào đó tạo hóa. Lý Phàm thần sắc hơi động, hắn nhìn xem trong phòng các loại thần bí vật trang sức, cùng phù văn, đi qua hắn, coi là những này tất cả đều là Hoàng Bán Tiên dùng để giả thần giả quỷ. Bây giờ hắn cảm giác Hoàng Bán Tiên có chút thần bí. Lý Phàm mở miệng nói ra, nhiều như vậy phí miệng lưỡi, là không phải là vì che giấu ngươi tính sai sự thật. Hoàng Bán Tiên trầm mặc, hắn nhớ trong đầu sự tình, từ trước đến nay sẽ không quên, hắn nhớ tới Lý Phàm ngày sinh tháng đẻ, yên lặng tính toán. Lý Phàm đứng ở một bên, lặng lặng nhìn Hoàng Bán Tiên không ngừng bóp lấy ngón tay. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Bán Tiên chậm rãi lắc đầu. Hôm nay vừa rồi nhập thu, ngươi cũng không qua 80 số lượng, lại có thể nào kết luận ta tính sai? Lý Phàm có chút khinh thường nói rằng, ngươi nói là ta ở sau đó mấy tháng sẽ chết. Hoàng Bán Tiên nhẹ gật đầu sau lại lắc đầu. Lắc đầu sau lại gật đầu một cái. Lý Phàm mở miệng nói, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, ta hôm qua cưới hai tiểu thê, từ nay về sau song thê thường bạn, tương lai nhi nữ kề đầu gối, nhất định có thể hưởng thụ niềm vui gia đình. Lý Phàm vốn nghĩ nhường Hoàng Bán Tiên khuất phục. Thật không ngờ đối phương thở dài, tùy theo mở miệng nói, có lẽ a. Hoàng Bán Tiên biểu hiện, nhường Lý Phàm càng thêm khuất phục. Lý Phàm nhìn chằm chằm Hoàng Bán Tiên nói rằng, ngươi có thể dám cùng ta đánh một lần được? Hoàng Bán Tiên lắc đầu. Này cược có ý nghĩa gì? Lý Phàm suy nghĩ một chút, xác thực không có ý nghĩa gì, nếu là hắn thua, mang ý nghĩa chết. Nếu là ngươi có thể sống quá 80, liền trước tới nơi đây, ta tặng ngươi một vật. Trương Bán Tiên nói tiếp, thứ cho không tiễn xa được. Lý Phàm vốn là nghĩ đến ra một mạch, kết quả ngược lại nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, hắn tay áo dài vung lên, nhanh chân rời đi nơi đây. Lý Phàm trở lại Lý Gia Thôn sau, đã là trạm vào tối. Đi vào trong nhà, hai vị thê tử sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Ba người nhét đầy cái bao từ sau, sắp trời đã tối. Ánh đến làm nổi bật tại ba người trên mặt. Hai vị nữ tử, không bằng sớm một chút ăn giấc. Lý Phàm một tay nắm một cái, tiến vào buồng trong. Hai nữ trong lòng có chút thấp thỏm. Lý Phàm mở miệng nói ra, "Nương tử, về sau con của chúng ta danh tự ta đều nghĩ kỹ. Đại nhi tử gọi Lý Cầu, nhị nhi tử gọi Lý Thẩm, tam nhi tử gọi Lý Hòa. Tướng công danh tự lấy được thật tốt." Làm gà gáy tiếng vang lên. Triệu Linh Linh cùng Triệu Sương Sương đều thở dài một hơi. Thiên cuối cùng sáng lên. Triệu Như Hoa lại tới Lý Phàm trong nhà. Nàng chủ yếu chính là vì nhìn xem Lý Phàm có hay không đi bắt lợn rừng. Triệu Như Hoa chẳng những không có nhìn thấy lợn rừng, còn nghe thấy hai cái nữ nhi tiếng khóc. "Hiền tệ à, nếu là nàng hai người có gì không phải, ngươi nói cho ta chính là, từ ta tự mình quản giáo, chớ động thủ đánh người." "Nhạc mẫu, ngươi hiểu lầm, ta đối đãi hai vị thế tử, đau còn đến không kịp, lại sao bỏ được đánh chửi? Kia nàng hai người là sao như thế thương tâm?" Triệu Sương Sương vội vàng nói. "Nương, ta cùng muội muội cái này là nhớ ngươi." Lý Phàm đi ra ngoài nấu cơm. Làm Lý Phàm sau khi rời đi, Triệu Sương Sương vội vàng khóc ròng nói, "Nương, ta muốn về nhà." Triệu Linh Linh nói theo, "Nương, ta đã hai đêm chưa chợp mắt, ta không cần nam nhân, ta không còn muốn nam nhân." Triệu Như Hoa, "Nữ nhi a, các ngươi thật sự là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Lao hán này có tiền như vậy, không biết có bao nhiêu người hâm mộ các ngươi. Đúng rồi, các ngươi cũng đừng quên uống thuốc." Lúc này Lý Phàm ngay tại thổi lửa nấu cơm. Như hắn đoán trước không sai, sang năm hẳn là có thể sinh hạ đời sau. Đem cơm đốt tốt sau, bốn người vây quanh cái bàn ngồi xuống. Triệu Như Hoa lại cho Lý Phàm kẹp khối thịt. "Hiền tế, ngươi vất vả, ăn nhiều khối thịt bồi bổ thân thể." "Đa tạ nhạc mẫu." Lý Phàm gắp lên thịt bắt đầu ăn. Triệu Như Hoa cười nói, "Hiền tế, mọi thứ không thể nóng nổi." Lý Phàm nghe ra ý trong lời nói, "Đa tạ nhạc mẫu quan tâm. Ngoài ra còn có một chuyện, Sương Sương Linh Linh muốn về nhà ngoại ở một thời gian." Lý Phàm buông đũa xuống, "Hai vị nữ tử, vào cửa ba ngày không đến, lúc này về nhà ngoại, nếu là những thôn dân khác hỏi, ta nên giải thích như thế nào?" Triệu Như Hoa hắc hắc nói rằng, "Hiền tế lời nói rất là, không bằng ta chuyển tới ở, không chỉ có nhiều người náo nhiệt, cũng giải hai ta vị nữ nhi nghĩ mẫu chi tâm, không biết ý của ngươi như nào?" Lý Phàm ngẩng đầu nhìn chằm chằm Triệu Như Hoa. Hắn không nghĩ tới, đối phương không chỉ có cầm hắn giá trên trời lễ hỏi, còn nghĩ nhường hắn cho nàng dưỡng lão. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Lúc này Triệu Như Hoa có chút chột dạng, nàng không ngừng lúng túng cười, đồng thời đối với hai nữ làm ánh mắt. Hai nữ thấy thế, đối với Lý Phàm làm lúng nói, "Phu quân, ngươi liền để mẫu thân ở lại đây đi, nương về sau còn muốn giúp chúng ta mang hài tử." Lý Phàm nghe vậy, sắc mặt buông lỏng. "Vậy liền lưu lại." Chương 12, Hoàng Phong Vĩ Thượng Trâm. Chương 12, Hoàng Phong Vĩ thượng châm thời gian trôi qua từng ngày. Trong nháy mắt đã qua 3 tháng. Giữa thiên điệu đông tuyết bồng bềnh, màu trắng bao phủ sơn giã đại địa. Lý Phàm nhíu mày. 3 tháng qua, hắn không ngại cực khổ vùi đầu gian khổ làm ra. Tới bây giờ vẫn như cũ một điểm động tĩnh cũng không có. Theo đạo lý nói, cho dù là heo mẹ cũng hẳn là hạ tể a, mà gần 2 tháng qua, Lý Phàm nghe được nhiều nhất là Triệu Như Hoa khuyên lơn. Hiện thế, tất cả chính là mệnh trung chú định, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu, thuận theo tự nhiên là tốt. Bây giờ Lý Phàm cắt hết lần này tới lần khác không tin số mệnh. Lúc này bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ mùi thuốc. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Như Hoa bưng chén thuốc đi tới. Hiện thế, đây là ta chuyên môn tốn giá cao tiền vì ngươi sở cầu, cầu tự nhất định được tâm sen canh, nghe nói có cái 60 tuổi lão hán uống xong thuốc này sau, năm thứ 2 liền ôm nhi tử. Triệu Như Hoa đem nóng hầm hập canh bưng đến Lý Phàm trước mặt. Lý Phàm một chút ăn canh tâm tư cũng không có, những ngày này đến, hắn không biết do ăn vào nhiều ít bộ cầu tử thuốc. Mỗi một lần Triệu Như Hoa đều nói đặc biệt linh, kết quả tất cả cũng không có nửa điểm hiệu quả. Cũng là tìm hắn báo tiêu không ít năng lượng. Đối với cái này, Lý Phàm cảm thấy buồn bực không thôi. Hiện thế, ngươi nhanh uống lúc còn nóng a, lạnh liền không có hiệu quả. Lý Phàm lắc đầu. Đa tạ nhạc mẫu, ta thật sự là không muốn uống này canh. Triệu Như Hoa kiên trì khuyên giải nói. Hiện thế, ngươi nhưng chớ có chán ngán thất vọng, chén canh này có thể trị một lượng bạc, tin tưởng ăn vào sau, năm sau nhất định có thể mừng đến quý tử. Lý Phàm nhíu mày, hắn theo trong cửa tay áo lấy ra một lượng bạc. Triệu Như Hoa nhìn thấy bạc sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nàng vội vàng tiếp nhận bạc, dùng tay áo xoa xoa sau, thả ở trong miệng cắn một chút. 3 tháng qua, nàng thông qua các loại phương pháp kiếm lời Lý Phàm không ít bạc. Về phần Lý Phàm cũng không có đi bắt lợn rừng, chỉ cần bán một chút thuốc giả, ngân lượng liền nhẹ nhõm tới tay. Tiền này là thế nào hoa cũng xài không hết. Hiện nay thiếu sót duy nhất chính là không có dòng dõi. Lý Phàm đống nhiên mở miệng nói ra. Nhạc mẫu, ta muốn nạp tiếp, ngươi yên tâm, cho dù là nạp tiếp, ta cũng biết cùng hưởng ân huệ, sẽ không lạnh nhạt hai vị nương tử. Triệu Như Hoa vội vàng nói. Hiện thế, chẳng lẽ ngươi cho rằng sở dĩ không mang thai được hải tử là xương xương cùng linh linh nguyên nhân? Ta hai vị nữ nhi, chính ta tin tưởng, thân thể cường tráng, mỗi tháng thiên quỷ đến đúng giờ, người sáng suốt vừa nhìn liền biết rất có thể sinh dưỡng. Lui một vạn bước giảng, liền xem như một cái không được, cũng không có khả năng hai cái đều không được à? Bởi vậy vấn đề nằm ở chỗ trên căn, nếu là không giải quyết căn bản vấn đề, ngươi chính là nhiều cày vài miếng đất, cũng là không thu hoạch được một hạt nào. Triệu Như Hoa mở miệng nói ra. Bởi vậy nạp tiếp chính là không khôn ngoan chi tuyển, dù sao thêm một người, nhiều một phần gánh vác. Hiện thế à, mẹ vợ có thể là vì tốt cho ngươi à? Nhìn xem Triệu Như Hoa làm bộ làm tịch bộ dáng, Lý Phàm trong lòng có chút phản cảm. Thông qua cái này một chút thời gian hiểu rõ, hắn biết người này cực độ tự tư. Đây hết thảy bất quá là việc quan hệ tự thân lợi ích. Nếu như hắn nạp thiếp lại mang bầu, như vậy ba người này địa vị tự nhiên là rất xuống ngàn trượng. Nhạc mẫu, ý ta đã quyết. Triệu Như Hoa sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Nguyên bản nàng là nghĩ đến không ngừng hao Lý lao hán lông dê, không nghĩ tới lao gia hỏa này người giả nhưng tâm không giả, tuổi đã cao còn như thế tài giỏi, đã còn muốn nhiều cày vài miếng đất. Triệu Như Hoa tự nhiên là không thể để cho lão hán này toàn nguyện. Thế là nàng len lén đi tìm hai cái nữ nhi thương lượng. Trong phòng ba người tập hợp một chỗ. Sương Sương, Linh Linh, các ngươi tốt tướng công muốn nạp tiếp. Nương, phải làm sao mới ở đây? Như thế nào cho phải? Triệu Như Hoa sầm mặt lại. Nạp tiếp là không thể nào nhường hắn nạp tiếp, lao già này nghĩ cũng rất mỹ, cũng không biết có hay không mệnh hưởng dụng. Hai nữ vẻ mặt biến đổi. Nương, ngươi nói là quay đầu hai người các ngươi khuyên hắn một lần, nếu là hắn có thể từ bỏ nạp tiếp suy nghĩ cũng là thôi, nếu là chấp mê bất ngộ, vậy hắn cũng liền sống chấm dứt. Triệu Như Hoa trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Triệu Linh Linh mở miệng nói ra. Nương, lao hắn kia thực lực đến, bằng vào chúng ta ba người sợ là không làm gì được hắn. Ai nói giết người nhất định phải dùng võ, chẳng lẽ liền không thể dùng độc? Triệu Sương Sương mở miệng nói. Nương, vậy ngươi nhất định phải dùng độc một điểm độc, tuyệt đối đừng nhường hắn có chỗ chống để né tránh. Ta dùng độc liền manh thú đều có thể hạ độc chết, cam đoan một độc một cái không lên tiếng. Triệu Linh Linh có chút khẩn trương nói. Nương, hạ độc chết người khác vừa nhìn liền biết ta. Độc sau khi chết, đương nhiên là một mùi lửa đốt sạch sẽ, đến lúc đó chúng ta liền nói là hắn say rượu châm lửa đem chính mình đốt, kể từ đó, chúng ta phản mà trở thành người bị hại. Triệu Như Hoa mở miệng nói ra. Ngoài ra còn có một chuyện, các ngươi có biết lao hán này tiền giấu ở nơi nào? Triệu Như Hoa trải qua mấy ngày nay, một mực tại tìm kiếm khắp nơi Lý Phàm giấu tiền vị trí, đáng tiếc một mực tìm không thấy. Không nghĩ tới lao gia hỏa kia như vậy có thể giấu. Triệu Linh Linh mở miệng nói ra. Nương, ta gặp qua hắn có mấy lần theo kho củi bên trong đi tới, nhìn thấy ta sau, trên mặt hiện lên mất tự nhiên chi sắc. Kho củi a? Triệu Như Hoa như có điều suy nghĩ. Hẳn là lao hán này đem tiền giấu ở kho củi bên trong. Triệu Như Hoa quyết định chờ Lý lao hán không tại, đem kho củi hoàn toàn tìm một lần, ngay cả một cây củi cũng không buông tha. Lúc này Lý Phàm đi tới trong thôn bà mối trong nhà. Hắn cố ý gọi bà mối cho hắn chọn cái bờ mông lớn, như vậy mới phải sinh nhi tử. Sau khi chuyện thành công hắn sẽ cho bà mối phong phú thù lao. Chuyện thỏa đằng sau, Lý Phàm về đến nhà. Vừa vào cửa liền thấy Triệu Như Hoa ba người khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chẳng biết tại sao, Lý Phàm cảm giác ba người này cười rất kỳ quái. Tướng công, bên ngoài rơi tuyết lớn đâu, nhanh vào nhà a, cẩn thận đừng để bị lạnh. Triệu Linh Linh cùng Triệu Sương Sương một trái một phải bị Lý Phàm hướng trong phòng đi. Trong phòng bày biện một bàn phong phú đồ ăn. Bốn người vào chỗ sau, ba người đồng thời cho Lý Phàm gắp thức ăn. Cái này khiến Lý Phàm có chút cảm động. Đúng lúc này, hai nữ bỗng nhiên nuốt ngạnh rơi lệ. Hai vị nương tử, là sao như thế thương tâm? Tướng công, là chúng ta không tranh khí, không năng lực ngươi nghi ngờ một nhi nửa nữ, ngươi nếu là có khí, ngươi liền chửi chúng ta, đánh chúng ta hạ giận a. Lý Phàm quay đầu nhìn về phía Triệu Như Hoa, trong nháy mắt minh bạch, hai vị nữ tử, các ngươi cũng không có làm sai, ta cũng không có trách cứ các ngươi chi ý. Tướng công ngươi mặt ngoài là nói không có, kỳ thật trong lòng nhất định vái tỉ bội chúng ta hai người cất đúng là đầy hờn cầu, nếu không như thế nào lại nghĩ đến đi nạp tiếp. Triệu Sương Sương khóc thút thít nói, tướng công, không bằng ngươi liền đem chúng ta cho bỏ a. Nói xong hai nữ lên tiếng khóc lên, Triệu Như Hoa cũng cùng theo khóc. Ba nữ nhân cùng một chỗ khóc, trang diện kia tựa như là quỷ khóc sói gào đồng dạng. Lý Phàm nghe phiền lòng ý nóng nảy, đại thủ vỗ bàn một cái. Mà thôi, cái này tiếp không nạp cũng được. Trong nháy mắt tiếng khóc liền đình chỉ. Kế tiếp hình tượng lại về tới thê tử phu hiền hình tượng, hai nữ không ngừng cho Lý Phàm gấp thức ăn. Vì ban thưởng Lý Phàm, ba người sớm vào nhà đi ngủ. Triệu Như Hoa thì thừa dịp người khác làm việc, len lén tiến vào kho củi. Chương 13, bữa tối cuối cùng chương 13, bữa tối cuối cùng Triệu Như Hoa mượn ngọn đèn hôn ám tại kho củi bên trong chậm rãi tìm kiếm. Nàng không lo lắng chút nào Lý Phàm lúc này sẽ tới. Dù sao ở chung 3 tháng đến nay, đối với thực lực của đối phương, nàng thật là rõ rõ ràng ràng. Bình thường đều là một ngày một đêm. Huống chi là nàng cố ý nhường nàng hai cái nữ nhi quấn lấy đối phương. Bởi vậy Triệu Như Hoa hoàn toàn không lo lắng đối phương lúc này sẽ đến kho củi. Triệu Như Hoa tìm mấy canh giờ, rốt cục tại một đoạn gỗ bên trong, tìm tới động. Tiếp lấy nàng theo gỗ trong động lấy ra một chồng giấy. Làm Triệu Như Hoa đem giấy tới gần ánh đèn lúc, cả trái tim bịch bịch kịch liệt nhảy lên. Con mắt của nàng trừng đến tựa như lục lạc đồng dạng, gắt gao nhìn chăm chú lên trên giấy chữ. Nếu là 100 lượng ngân phiếu, hơn nữa không chỉ có một trường, mà là một chồng. Triệu Như Hoa một mực biết Lý Phàm rất có tiền, không ngờ đã có nhiều như vậy ngân lượng. Trong nháy mắt nàng liền muốn đem những này ngân phiếu chiếm thành của mình. Triệu Như Hoa đếm, khoảng chừng 30 tấm ngân phiếu. T. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là 3000 lượng. Khái niệm gì? Coi như một năm hoa 100 lượng, cũng đầy đủ cần 30 năm. Có những ngày ngân lượng, còn muốn lao hán kia để làm gì? Đều nói người vì tiền mà chết, trong nháy mắt nàng sát tâm tái khởi. Triệu Như Hoa trong lòng đã quyết định, cái này độc nàng đã quyết định. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Sương Sương cùng Triệu Linh Linh nện bước bên ngoài tám bộ pháp đi ra. Sau đó Lý Phàm cũng theo trong phòng đi ra. Triệu Như Hoa nhìn thấy ba người, mở miệng nói ra. Hiện tế, ăn Tết sắp đến, ta muốn cùng hai vị nữ nhi đi trên trấn đặt mua điểm đồ Tết, không biết ý của ngươi như nào. Lý Phàm từ trong ngực lấy ra mấy lượng bạc đưa cho Triệu Như Hoa. Đưa mắt nhìn tam nữ rời đi. Lý Phàm trong lòng lộ ra nụ cười vui mừng. Một mình hắn cô ra quả nhân một mình không biết rõ qua nhiều ít năm, rất khó được có như thế đoàn viên không khí. Nếu là có hài đồng bậy thì càng thêm náo nhiệt. Lý Phàm âm thầm quyết định, nhất định phải càng thêm vất vả, vùi đầu gian khổ làm ra đến cùng, tranh thủ kế tiếp 5 tháng, có con cái cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Một bên khác Triệu Như Hoa mang theo hai nữ đi tới trên trấn, nàng tìm nàng trước kia tình nhân cũ muốn kịch độc chi dược. Mẫu nữ ba người đã kế hoạch tốt, giao thừa liền đưa lão nhân này lên đường. Hai ngày sau, chính là cuối năm ngày cuối cùng, tục xương ăn Tết. Triệu Như Hoa chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Nàng cố ý tuyển Lý Phàm ưa thích mấy món ăn phóng độc dược. Một đạo là cá kho, một đạo là thịt bò, còn có một đạo cá chua xào trứng. Giao thừa, pháo vang lên không ngừng, từng nhà vô cùng náo nhiệt. Người người vui cười hớn hở, từng nhà đều tại vây lô. Lý Phàm cũng đổi lại quần áo mới. Hắn ngồi ở chủ vị, hai bên trái phải là thế tử, chính đối diện là nhạc mẫu. Triệu Như Hoa đặc biệt cao hứng, nàng cố ý đem kêu ba đạo đồ ăn bày ở Lý Phàm trước mặt. Nàng hiện tại là nhìn lão già hõm hẹm này càng xem càng không kiên nhẫn. Lúc này Triệu Sương Sương đứng lên bắt đầu là Lý Phàm rót rượu. Triệu Linh Linh thì là kẹp một khối thịt heo đặt ở Lý Phàm trong chén. Lý Phàm cảm động nhìn một chút hai vợ, nhớ tới nhiều năm như vậy không dễ, không khỏi lã chã rơi lệ. Tướng công, thời gian vui mừng như vậy ngươi tại sao khóc? Nương tử, ta đây là cao hứng, vui đến phát khóc. Hai nữ vội vàng là Lý Phàm lau nước mắt nước. Triệu Như Hoa mở miệng nói ra. Hiện tế, về sau mỗi một năm chúng ta đều sẽ bồi tiếp. Triệu Như Hoa nói, từ trong ngực lấy ra hồng bao. Đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị tiền mừng tuổi, hy vọng ngươi à, mỗi năm bảo trì 80 tuổi. Lý Phàm nhận lấy hồng bao, cố ý cường điệu nói. Là 40 công tuổi. Tay của hắn cố ý bóp một chút hồng bao, có sao nói vậy, cái này mẹ vợ rất móc, bên trong chỉ có một văn tiền. Hiện tế, mau thừa dịp còn nóng ăn, đồ ăn đều muốn lạnh. Triệu Như Hoa trong lòng thầm nghĩ, ăn xong tốt lên đường. Lý Phàm cầm lên đũa. Giờ phút này, tam nữ lòng đều xoắn. Lý Phàm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tam nữ ngay tại nhìn mình chằm chằm. Thân tình kia có loại nói không ra kỳ quái. Hiện tế, nhanh, nhanh động đũa, nếm thử thủ nghệ của ta, đây đều là vì ngươi chuẩn bị. Lý Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười, giơ đũa lên gắp lên một khối thịt bò, cười nhìn xem Triệu Như Hoa. Nhìn bộ dáng này giống như là muốn cho Triệu Như Hoa gắp thức ăn. Nhạc mẫu, đa tạ ngươi là ta sinh hai vị tiểu thê. Khối này thịt bò ta hiếu kính ngươi. Triệu Như Hoa sắc mặt dây lát biến, nàng liền tranh thủ chén lấy ra. Như thế quá kích phản ứng, nhường Lý Phàm hơi nghi hoặc một chút. Triệu Như Hoa vội vàng cười hát hát nói. Hiện tế quả thật hiếu thuận, chỉ có điều ta không thích ăn thịt bò. Triệu Như Hoa nói xong, gắp lên một khối thịt gà. Ta còn là ăn cây ba. Lý Phàm quay đầu nhìn về phía Triệu Sương Sương. Triệu Sương Sương vội vàng nói. Tướng công, ta thích nước ăn bên trong ru, không thích ăn trên mặt đất chạy. Lý Phàm mắt nhìn trên chiếc đũa thịt bò, chuyển hướng một bên khác nhìn xem Triệu Linh Linh. Tướng công, ta gần nhất vì cầu phúc, đổi thành ăn chay, khi trông mong thượng thiên có thể che chở, để cho ta sớm ngày là tướng công sinh hạ một nam nửa nữ. Lý Phàm nhìn một chút, chỉ có thể đem thịt bò đặt ở trong bát của mình. Kế tiếp Lý Phàm lại gấp lên một khối thịt cá. Vừa thấy được đũa bên trong thịt cá, tam nữ nội tâm lại hoảng hốt. Lý Phàm mặt hiện mỉm cười, chuẩn bị đem thịt cá đặt ở Triệu Sương Sương trong chén. Triệu Sương Sương tay mắt lanh lẹ, liền tranh thủ chén bưng đi, cảnh tượng nhất thời biến có chút xấu hổ. Vì làm dịu xấu hổ, Triệu Sương Sương đem đũa nhắm ngay kêu bản con ba ba. Nàng trực tiếp đem con ba ba đầu cho kẹp, cũng vừa cười vừa nói: "Tướng công, người ta thích ăn cái này." Lý Phàm thấy thế, mặt lộ vẻ nụ cười, tùy theo vừa nghiêng đầu, đem cá kẹp hướng Triệu Như Hoa. Triệu Như Hoa sắc mặt dây lát biến, liền tranh thủ chén che quất. Lý Phàm mở miệng nói ra: "Nhạc mẫu, đây là ngươi thích ăn nhất cá kho a?" Triệu Như Hoa vội vàng giải thích: "Hiện tế, ta gần nhất ăn kiêng, chỉ ăn gà." Triệu Như Hoa hành vi, nhường Lý Phàm không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Phải biết hắn cái này mẹ vợ từ trước đến nay có thể là ưa thích tham tiện nghi nhỏ, ai đến cũng không có cự tuyệt, hôm nay vì sao ra sức khước từ? Tại trái lại hai vợ, nếu là cẩn thận quan sát, không khó phát hiện, cùng trong ngày thường biểu hiện, giống nhau có mấy phần xuất nhập. Bầu không khí lập tức lạnh xuống. Triệu Như Hoa thấy thế vội vàng mở miệng nói ra: "Hiện tế, lòng hiếu thảo của ngươi, ta toàn cũng tâm lĩnh, ngươi tranh thủ thời gian ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể." "Đúng vậy a, tướng công, ăn nhiều một chút, ăn uống no đủ tốt làm việc." Triệu Sương Sương tiếp tục nói: "Trong đêm còn có rất nhiều sự tình chờ ngươi vất vả đâu." Lý Phàm nghe vậy, nhịn không được lộ ra nụ cười. Tam nữ ám vương lòng một hơi, cũng cười theo. Triệu Linh Linh tại Triệu Như Hoa ánh mắt sai bảo hạ, gắp lên cả chua xào trứng, cười khanh khách đưa đến Lý Phàm bên miệng. "Đến, tướng công, há mồm, người ta cho ngươi ăn, ăn cái gì bổ cái gì." Lý Phàm há mồm đang chuẩn bị đem cả chua ăn vào đi. Hắn bỗng nhiên phát hiện Triệu Linh Linh tay đang phát ra nhỏ xíu run rẩy, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, theo bản năng há mồm đem cả chua ăn vào trong miệng. Lý Phàm âm thầm làm dùng pháp lực đem cả chua bao trùm. Tại pháp lực tác dụng dưới, cả chua thẩm thấu ra màu đen kịt độc. Lần này cả thật sự có độc, các bạn bạn không nghĩ tới mẹ con này ba người đã muốn hạ độc chết hắn. Lý Phàm từng chưa nói ra nói, cưới vợ như thế, còn cầu mong gì? Chương 14, sau này không gặp lại chương 14, sau này không gặp lại Lý Phàm cảm thấy lạnh cả tim. Hắn đối mẹ con này ba người như thế không tệ, không nghĩ tới đối phương vậy mà muốn hạ độc chết hắn. Thật sự là thế phong nhật hạ lòng người không cổ. Lý Phàm hốc mắt dần dần có chút ướt át. Triệu Như Hoa ba người thần sắc rất căng thẳng, theo lý mà nói, Lý Phàm hẳn là độc phát tân vong. Vậy mà lúc này nhìn dáng dấp của đối phương, tuyệt không giống như là chúng độc dáng vẻ, thần sắc nhìn có chút thất lạc đau lòng. Triệu Như Hoa trong lòng không khỏi dâng lên dự cảm bất tường. Nàng cưỡng ép đè xuống tâm tình thất vọng, mở miệng nói ra: "Hiện tế, ngươi thế nào đống nhiên rơi lệ, tốt như vậy thời gian ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng. Nếu là ngươi biết được bên gối kiểu thê không lâu đem cách ta mà đi xa, lại có thể nào không đổ lệ? Nếu là ngươi biết được đợi ta như con nhạc mẫu đem vào hôm nay xuống địa ngục, như thế nào lại không tương tâm?" Lý Phàm xoa xoa nước mắt, mở miệng nói ra: "Cái này nước mắt chính là cho các ngươi mà chảy." Tam nữ nghe vậy, sắc mặt kinh biến. Xem ra cái này Lý Lao hắn đã biết cả chua bên trong có độc. Nhưng vào lúc này, Lý Phàm nắm Triệu Linh Linh cái cằm, kẹp lên một khối cà chua bỏ vào đối phương trong miệng. Triệu Linh Linh nuốt xuống cà chua sau, sắc mặt phím hắc, thất khiếu chảy máu mà chết, tử trạng đặc biệt thảm. Triệu Như Hoa cùng Triệu Sương Sương sợ hãi đến toàn thân phát run. Lý Phàm quay đầu nhìn về phía Triệu Sương Sương, mở miệng nói ra: "Tới phiên ngươi." Triệu Sương Sương vội vàng mở miệng nói ra: "Tướng công, đây hết thảy đều là mẹ ta chủ ý, nàng còn đưa chúng ta dược hoàn, chính là bởi vì ăn cái kia dược hoàn, chúng ta mới không cách nào mang thai." Triệu Sương Sương lời nói tựa như là ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, nổ Lý Phàm đầu ông vang. Đi qua hắn, Lý Phàm từng hoài nghi tới hai nữ vấn đề. Nhưng khi đó Triệu Như Hoa nói cho hắn biết, liền xem như một mảnh đất không được, luôn không khả năng hai khối đều không được, á bởi vậy cuối cùng đem vấn đề quy tội ở trên người hắn. Lý Phàm đối với cái này còn có chút tự trách. Thì ra hai nàng này căn bản liền không nghĩ tới vì hắn nối dõi tông đường. Hồi tưởng lại ngày xưa từng ly từng tí, hạnh phúc hình tượng, thì ra bất quá là vì tiền tài gặp dịp thì chơi. Lòng người đã như vậy chi phức tạp, có thể xấu tới trình độ như vậy. Triệu Sương Sương mang theo tiếng khóc nói: "Tướng công, đừng giết ta, ta cũng không tiếp tục ăn thuốc kia, cam đoan vì ngươi sinh con trai." Lý Phàm phát ra cười lạnh, gắp lên một khối cà chua, đem Triệu Sương Sương cho độc chết. Triệu Như Hoa ra đầu tê dại ra bên ngoài chạy. Lý Phàm nắm lên cái ghế đem đối phương đập ngã ở trước cửa. Triệu Như Hoa ghé vào ngưỡng cửa, nghe phía sau tiếng bước chân, ra đầu tê dại một hồi. "Hiền, hiền, hiền tế." Triệu Như Hoa lấy ra trong ngực 3000 lượng ngân phiếu. "Những này ngân lượng tất cả đều trả lại ngươi, cầu ngươi đừng giết ta." Lý Phàm đi tới Triệu Như Hoa bên cạnh, xem ra đối phương là phát hiện hắn ngân phiếu sau, mới quyết định muốn đem hắn cho hạ độc chết. Nghĩ không ra vì cái này ngân phiếu sẽ tống táng tính mạng của mình. Lý Phàm trực tiếp đem Triệu Như Hoa đầu bật gãy. Nguyên bản vui vẻ hòa thuận một màn, bây giờ nhiều ba bộ thi thể lạnh băng. Lý Phàm một mùi lửa đem nhà mình đốt. Hắn mang theo bao phục rời đi Lý Gia Thôn. Một đường đi tới Hoàng Gia Thôn tìm Hoàng Bán Tiên. Hắn nhớ kỹ ngày đó Hoàng Bán Tiên nói nếu là hắn có thể sống quá 80 tuổi liền đưa tặng hắn một cái vật phẩm. "Người đã đến." Hoàng Bán Tiên nghe tiếng bước chân mở miệng nói ra: "Từ cũ đón người mới đến, lại có 3 canh giờ ngươi liền qua 80 số lượng, xem ra là ta tính sai." Lý Phàm mở miệng nói ra: "Nói cách khác, ngươi cũng không có tính sai, bởi vì ta tâm đã chết." Hoàng Bán Tiên nhẹ gật đầu, hắn từ trong nhà lấy ra một cái hộp sắt tử. Hộp nhìn có chút cổ phác, chính diện khắc lấy một cái kỳ chân dị thú, bốn phía thì khắc đầy đủ loại phù văn. Trừ cái đó ra, hộp bên trên trả hết lấy một thanh đen như mực khóa sắt. Trương Bán Tiên hai tay dâng hộp mở miệng nói ra: ngươi nếu là có thể mở ra hộp bên trên khóa, cái hộp này liền tặng cho ngươi. Lý Phạm nhận lấy hộp. Trải qua một phen dò xét sau, hắn rồi tay nắm chặt ổ khóa, tùy theo dùng sức kéo một cái. Lý Phạm phát hiện vậy mà không cách nào đem ổ khóa giật xuống. Hắn như có điều suy nghĩ, tùy theo đem trong đan điền pháp lực triệu hoán mà ra. Pháp lực đụng chạm lấy ổ khóa bên trên, bị khóa đầu khẽ hấp hết sạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ ổ khóa phát ra lập lòe ổ quang. Tùy theo vây quanh hộp bốn phía phủ văn thần bí từng cái sáng lên. Nguyên bản cổ pháp hộp biến kim quang chói mắt. Khi tất cả quang mang sáng lên về sau, ngay sau đó răng rắc một tiếng truyền ra. Chỉ thấy cái kia đạo ổ khóa theo hộp bên trên chốc ra. Lý Phạm thần sắc hơi động, đưa tay đem hộp mở ra. Theo hộp chậm rãi mở ra, một đạo ánh sáng chói mắt rốt vào Lý Phạm trong mắt. Lúc này Lý Phạm duy trì mở ra hộp tư thế không lúc đích. Ý thức của hắn lâm vào quẻ trong trận. Hắn ở trong đó bản thân bị lật lối. Ngoại giới, Hoàng Bán Tiên cảm nhận được hộp bị mở ra sau, hắn biến có chút kích động. Nay hộp chính là tổ truyền lưu lại, chỉ có tu tiên giả phương có thể mở ra. Làm tu tiên giả mở ra hộp sau, liền sẽ lâm vào trong cơn cảnh. Mà hắn chỉ cần lấy ra trong hộp phá pháp chi trầm, liền có thể đâm rách đối phương pháp thân, dùng cái này hấp thụ đối phương pháp lực, chỉ được tất cả bệnh bất trị. Hoàng Bán Tiên tổ tiên đã từng đi ra một gã tu tiên giả. Nên tu tiên giả là hoàng gia đời sau lưu lại nhiều loại thủ đoạn bảo bệnh. Đáng tiếc lưu truyền đến nay, chỉ còn lại cái này một cái hộp. Mà Hoàng Bán Tiên hôm nay phải dùng Lý Phạm đến trị liệu mắt của mình tật. Dùng cái này đến để cho mình có thể nhìn thấy quan minh. Dù sao thế giới lớn như vậy, hắn muốn mở mắt đi xem một chút. Hoàng Bán Tiên đưa tay âm thầm vào trong hộp, đầu tiên là mò tới một bộ chủ quyển, tùy theo lại từ bên trong lấy ra phá pháp kim châm. Hắn một tay nắm lấy phá pháp kim châm, một cái tay khác theo Lý Phạm tay mò tới đối phương đan điền huyệt vị chỗ. Hoàng Bán Tiên vẻ mặt mãnh liệt, cầm phá pháp kim châm đâm vào Lý Phạm thân thể. Phá pháp kim châm đâm vào đan điền, cây kim may mắn thế nào đâm vào viên kia thần bí châu tử bên trên. Thần bí châu tử hào quang tỏa sáng. Cũng nhưng vào lúc này, Lý Phạm thức hải bên trong quẻ trận tự động tan rã. Lý Phạm mở mắt ra, nhìn thấy Hoàng Bán Tiên nắm trong tay lấy một cây châm đang đâm ở trên người hắn. Hắn quả quyết rỗi ra một trường đem Hoàng Bán Tiên đánh lui. Hoàng Bán Tiên ngã trên mặt đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lý Phạm ánh mắt nhắm lại, nếu không có thần bí châu tử mang theo, hắn kém chút liền bị thiệt lớn. Trải qua này giáo huấn, cho hắn biết, bất luận là ai, cũng không thể tùy tiện tin tưởng. Lý Phạm mở miệng nói ra, đây là ý gì? Hoàng Bán Tiên không có trả lời, chính mình đã thất bại, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, đã tử cục đã định, nhiều lời lại có gì ích? Hắn chậm rãi đứng lên, đem ngọn đèn đánh vỡ, thế lửa vọt thiên mà lên, Hoàng Bán Tiên táng thân trong biển lửa. Lý Phạm cũng không có ra tay. Hắn nhặt lên trên đất ổ khóa cùng hộp rời đi nguyên địa. Lý Phạm một đường hướng đông mà đi. Hắn bỏ lên trên cao cao đỉnh núi, quay đầu nhìn cái kia đã từng nơi chôn nhau cắt rốn một cái. Nơi đây đã mất hắn lưu luyến chỗ, càng không hắn nhớ nhung người. Lần từ biệt này, cũng không tiếp tục quay đầu. Xin từ biệt. Từ đây, sau này không gặp lại. Chương 15, Cựu Linh Luyện Khí Thuật chương 15, Cựu Linh Luyện Khí Thuật Lý Phạm rời đi Lý Gia Thôn sau, một đường hướng đông mà đi. Hắn hôm nay đã trở thành tội phạm truy nã. Ban đêm hắn cư trú tại sơn dã bên trên. Lý Phạm đi vào một chỗ trong sơn động. Hắn ngồi xếp bằng trong sơn động, sau đó lấy ra trong ngực chủ quyền. Nay chủ quyền có thể xuất hiện tại trong hộp, nghĩ đến hẳn là không tầm thường chi vật. Lý Phạm đem chủ quyền triển khai. Hách thấy cuốn lên viết đầy lít nha lít nhít lão thảo phù văn. Lý Phạm định nhãn quan chi, không khỏi lơ ngơ, hắn xem này phù văn, giống như duyệt thiên thư đồng dạng, ngoại trừ mắt lớn chừng mắt nhỏ bên ngoài, đường không có thu hoạch. Lý Phạm quan sát hồi lâu, sau đó chỉ có thể đem chủ quyền khép lại. Hắn lúc này như có điều suy nghĩ, tùy theo đem pháp lực rót vào chủ cuốn chúng. Theo pháp lực rót vào, chủ cuốn lên nổi lên văn tự. Văn tự tổng cộng có bát tự, tại chủ cuốn chúng hiện lên ở Lý Phạm trước mắt. Lý Phạm đi theo thì thầm, đặt ấn đường, dẫn biết chú chi. Lý Phạm như có điều suy nghĩ, lặp đi lặp lại phỏng đoán. Trong đầu hiện hiện lúc ấy mở ra hộp một màn. Vì lý do an toàn, hắn dẫn dắt đến trong đan điển viên kia thần bí châu tử tụ hợp vào thức hải. Có này thần bí châu tử tỏa chấn, hắn vừa rồi thoáng an tâm đem chủ quyền dán tại mi tâm. Kế tiếp Lý Phạm hai mắt nhắm nghiền, đem thần thức rót vào chủ quyền bên trong. Chỉ thấy thuận theo linh ngộ, từng đạo phức tạp phù văn xuất hiện tại thức hải bên trong, bị linh ngộ. Làm Lý Phạm mở mắt ra lúc, đã đem chụp cuốn chúng nội dung toàn bộ linh ngộ. Trên mặt vẻ mừng rỡ không che giấu chút nào bộc lộ mà ra. Nghĩ không ra cái này chủ quyền lại là một cái pháp môn tu luyện. Phương pháp này tên là Cựu Linh Luyện Khí Thuật. Thông qua này thuật không ngừng tu luyện, có thể để trên người mình pháp lực càng ngày càng thâm hậu. Làm trong đan điền pháp lực tu luyện đến sung mãn, liền có thể đột phá đến cảnh giới mới. Nắm giữ này thuật hậu, Lý Phạm cảm giác đi qua vẫn lấy làm kiêu ngạo kia chút thực lực bất quá là tự cao tự đại. Hắn quyết định thật tốt tu luyện cái này Cựu Linh Luyện Khí Thuật. Kế tiếp Lý Phạm bắt đầu lần đầu vận chuyển Cựu Linh Luyện Khí Thuật. Hắn vẻ mặt trang nghiêm chi sắc, hai tay chậm rãi nâng lên kết động huyền ảo thủ quyết, nương theo trong tay động tác không ngừng, miệng bên trong cũng theo sát lấy nói lẩm bẩm. Theo Cựu Linh Luyện Khí Thuật vận chuyển, trong đan điền kia đạo pháp lực chạy vào kinh mạch bên trong, bắt đầu dùng cái này thuật bố trí xuống kinh mạch, vận chuyển chu thiên, cuối cùng lại trở lại đan điền. Làm Cựu Linh Luyện Khí chi thuật lần thứ nhất chu thiên vận chuyển sau khi hoàn thành, Lý Phạm phát ra một tiếng lệnh a, theo a âm thanh vừa ra, tiếp theo một cái chớp mắt, tại thiên linh cái chỗ nổi lên một cái nhỏ vòng xoáy. Trung quanh thiên địa linh khí nhận lấy dẫn dắt, tiến vào nhỏ vòng xoáy bên trong, chui vào Lý Phạm thiên linh cái bên trong. Một tia linh khí nhập thể về sau, Lý Phạm bắt đầu dẫn dắt đến linh khí dựa theo Cựu Linh Luyện Khí thuật pháp môn vận chuyển, cho đến tụ hợp vào trong đan điền. Theo Lý Phạm không ngừng tu luyện, trong đan điền pháp lực một tia lớn mạnh. Một đêm qua đi, Lý Phạm mở mắt ra, trong mắt của hắn tinh quang hiện lên, cả người nhìn chiếu sáng rạng rỡ. Giờ phút này Lý Phàm cảm giác tinh thần của mình vô cùng sung mãn. Hắn đưa tay ra chỉ, thuận theo tâm ý phía dưới, trong đan điền pháp lực theo kinh mạch chảy vào đầu ngón tay, cái này đạo pháp lực đem so với trước lớn mạnh hơn không ít. Mặc dù muốn đạt tới đan điền tràn đầy, còn cần nhất định thời gian, nhưng là bây giờ tiến bộ, Lý Phàm cảm thấy vô cùng hài lòng. Lý Phàm lấy ra trục quyển, hắn đem trục quyển chôn ở trong sân động. Hắn hôm nay đã đem cựu linh luyện khí thuật dung hội quan thông, bởi vậy cùng nó mang ở trên người, không bằng đem nó vùi lấp. Đương nhiên Lý Phàm cũng nghĩ qua trực tiếp đem này trục quyển hủy, nhưng lấy bây giờ năng lực, tất nhiên là không cách nào làm được. Chôn xong trục quyển sau, Lý Phàm đi ra khỏi sân động, hắn tiếp tục đi đường. Hắn liền bỏ vài tòa sơn, đột nhiên nghe được dưới núi trong rừng truyền đến binh khí giao tiếp thanh âm. Lý Phàm cũng không muốn gây chuyện, hắn chuẩn bị vòng qua mảnh này cánh rừng tiếp tục đi đường. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh ánh vào tầm mắt của hắn bên trong. Lý Phàm định nhãn xem xét, thấy được một người áo đen, che mặt, tay bị ngực, đang từng bước một hướng phía hắn đi tới. Ở sau lưng của người nọ, chạy xuống một đạo thật dài lớn vết máu. Xem xét người tới chính là thương thế nghiêm trọng. Nhưng cái này cùng Lý Phàm có liên quan gì? Hắn chỉ là một cái người qua đường. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một cỗ mùi thơm truyền vào chóp mũi của hắn. Lý Phàm dừng bước. Lúc này đối phương đã đi tới trước mặt, cũng té xỉu ở trước mặt hắn. Lúc này lại có một thân ảnh xuất hiện. Người đến người mặc da hổ, màu da như than, tay cầm cự phủ, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lý Phàm, trong mắt lộ ra lấy đối với sinh mệnh vô cùng coi thường hung quang. Lý Phàm đối với cái này cũng không thèm để ý, nhưng cũng không muốn gây phiền toái không cần thiết. Bởi vậy hắn mở miệng nói ra: "Ta chỉ là đi ngang qua, việc này không liên quan gì đến ta." Lý Phàm nói xong vẫn là không nhịn được thân thể không xuống, để lộ người bị mặt mạng che mặt, căn cứ hắn vừa rồi ngửi được kia cỗ mùi thơm, người này hẳn là nữ. Làm Lý Phàm để lộ sau mạng che mặt, không khỏi sợ hãi thán phục, không nghĩ tới lại có đẹp như vậy nữ tử. Lý Phàm đổi giọng nói rằng: "Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, việc này ta quản định rồi." Mặt đen nam tử thấy một màn này, không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ, hắn nắm chặt cự phủ, từng bước một hướng phía Lý Phàm tới gần. "Lão gia hỏa, ngươi thật là sủng án." Lý Phàm không sợ chút nào mặt đen nam tử uy hiếp, nhìn đối phương từng bước tới gần, hắn không lùi mà tiến tới hướng về phía trước phóng ra ba bước, vừa lúc đem nữ tử cho hộ tại sau lưng. Tiếp lấy Lý Phàm giơ lên tay phải, dựng lên ngón trỏ, một cái tay khác vắt ở sau lưng. "Lão gia hỏa, ngươi có thể thật không sợ chết, đại gia ta liền đưa ngươi bên trên địa ngục." Than đen nam tử nói xong, mặt lộ vẻ tàn nhẫn nụ cười cầm cự phủ, hướng phía Lý Phàm chính diện bổ tới, rất có một bộ đem Lý Phàm bổ làm hai tư thế. Lý Phàm phản ứng vô cùng linh mẫn, cự phủ vào đầu, hắn thắt thân mà qua, cũng nhanh chóng bước về phía trước một bước, đồng thời trong tay ngón trỏ hướng phía than đen nam tử của một bên. Một đạo quang mang trong nháy mắt sẽ qua. Than đen nam tử đầu theo trên thân lăn xuống. Lý Phàm liền vội rút thân lui lại, đem trên mặt đất nữ tử ôm lấy sau lùi lại mấy bước. Hai người vừa rời khỏi khoảng cách nhất định, than đen nam tử không đầu thi thể lập tức máu tươi như trụ phun ra ngoài. Lúc này Lý Phàm đã ôm nữ tử cũng không quay đầu lại đi vào trong núi rừng, biến mất không thấy. Lý Phàm ôm nữ tử bước đi như bay ở trong núi xuyên thẳng qua. Phát giác được nữ tử khí tức càng ngày càng yếu ớt, nếu là lại không trị liệu, sợ là muốn hương tiêu ngọc vẫn, mà hắn chỗ nỗ lực tất cả chẳng phải là uổng phí. Bởi vậy hắn tìm nơi bí ẩn sau, liền đem nữ tử buông xuống. Hắn trực tiếp trốn thoát đối phương quần áo, lộ ra máu me đầm địa vết thương. Lý Phàm quan sát tỉ mỉ một phen, hắn đưa tay ra, đặt ở đối phương miệng vết thương. Một tia pháp lực thuận theo trong lòng bàn tay chạy vào trên vết thương. Nữ tử vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Nguyên bản máu me đầm địa vết thương dần dần khép lại, làm hoàn toàn khôi phục sau, đã nhìn không ra nhận vết đao bộ dáng. Lúc này nữ tử thương thế mặc dù nhưng đã khôi phục, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy, vẫn như cũ lâm vào trong hôn mê. Lý Phàm ôm lấy nữ tử tiếp tục hướng trong rừng đi bộ mà đi. Chương 16, Hắc Vân trại chương 16, Hắc Vân trại trên hoang dã, một tóc trắng xóa lão giả ôm một nữ tử bước đi như bay. Lão giả khí tức bình ổn, thỉnh thoảng đánh giá trong ngực nữ tử. Trong ngực nữ tử thương thế đã khỏi hẳn, chỉ là lâm vào trong giấc ngủ, giống như một cái cừu non đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Này một nam một nữ tự nhiên là Lý Phàm cùng mấy canh giờ trước đó cứu nữ tử. Lý Phàm mang theo nữ tử một đường ở trong rừng xuyên thẳng qua, sau lưng tiếng bước chân đã biến mất. Hẳn là phía sau truy binh ngừng bộ pháp. Đám người này đã đuổi hắn hồi lâu, hiển nhiên là hướng về phía trong ngực nữ tử mà đến. Đương nhiên cũng không phải là Lý Phàm e ngại truy người, chỉ có điều coi như hắn dừng lại bộ pháp, đem truy binh đều giết không còn một mảnh, thì tính sao? Bất quá là một cái tốn công mà không có kết quả chuyện mà thôi. Lúc này truy binh phía sau đang bịn cây miệng lớn thở hổn hển. Khiến cái này người không nghĩ tới chính là, một cái lao giả ôm một người lớn, vậy mà đem bọn hắn càng vùng càng xa, cho đến hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh. Nhưng đám người này không khỏi cảm thấy buồn bực không thôi, đồng thời lại cảm thấy có chút rung động. Đối phương đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Lý Phàm mang theo nữ tử tiếp tục đi xuyên qua trong rừng, lúc này một con thỏ hoàng tiến vào trong mắt của hắn. Lý Phàm bấm tay rôi ra, cách không một đạo pháp lực đánh vào con thỏ thể nội. Tuyết trắng con thỏ vùng vây mấy lần, ngã xuống đất, không còn có động tĩnh. Lý Phàm cầm lên thỏ rừng, ôm nữ tử tiếp tục tiến lên. Hắn bay qua một cái ngọn núi, thấy được một gian cũ nát nhà tranh. Lý Phàm mang theo nữ tử đi tới nhà tranh trước. Tàn phá nhà tranh nóc nhà đã sớm bị lật ngược một khối lớn, vách tường bốn phía gió lùa, trên tường cột tranh trải qua gió táp mưa sa đã phong hóa nghiêm trọng, hết thảy tất cả không có chỗ nào mà không phải là chứng minh, nơi này đã bị người bức bỏ nhất định tuế nguyệt. Tuy nói trước mắt nhà tranh có chút không được để ý, bất quá hiện nay đã mặt trời lặn hoàng hôn, chưa chắc không phải một chỗ nơi an thân. Lý Phàm quyết định đêm nay ở chỗ này cư trú, cũng đem trong tay thỏ rừng xử lý, tốt tế ngũ tản miếu. Trong lòng làm ra quyết định kỹ càng sau, hắn ôm nữ tử đi vào nhà cỏ bên trong. Tại nhà cỏ đông nam sừng bên trên vách tường tương đối hoàn chỉnh, hắn đem nữ tử thả ở chỗ này, lập tức đốt lên đống lửa. Tiếp lấy Lý Phàm xách theo thỏ rừng đi ra nhà cỏ. Lý Phàm đi tới nguồn nước bên cạnh xử lý thỏ rừng thi thể. Theo pháp lực trong tay không ngừng đi khắp, tay của hắn giống như lưỡi dao đồng dạng sắc bén. Đem thỏ rừng xử lý xong sau, Lý Phàm tìm nhánh cây cũng đem thỏ rừng xuyên ở trên nhánh cây. Về sau hắn lại trở lại nhà cỏ bên trong, bắt đầu nướng thỏ rừng. Theo thời gian trôi qua, ngoài phòng sắt trời đen như mực. Lúc này Lý Phàm trong tay thỏ rừng trải qua thời gian dài đồ nướng, đã kinh biến đến mức kim hoàng vàng và giòn. Một cỗ nồng đậm mùi thơm tứ tán ra. Nhưng vào lúc này, nữ tử ngón tay động gậy một cái. Ngay sau đó nữ tử bỗng nhiên mở mắt ra. Nữ tử trong mắt đầu tiên là hiện ra một tia mê mang. Ngay sau đó ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Tùy theo lông mày quét ngang, chỉ thấy thân hơi nghiêng, một tay chống đất, xoay người mà lên. Thân pháp xem xét liền không tầm thường, nhưng mà lại bởi vì nó nặng tổn thương mới khỏi, thân thể còn chỗ suy yếu. Nữ tử gan bàn chân bất ổn, thân thể lay động, kém chút liền phải té lăn trên đất. Thời khắc mấu chốt, Lý Phàm lấn người mà tiến, đem đối phương ôm vào trong ngực. Nữ tử trừng mắt lạnh lẽo, một đôi mắt phượng đột nhiên nghiêm khắc, mạnh ngưng lên tiến tố thủ, một trường đặt tại Lý Phàm trên thân. Một cỗ nội kình xuyên thấu qua một trường này tiến vào Lý Phàm thể nội. Lý Phàm ánh mắt khẽ nhúc đích, nghĩ không ra một cái nhìn như tay trói gà không chặt nữ tử yếu đối lại là võ lâm cao thủ. Cỗ này nội kình đối tại bình thường người mà nói, sẽ đối bọn hắn tạo thành nhất định tổn thương. Đối với Lý Phàm mà nói cắt chỉ thường thôi, rất dễ dàng liền bị Lý Phàm hóa giải. Nữ tử phát hiện một trường không có kết quả, đồng thời chính mình không cách nào tránh thoát đối phương ôm ấp, nàng hơi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Thình lình phát hiện đối phương là xa lạ lao ông tóc trắng, liền mở miệng lạnh hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Lý Phàm cùng nó đối mặt, cùng nữ tử kia băng lạnh lùng ánh mắt khác biệt chính là, ánh mắt của hắn tràn đầy cực nóng cùng nhu tình. Lý Phàm mỉm cười, trả lời: "Ta là ngươi ân nhân cứu mạng, không có ta, ngươi đã sớm đi gặp Tu La. Là ngươi đã cứu ta." Nữ tử thốt ra, nhớ lại trước đây không lâu một màn, nàng nhớ được bản thân bị trọng thương. Lý Phàm nhẹ gật đầu, thẳng thắn nói: "Ta cứu được ngươi một mạng, ngươi đem chính mình hứa gả cho ta, yêu cầu này không quá mức a?" Nữ tử nghe vậy, trên mặt hiện ra kinh ngạc lại kháng cự biểu lộ. Nàng là người thế nào, đường đường Hắc Vân trại đại đương gia, như thế nào lại nhìn cái trước lao già hầm hẹm? Mà duy nhất nhường nữ tử không hiểu là, thương thế của nàng tại sao lại khôi phục như lúc ban đầu, dường như căn bản không bị qua tổn thương đồng dạng. Bất quá nữ tử cũng sẽ không cho rằng như thế, dù sao nàng bây giờ khí hư thân yếu, một thân công lực chỉ có thể phát huy 1/2. "Đã ngươi đã cứu ta, ta cam đoan để ngươi vinh hoa phú quý, mỹ nữ như mây hưởng chi không hết." Nữ tử muốn đẩy ra Lý Phàm, phát hiện hoàn toàn không đẩy được đối phương. Tiếp tục mở miệng nói: "Như là muốn cho ta lấy thân báo đáp, tha thứ khó tầm mệnh." Lý Phàm phát hiện nữ tử trước mắt cùng hắn chỗ nhận biết cái khác nữ tử hoàn toàn khác biệt, đối phương nhìn như yếu đuối, kỳ thực lại cho người ta loại khí khái anh hùng hùng hực, lại mấy phần bá đạo cảm giác. Khát nước 3 ngày chỉ lấy một bầu, cắt vàng vạn dặm chỉ lấy một hạt, thế gian nữ tử dù có ngàn vạn ức, ta chỉ cần ngươi một người. Nghe một vị tóc trắng lao hán khẩu nôn lời ấy, nữ tử nhíu mày, đổi lại trước kia, nàng đã sớm ra tay thu thập đối phương. Bây giờ nàng phát hiện mình vậy mà không làm gì được lao hán này. Nữ tử dứt khoát đem đầu nghiêng về một bên, mở miệng nói ra: "Tha thứ khó tầm mệnh." Nữ tử khẳng định cự tuyệt, nhưng Lý Phàm có chút vượt quá sở liệu. Nhìn đối phương bộ kia kháng cự bộ dáng, ngược lại càng thêm kích thích hứng thú của hắn. Nhưng vào lúc này, bên hai truyền đến ngoài phòng tiếng bước chân. Lý Phàm nghĩ thầm, hẳn là kia truy binh tới. Hắn trực tiếp vung ra nữ tử: "Đã ngươi không đáp ứng lấy thân báo đáp, kia liền rời đi nơi đây." Lý Phàm ngồi dưới đất, tiếp tục nướng thỏ rừng. Nữ tử nhấc chân hướng về phòng đi ra ngoài, vừa rồi đi tới cửa, sau lưng truyền đến Lý Phàm thanh âm: "Ngươi nếu là tại bước vào cửa này, chứng minh ngươi hồi tâm chuyển ý muốn gả tại ta, đến lúc đó nhưng chớ có nói một đằng làm một nẻo." Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, nàng làm sao có thể nhìn cái trước đất vàng chôn đến cổ lao già hầm hẹm. Nàng kiên định đạp ra cửa. Nữ tử vừa rời đi nhà cỏ, liền thấy một đám người hướng phía nhà cỏ đuổi theo. Đám người này chính là cựu nhân của nàng, cũng là phụ cận một vùng sơn tặc, nếu là rơi vào đám người này trong tay, nó hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem đám người này hướng nàng vào tới, nữ tử nội tâm không ngừng giãy giụa. Thời khắc mấu chốt, nàng quay người bước vào trong phòng. Nữ tử một lần nữa trở lại nhà cỏ bên trong, nàng đứng ở một cái khác góc tường. Lúc này cựu nhân đã đi tới cổng, một cước đem vốn là cũ nát nhà cỏ cửa đập nát. Tiếp lấy một đám người còn giống như là con sói đói, hai mắt sáng lên đặt ở nữ tử trên thân. "Các minh đệ, đây chính là Hắc Vân trại lừng lẫy nổi danh nữ nhân, tối nay chúng ta thật có phúc." Chương 17, Bá đạo chương 17, Bá đạo trong đống lửa hỏa diễm cháy hùng hực. Đao quang hàn mang kiếp người, bầu không khí nghiêm nghị. Lý Phàm đối với đây hết thảy nhìn như không thấy, hắn yên lặng ngồi ở trong góc ăn thỏ rừng, xung quanh phát sinh tất cả dường như không có quan hệ gì với hắn. Lý Phàm như thế thong dong bình tĩnh, không khỏi khiến nữ tử nhiều nhìn thoáng qua. Lúc này một vị thân cao 4 thước nam tử ở những người khác giật dây hạ, hướng về phía Lý Phàm hô: "Lão gia hỏa, đem ngươi thỏ rừng lưu lại, cút nhanh lên, không phải ra đem đầu của ngươi chặt đi xuống." Lý Phàm miệng lý chính ngậm lấy thỏ xương cốt, đầu lưỡi của hắn một quyển, tùy theo ngẩng đầu đem xương cốt nôn hướng về phía 4 thước nam tử. Lần đầu nghe thấy hưu một tiếng truyền ra, đám người chỉ thấy một đạo quang ảnh lướt qua. Theo sát phía sau chính là phù một tiếng truyền ra. Nương theo lấy đạo thanh âm này phía sau là một tiếng hét thảm. A 4 thước nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỗ ngực thình lình xuất hiện một cái lỗ máu, huyết dịch không ngừng chảy ra, chỉ là trong nháy mắt liền nhuộm đỏ quần áo. Bốn thước nam tử cả người mới ngã xuống đất, chỉ là vùng vây mấy lần rất nhanh liền không có hô hấp. A ngốc này nhị đương ra, hắn không còn thở. Tất cả mọi người sắc mặt kinh biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này tóc trắng xóa lão giả, trong ánh mắt của bọn hắn mọi thứ để lộ ra mấy phần hoảng sợ. Lý Phàm vẻ mặt lạnh nhạt, dường như hắn vừa rồi giết chết không phải một người, mà là một cái a miêu a cẩu. Hắn bẻ đuôi thỏ, mạnh mẽ cắn một cái. Sau khi ăn xong mở miệng nói ra: "Các ngươi sự tình, cùng ta không quan hệ, các ngươi không trêu chọc ta, ta tự nhiên khoanh tay đứng nhìn, các ngươi xin cứ tự nhiên." Nữ tử nghe vậy, trong lòng nhất thời lạnh một nửa, nàng vốn chỉ muốn mượn lão đầu này vì thế đến hù dọa đám người, không có nghĩ đến cái này lão đầu vậy mà lại xuất khẩu cùng với nàng phủi sạch quan hệ. Cái khác nam tử nghe vậy, không khỏi ám buông lòng một hơi, bọn hắn quyết định tiếp tục đem nữ tử cầm xuống. Nếu không một khi nhường nữ tử trở lại Hắc Vân trại, ngày sau trả thù khó có thể tưởng tượng. Mặt khác nữ tử này sắc đẹp sát thực làm bọn hắn thèm nhỏ nước dãi. Bởi vậy tại một phen cân nhắc phía dưới, bọn hắn vẫn là quyết định đối nữ tử độc thủ. Bọn hắn đã làm tốt quyết định, cầm xuống nữ tử sau, lập tức rời đi nơi đây. Đám người cầm đao bắt đầu từng bước một hướng về nữ tử tới gần. "Ha ha ha, thức thời liền ngoan ngoãn cùng chúng ta rời đi, chúng ta nhiều người như vậy hầu hạ ngươi một cái, cam đoan để ngươi thư thư phục phục, vui vui sướng sướng. Đại đương gia, làm xong việc sau, có thể hay không đưa nàng thưởng làm vợ ta, ta người này từ trước đến nay không thích lãng phí." "Ha ha, tiểu tử ngươi khẩu vị cũng là rất đặc biệt, nhiều người như vậy cho ngươi đội nón xanh ngươi cũng không chê." "Ha ha, nón xanh tốt, chuyện cũ kể tốt, muốn thời gian không có trở ngại, trên đầu nhất định phải mang một ít lụm." Nữ tử nghe ô hế ngôn ngữ, vẻ mặt sắc mặt giận dữ. "Nàng ngươi thế nào? Đường đường Hắc Vân trại đại đương gia, không nghĩ tới vậy mà lại bị một đám người làm nhục như vậy." Phẫn nộ sau khi, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Phạm. Cắt thấy Lý Phạm bên cạnh ăn một lần lấy thịt thỏ, một bên bày ra xem kịch vui bộ dáng. Nữ tử mắt thấy đám kia dâm tặc đã dồn đến trước mặt, trong đó có mấy cái chảy nước miếng cũng đã gần muốn chạy tới trên mặt đất. Tình thế đã đến vô cùng nghiêm trọng tình trạng. Giờ phút này nàng nghĩ lại, cùng nó tiện nghi đám người này, không bằng tiện nghi lao đầu này. Nữ tử tâm tư bắt chuyện, ở trong lòng âm thầm làm xong quyết định gì đó. Nàng khẽ gật đầu, cắn răng một cái, đối với Lý Phạm mở miệng hô: "Tướng công, chỉ cần ngươi giết bọn này xuất sinh, ta liền cam tâm tình nguyện gả cho ngươi." Lời vừa nói ra, chúng người thần sắc kinh biến. Vừa quay đầu, thấy được vị lao đầu kia từ dưới đất đứng lên. Đồng thời một thanh âm giống như lấy mạng đồng dạng từ đối phương trong miệng truyền ra: "Các ngươi bọn chuột nhắt, dám đối ta thê sinh lòng ý đồ xấu, tối nay liền đem mệnh lưu lại đi." Lý Phàm nói xong, trực tiếp lấn người mà tiến, mấy bước ở giữa, đã đi tới trước mặt mọi người. Hắn cấp tốc ra tay đoạt lấy một cây đao, vung lên đao, liền biến mất một người cổ. Những người khác đội vàng tránh né. Lý Phàm xách theo đao đi tới nữ tử trước mặt. Hắn đem trong tay thỏ rừng đưa cho nữ tử, cũng mở miệng nói ra: "Nương tử, để ngươi chịu ủy khuất, ngươi lại hào hào nhấm nháp như thế mỹ vị, chờ vi phu vì ngươi chút tân giận." Nữ tử theo bản năng tiếp nhận thỏ nướng, nhìn trong tay thỏ rừng không khỏi sững sờ. Chờ lúc ngẩng đầu lên, đã nghe được tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt của nàng bị trước mắt một màn này hấp dẫn, trong con mắt thần sắc nổi lên rung động. Nàng nhìn thấy Lý Phàm trên đao bám vào một tầng quang mang. Chôi này đao trong nháy mắt biến vô cùng sắc bén, có thể xương chém sắc như chém bùn. Lưỡi đao những nơi đi qua tất cả tới đụng chạm đao tất cả đều bị chặt đứt. Một đao chém xuống, thịt người càng là như giấy mỏng đồng dạng, đao rơi, cánh tay đoạn, gọn gàng mà linh hoạt. Lý Phàm giống như sát thần. Luyện khí một tầng hắn, phản ứng không phải là thường nhân có thể so sánh. Những truy binh này động tác trong mắt hắn có vẻ hơi chậm chạp. Hắn có thể nhẹ nhõm né qua lưỡi đao, trong đám người giơ tay chém xuống thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Quả thực giống như mãnh hổ vào bầy cừu đồng dạng. Nhà có bên trong tiếng kêu rên nổi lên một phía. Chỉ là một hồi, đám kia truy binh liền chỉ còn lại ba người. Ba người này trong mắt tràn đầy sợ hãi, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Giờ phút này trong mắt bọn họ, trước mắt tóc trắng lao hán quả thực không thể chiến thắng. Bọn hắn nhao nhao vứt xuống vũ khí trong tay, co cẳng bỏ mạng mà chạy. Lý Phàm xách theo đao rất nhanh liền đuổi kịp trong đó hai người. Hắn giơ tay chém xuống, nhanh chóng thu hoạch hai cái sinh mệnh. Còn lại một người đã chạy ra mấy trượng xa. Lý Phàm đem đao nhắm ngay người kia ném ra. Đao mang vạch phá bóng đêm, đem người cuối cùng đính tại trên một thân cây. Đến tận đây tất cả mọi người bị Lý Phàm cho giết không còn một mảnh. Hứa là bởi vì trước lạ sau quen. Lý Phàm thu hoạch được nhiều như vậy cái tính mạng, nội tâm cũng không có gợn sóng quá lớn. Hắn về tới nhà cỏ bên trong, nhìn thấy nữ tử ngay tại ăn thỏ rừng. Tại thi thể này đầy phòng, máu chảy khắp nơi trên đất trong phòng, nữ tử lại còn có thể ăn xuống dưới. Lý Phàm nội tâm không khỏi âm thầm cảm thán, nàng này là nhân vật hung ác. Lý Phàm đi đến nữ tử trước mặt. Nữ tử bẻ một cây đuổi thỏ đưa cho Lý Phàm, cũng mở miệng nói ra: "Tướng công quả thật anh dũng vô song, không biết tướng công tôn tính đại danh." Lý Phàm hơi chút chần chờ, mở miệng nói ra: "Ta họ Lý, tên Hướng Đông, không biết nương tử lại là xưng hô như thế nào?" Nữ tử mở miệng nói ra: "Tiểu nữ tử gọi Liễu Quỳnh. Không biết tướng công vừa rồi chỗ xử chính là loại nào công phu, đã như vậy cao minh." Lý Phàm mở miệng nói ra: "Đây là ta tổ tiên truyền lại." Lý Phàm nói xong, nghĩ lại, tiếp tục nói: "Này võ công chỉ thích hợp nam tử tu luyện, nữ tử nếu là học tập lời nói, trong vòng 3 ngày đem công hủy người vong." Lý Phàm lời nói chính là vì tránh cho đối phương đưa ra muốn học suy nghĩ. Mà Liễu Quỳnh trong lòng xác thực có muốn học ý nghĩ, nghe xong Lý Phàm lời nói, chỉ có thể theo bản năng nhẹ gật đầu. Lúc này Lý Phàm mở miệng nói ra: "Nương tử, ăn đã no bụng, kế tiếp nên làm chính sự." Lý Phàm trong mắt ý đồ không che giấu chút nào bộc lộ mà ra. Liễu Quỳnh trong lòng biết không cách nào kháng cự đối phương, nàng nhẹ gật đầu, trên mặt không khỏi đỏ lên. bộ dáng càng thêm mê người. Lý Phàm đi lên phía trước, đưa tay ôm đối phương. Liêu Quỳnh thấp giọng nói: "Tướng công, nơi đây không quá phù hợp đương nhiên." Lý Phàm cười nói, sau đó ôm lấy đối phương đi ra nhà cỏ. Chương 18, khéo đưa đẩy chương 18, khéo đưa đẩy Dạ Hát Phong cao, tinh như quân cờ, dưới cây giả đối ảnh thành một người. Một đêm này nhiễm màu son, trăng sáng xấu hổ tránh trong mây đen, lại nhịn không được dò ra một góc, dường như đang len lén nhìn trộm. Mỹ diệu ban đêm, mỹ diệu một khắc, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Làm mặt trời mọc lên ở phương đông, hào quang đập vào mặt. "Ai u, tướng công uy, thiên đều đã sáng lên." Liêu Quỳnh thanh âm dồn dập mở miệng nói ra. "Ngươi thế nào như thế có thể đâu?" Liêu Quỳnh vạn vạn không có nghĩ đến cái này lão đầu già 70-80 tuổi còn như thế có thể dày vò. Nếu không phải mình là người luyện võ, thể cốt mạnh, người bình thường chỗ nào trải qua được dạng này dày vò. Lý Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nội tâm không khỏi tràn đầy cảm giác tự hào. Kế tiếp hai người thu thập một phen sau, bắt đầu hướng phía Hắc Vân trại phương hướng đi đến. Mà trải qua một đêm giao lưu sau, quan hệ của hai người theo vốn không quen biết biến thành hiểu rõ. Mà Liêu Quỳnh làm một nữ sơn tặc đầu lĩnh, có thể nói tâm ngoan thủ lạn, giết người không chớp mắt. Bây giờ tại Lý Phàm trước mặt bất luận là giọng nói chuyện hay là đi trên đường bộ pháp đều biến có chút tiểu nữ nhân. Liêu Quỳnh đi tới dần dần tới gần Lý Phàm, tiếp lấy rồi tay ôm lấy Lý Phàm cánh tay, đem đầu tựa ở Lý Phàm trên bờ vai. Nghiễm nhiên một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, một đường xuyên qua rừng sâu núi thẳm, đi tới Hắc Vân trại. Khi tới gần Hắc Vân trại lúc, Liêu Quỳnh lập tức buông ra Lý Phàm tay. Tiếp lấy nàng này đổi thành hai tay đặt sau lưng, đồng thời sắc mặt biến nghiêm túc. Cứ như vậy bày biện giá đỡ, bước dài hướng về phía cũ kỹ cửa trại. "Trại chủ, ngươi trở về." Phủ đầu ba tên sơn tặc đi ra nghênh tiếp. Khi thấy chỉ có Liêu Quỳnh cùng một cái xa lạ lao đầu sau, không khỏi mở miệng hỏi: "Những người khác đâu?" Liêu Quỳnh sắc mặt biến có chút tàn nhẫn, ánh mắt như đao đồng dạng làm cho người không rét mà run. "Chúng ta lọt vào Thanh Phong trại tập kích bất ngờ, theo ta cùng nhau đi tới các huynh đệ đều bị giết sạch. Thu này, bản trại chủ nhất định phải báo." Liêu Quỳnh nói xong, dẫn đầu bước vào cửa trại. Lý Phàm vô thanh vô tức theo sát phía sau, nhìn tựa như là một cái người hầu đồng dạng. Đương nhiên áo quần hắn đơn giản, tóc trắng thơ, nhìn chính là một bình thường lao đầu. Bởi vậy cũng không có người đem hắn để ở trong lòng. Ba cái kia sơn tặc chỉ là nhìn thoáng qua, liền đã mất đi hứng thú. Bọn hắn không biết rõ Liêu Quỳnh vì sao lại mang lao già hõm hẹm tiến trại. Đối phương trước mắt chính sử giận trên đầu, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Liêu Quỳnh xuất trước tiến vào nghĩa tự đường. Lý Phàm quét mắt một vòng. Đây là một gian cũ kỹ nhà gỗ, ước chừng có thể chứa được trên dưới 100 người. Mà tại chính giữa chỗ, đặt vào một thanh da hổ ghế xếp. Lưng ghế sau trên tường thì dựng thẳng treo một bức chữ. Trên đó viết nghĩa bạc Vân Thiên bốn chữ. Liêu Quỳnh đi tới da hổ ghế xếp trước. Nàng đống nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Phàm. Lý Phàm khẽ gật đầu. Liêu Quỳnh vừa rồi ngồi lên. Lý Phàm từng bước một đi đến Liêu Quỳnh phía bên phải hơi dựa vào sau vị trí đứng đấy. Tại Liêu Quỳnh phân phó hạ, chỉ chốc lát, bọn sơn tặc đều tụ tới. Lý Phàm mắt liếc một cái, có chừng hơn 10 người nhiều. Trong đó mấy cái đứng tại phía trước nhất nam tử trên mặt tràn đầy sát khí, xem xét chính là Hắc Phong trại cái khác người dẫn đầu. Lẽ nào lại như vậy, đám kia xéo đi. Lúc này một vị thú áo nam tử tức giận nói: "Trại chủ, kia Thanh Phong trại đã dám đối với chúng ta động thủ, ta hiện tại liền dẫn đầu các huynh đệ giết đi qua." Theo người này ra lệnh một tiếng, những sơn tặc khác cũng đi theo cùng hô ứng nói: "Báo thủ, báo thủ, báo thủ." Lý Phàm lặng lặng nhìn thú áo nam tử, người này tướng mạo cực kỳ xấu xí, vẻ mặt đầy hung tợn, nếu là tại trong đêm đụng đến, sẽ cho người tưởng rằng gặp quỷ. Người này đang nhìn hướng Liêu Quỳnh lúc trong mắt tràn đầy hái mộ chi ý, đang nhìn người này mới mở miệng liền nhất hô bách đứng, hiển nhiên tại đám sơn tặc này bên trong hy vọng cũng không thấp. Phát hiện Lý Phàm đang quan sát chính mình, thú áo nam tử giống nhau nhìn về phía Lý Phàm. Phát hiện lao già hõm hẹm này cũng không e ngại chính mình về sau, thú áo nam tử đổi thành mở to hai mắt nộ trừng lấy đối phương. Đối với đây hết thảy, Lý Phàm hoàn toàn không có mà thay đổi. Ánh mắt của hắn cực kỳ bình tĩnh, giống như gió êm sóng lặng mặt hồ, thang không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Hoàn toàn chính xác, sống đến hắn như vậy tuế nguyệt, đã sớm qua kia không mục đích gì, chỉ vì hài lòng nhất thời hư vinh mà đối chọi gay gắt tuổi tác. Tại Lý Phàm xem ra, người như vậy quá ngu. Hơn nữa lấy hắn bây giờ tầm mắt, nam tử trước mắt bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép. Nếu là thật sự chọc tới hắn, hắn không ngại ngay trước mặt mọi người đem đối phương giết đi. Giết người loại này, đối Lý Phàm mà nói, liền cùng giết một con chó cũng không có khác nhau. Liêu Quỳnh nhìn xem Hắc Báo nhìn chằm chằm vào Lý Phàm, trong lòng đều vì đối phương mướt mồ hôi. Mặc dù nàng cùng Lý Phàm có rất thâm nhập quan hệ, nhưng là Liêu Quỳnh cũng không dám hứa chắc, Lý Phàm sẽ cho nàng mấy phần chút tình mọn. Vạn nhất đối phương nếu là xuất thủ, chính mình cũng là không thể làm gì. Bởi vậy vì để tránh cho cảnh tượng mất khống chế, Liêu Quỳnh mở miệng chuyển di lực chú ý Thanh Phong trại thực lực cùng ta Hắc Vân trại tại sản sản với nhau, nhất là kia Thanh Phong lão tặc, một thân tu vi võ đạo thậm chí tại trên ta. Liêu Quỳnh lúc nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Lý Phàm. Kia nói bên trong chi ý, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, là muốn cho Lý Phàm ra tay giúp đỡ. Thấy Lý Phàm không hề lay động, liền mở miệng nói ra: "Bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bảng quan thì tỉnh, không biết cùng nhau chữ vừa bật thốt lên, Liêu Quỳnh lập tức đem công chữ nuốt trở vào. Dừng lại một chút, đổi thành nói rằng: "Không biết lão tiên sinh có gì cao kiến?" Lời vừa nói ra, tất cả sơn tặc vừa rồi chăm chú nhìn chăm chú lên cái này mới tới lão giả. Bất quá càng nhiều hơn chính là nhìn thoáng qua về sau, liền đổi thành ghé mắt. Lý Phàm nghe được nàng này ý tứ, nàng này là nghĩ đến nhường hắn hỗ trợ ra tay. Mà hắn là người thế nào, như thế nào bị nữ nhân làm vũ khí sử dụng. Huống chi loại sự tình này có lần thứ nhất về sau, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Bởi vậy căn cứ nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Lý Phàm nói tiếp, song phương thực lực tương đương, xính nhất thời cái dũng của thất phu, chỉ có thể rơi vào lưỡng bại câu thương, bởi vì cái gọi là trai có chi tranh, nữ ông đắc lợi, bởi vậy việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Liêu Quỳnh trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Lúc này Hắc Báo phát ra hừ lạnh một tiếng. Hừ, thật sự là kẻ nhát, trại chủ người này là người thế nào? Liêu Quỳnh quay đầu mở miệng nói ra. Tiên sinh chính là ta mời tới túi khôn, nghe tiên sinh một lời, xác thực nói có lý. Bọn sơn tặc nghe vậy sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới luôn luôn bảo thủ trại chủ vậy mà lại nghe một cái lao đầu tự lời nói. Cái này vẫn là bọn hắn trong ấn tượng người trại chủ kia sao? Lúc này Liễu Quỳnh bắt đầu rơi ra lệnh đuổi khách. Những sơn tặc khác lòng có lời oán giận lui ra. Trong phòng chỉ còn lại Liễu Quỳnh cùng Lý Phạm. Liễu Quỳnh trước kiểu mang giận phàn nàn nói: "Tướng công, ngươi vì sao muốn cự tuyệt ta ý chỉ?" Lý Phạm vốn chỉ muốn đem trong lòng mình không cần nữ nhân an bài hắn làm việc ý nghĩ nói ra. Tỉ mỉ nghĩ lại kể từ đó chẳng những không có nửa điểm chỗ tốt, sẽ còn dẫn tới đối phương không vui. Thế là đổi thành khéo đưa lời nói: "Nương tử, những người khác chết sống, cùng ta có liên can gì, vi phu còn không phải là vì ngươi muốn, vạn nhất độc thủ, đưa ngươi làm cho bị thương vậy nhưng như thế nào cho phải? Ngươi cũng đã biết tổn thương tại thân ngươi, đau nhức tại ta tâm." Chương 19, kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Chương 19, kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Hắc Phong trại phía sau núi, nơi đây rừng sâu ưu tĩnh, cây giả rắc rối khó gỡ. Hiếm người dấu vết tới lâm. Lại tại hôm nay nên đón một vị một thân áo xanh, tóc bạc trắng nam tử. Người đến không là người khác, chính là Lý Phạm. Nguyên bản Lý Phạm đang định tìm một chỗ thanh tĩnh chi địa tu luyện. Liêu Quỳnh hướng hắn để cử nơi đây. Thế là hắn đến đây tìm tòi hư thực, Lý Phàm phát hiện nơi đây không chỉ có rừng sâu ẩn nấp, còn có một cái đầm sâu. Mà tại bờ đầm có một gốc cực kỳ lớn mạnh đại thụ che trời. Lý Phàm đánh giá một chút, cây này đại khái cần 4 cái nam tử trưởng thành tay nắm tay mới có thể ôm hết tụ lại. Lại này cây khai chi tán diệp cực kỳ rậm rạp, đứng dưới tảng cây ngẩng đầu nhìn qua, trồng chất la cây, che đậy trên cây nhiều chỗ ánh mắt. Nếu là người ẩn thân trên đó, khó mà bị phát giác. Tóm lại là một chỗ không tệ ngồi xuống chỗ tu luyện. Lý Phàm sờ lên cái cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Theo thân hình khẽ động, nhảy lên một trượng một thước ba phần, vừa lúc rơi vào trên cành cây, dựa thế lại là vừa dùng lực, cả người lần nữa bật lên, hướng phía này cây chỗ càng cao hơn mà đi. Lý Phàm thân pháp nhìn cực kỳ bất phàm, làm bộ động tác có thể xưng hành vân nước chảy, may may cũng không có một bộ 80 tuổi lão nhân nên có dáng vẻ. Khi hắn ổn định thân hình lúc này đã đến này cây chỗ cao. Lý Phàm lựa chọn vị trí đầu không gặp được mặt đất, ngẩng đầu có thể thấy được hạo nhật, lại đang đứng ở mấy chỗ nhánh cây phân nhánh. Chỉ cần hơi chỉnh đốn và cải cách một phen, chính là một chỗ không tệ chỗ tu luyện. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền chọn chúng nơi đây. Kế tiếp Lý Phàm tại vị trí này đáp cái ổ cùng loại với tổ chim, đem ổ dựng tốt về sau, hắn bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Lý Phàm ngồi xếp bằng, đem lòng yên tĩnh điều chỉnh đến không hề bận tâm sau, chỉ thấy trong miệng nói lẩm bẩm không ngừng. Tùy theo đưa tay bấm niệm pháp quyết đã vận hành lên cựu linh luyện khí thuật. Lý Phàm đỉnh đầu nổi lên một cái nhỏ vòng xoáy, trung quanh liên tục không ngừng thiên địa linh khí bị hút vào nhỏ vòng xoáy bên trong. Về sau bắt đầu lấy cựu linh luyện khí thuật độc hữu bí quyết vận chuyển chu thiên, cuối cùng đặt vào đan điền biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngay tại Lý Phàm bong ngã lúc tu luyện, Liêu Quỳnh xách theo giỏ trúc đi tới phía sau núi chỗ. Trong giỏ trúc chứa tự nhiên là Lý Phàm đồ ăn. Nàng này từ khi cùng Lý Phàm một đêm xâm nhập sau khi trao đổi, loại kia kỳ diệu tới đỉnh cao tư vị, làm nàng lưu luyến quên bể. Chính mình càng là mỗi giờ mỗi khắc nghĩ đến lao hắn này, thậm chí còn mặc vào trước kia chính mình nhất là bài xích váy đỏ. Tại lúc đến trên đường còn đạp một đóa hoa cúc đội ở trên đầu, phối hợp kia trong ngày thường cướp đoạt mà đến châm cài châm bạc, nghiễm nhiên một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, chỗ nào còn giống như là tên sơn tặc nữ đầu lĩnh. Liêu Quỳnh đi tới bờ đầm, bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện cũng không nhìn thấy Lý Phàm thân ảnh, khuôn mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, mở miệng hô: "Tướng công, ngươi ở đâu? Ta đưa cơm cho ngươi đồ ăn tới." "Tướng công ngươi mau ra đấy a, ngươi nếu không ra cơm này đồ ăn cần phải lạnh." Lúc này trên cây Lý Phàm mở mắt, trong mắt tinh quang một hồi lấp lóe sau, bắt đầu dần dần nội liễm, sau đó khôi phục thường ngày bộ dáng. Lý Phàm đứng lên, cả người theo trên cây lăng không nhảy xuống, hắn cứ như vậy từ trên trời giáng xuống rơi vào Liễu Quỳnh trước mặt, sau đó bày làm ra một bộ có nhiều bộ dáng hứng thú đánh giá trước mắt nàng này. Nàng này vốn là thiên sinh lệ chất, hoa dung nguyệt mạo, cùng trước đó già dặn thật mạnh cách ăn mặc khác biệt, bây giờ bộ dáng như vậy càng giống là một cái điểm đạm đáng yêu chờ đợi che chở nữ tử. Nếu không phải sự tình biết tiên tri thân phận, sẽ cho người tưởng rằng nhà ai tiểu thư làm mất tại cái này Hoàng Sơn giã lĩnh. Lý Phàm trong đầu nào đó chút ý niệm tà ác lần nữa hiện. Nhìn xem Lý Phàm một mực nhìn mình chằm chằm, Liễu Quỳnh trên mặt không khỏi dâng lên ánh nắng chiều đỏ. Nàng thấp giọng mở miệng nói ra: "Tướng công, ngươi đang nhìn cái gì đâu?" "Đương nhiên là đang nhìn ngươi a." Lý Phàm mở miệng nói ra: "Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm." "Chỗ nào lâu, lúc này mới một ngày không đến." Liễu Quỳnh cúi đầu, trong lòng một mảnh vui vẻ, vẻ mặt như gió xuân ấm áp bộ dáng. "Mới một ngày không đến a?" Lý Phàm mở miệng nói ra: "Tại sao ta cảm giác qua rất lâu?" Trên thực tế làm Lý Phàm tiến vào ngồi xuống lúc tu luyện, thời gian trôi qua liền như là đi ngủ đồng dạng, trong chớp mắt. Bởi vậy cứ việc Lý Phàm đã tu luyện mấy canh giờ, hắn thấy bất quá là một trong nháy mắt. Mà hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, chủ yếu là vì hống đối phương vui vẻ. Dù sao đối với hắn mà nói chút dấu ngon dâu ngọt cũng không có cái gì tổn thất. ngược lại có thể làm cho đối phương đối với hắn có ấn tượng tốt, cớ sao mà không làm. Mà theo không ngừng tu luyện, Lý Phạm tâm thái càng ngày càng nặng ổn. Nếu là đổi lại trước kia hắn, thấy đến thời khắc này bộ dáng như vậy Liễu Quỳnh, nước bọt sớm liền không nhịn được chảy ra. Song phương cùng nhìn nhau lấy, cuối cùng Liễu Quỳnh trước túi đầu. Nàng này mở miệng nói ra: "Tướng công, ngươi nhất định đói bụng không? Ta mang cho ngươi tới đồ ăn." Liễu Quỳnh nói xong, liền đem rổ mở ra. Trong rổ có ba đạo đồ ăn, một con gà quay, một đầu cá kho, một phần cà chua xào trứng, còn có một bầu rượu. Lý Phạm nhìn xem những này đồ ăn, nhíu mày. Liễu Quỳnh đem rổ sau khi để xuống, đem cơm đưa cho Lý Phạm, lại kẹp một miếng thịt tại đối phương trong chén, ôn nhu nói: "Tướng công, ngươi nhanh ăn đi, một hồi cần phải lạnh." Lý Phạm gắp lên thịt, bỏ vào trong miệng, âm thầm làm dùng pháp lực dò xét. Phát hiện trong thịt không độc về sau, bắt đầu yên tâm bắt đầu ăn. Liễu Quỳnh ở một bên lặng lặng nhìn Lý Phạm ăn cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xem trên cây. Hiếu Kỳ mở miệng hỏi một chút: "Tướng công, vừa rồi ngươi vì sao tránh trên tầng cây?" Lý Phạm uống một ngụm rượu trả lời: "Ta lúc luyện công sợ người khác quấy rầy, bởi vậy cần một chỗ bí mật, mà này trên cây chính là một chỗ tuyệt hảo vị trí." Liễu Quỳnh nhẹ gật đầu, Lý Phạm năng lực nàng thật là tận mắt nhìn thấy. Bởi vậy dưới cái nhìn của nàng đối phương sở dĩ lợi hại như vậy, luyện công phương thức cùng người khác không giống đúng là bình thường. Lý Phạm như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra: "Ta trên tảng cây đáp chỗ đất dung thân, không biết nương tử có nguyện ý hay không đi lên nhìn qua." Lý Phạm rượu cơm no no bụng về sau, bắt đầu động lên ý đồ xấu. Nhìn đối phương kia ánh mắt nóng bỏng, Liễu Quỳnh ngầm hiểu. Thế là Liễu Quỳnh đầu ép thấp hơn, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, lại thấp giọng ứng Lý Phạm một câu. Lý Phạm trực tiếp ôm đối phương, mang theo đối phương đi tới trên cây ngồi xuống chi địa. Dưới trời chiều, song ảnh thanh đơn, xấu hổ mặt trời lặn hạ sơn cương vị. Cần cù lao như còn tại quên mình đất cày. Sao liệu một trận mưa đêm đột kích, phá vỡ tất cả. Lý Phạm mở miệng nói ra: "Ta suy đi nghĩ lại, nghìn tính vạn tính duy chỉ có thiếu tính toán thiên hội trời mưa. Nương tử, quấy rầy sự hăng hái của ngươi." Liễu Quỳnh nhịn không được cười lên một tiếng. "Tướng công nói đùa, trời cũng muốn mưa, nương phải lập gia đình, đây là không cách nào ngăn cản sự tình, lại sao có thể trách ngươi đâu." Lý Phạm nhẹ gật đầu, hắn phát hiện tên sơn tặc này nữ đầu lĩnh đặc biệt dịu dàng quan tâm. So với hắn lấy trước kia hai vợ tốt hơn không ít. Lúc này Liễu Quỳnh dường như nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra: "Tướng công, ta bỗng nhiên nghĩ tới, tại trong rừng này có một cái sơn động, là một chỗ không tệ đất dung thân." Chương 20, Thần Bí Sơn Động chương 20, Thần Bí Sơn Động biết được có sơn động về sau, Lý Phạm liền muốn tiến về tìm hiểu một phen. Thế là hắn mang theo Liễu Quỳnh theo cây bên trên xuống tới. "A, eo của ta uốn éo." Liễu Quỳnh phát ra một tiếng hét thảm. Lý Phạm liền tranh thủ đối phương ôm vào trong ngực. Cũng tại Liễu Quỳnh chỉ dẫn phía dưới hướng phía rừng cây chỗ càng sâu đi đến. Trong rừng trời mưa không ngừng. Liễu Quỳnh nhìn chằm chằm vào Lý Phạm. Trong mắt của nàng hiện ra vẻ khó tin. Nàng kinh ngạc phát hiện, nước mưa đánh ở trước mắt lao hán này trên thân, một chút không dính vào người. Phản phất tại mặt ngoài có một tầng ngăn cách. Hơn nữa mưa kia nước cũng rơi không đến trên người mình. Liễu Quỳnh càng nghĩ càng hãi nhiên, cuối cùng là cao thâm bậc nào nội lực. Lý Phạm tại Liễu Quỳnh chỉ dẫn phía dưới, tiến vào rừng cây chỗ càng sâu. Trong rừng thảo trường so với người còn cao hơn. Từng cây khô héo cây già, kết nối lấy từng đầu gốc cây, mỗi một cây gốc cây đều chừng nam tử trưởng thành cánh tay đồng dạng thô. Nhìn giống như từng đầu cự mãng, đặc biệt có lực rung động. Sơn lâm như thế nguyên thủy, cơ hồ chưa từng có người đến qua. Liễu Quỳnh nhớ kỹ nàng lần trước ngoài ý muốn tìm tới sơn động vẫn là mấy năm trước đó. Lúc ấy chính mình xông nhầm vào một trong màn sương mù, tại trong sương mù bị vây mấy ngày. Về sau chẳng biết tại sao, kia mê vụ đống nhiên tiêu tán, nhường nàng ngoài ý muốn gặp được một chỗ sơn động. Núi này động tại vách núi treo leo bên trên, cực kỳ dốc đứng. Đoạn tuyệt nàng dò xét động suy nghĩ. Trùng hợp hôm nay Lý Phạm cần một chỗ thanh tĩnh chi địa luyện công. Bởi vậy Liễu Quỳnh Phương mới nhớ tới nơi đây. Hai người tiếp tục không ngừng tiến lên. Phía trước có một gốc to lớn vô cùng cây khô, tại cây ở giữa sớm đã hư thối, từ xa nhìn lại, tựa như là hai cái đùi đứng vững. Liễu Quỳnh chỉ vào cái kia đạo cổng gỗ mở miệng nói ra: "Tướng công xuyên qua cái kia đạo cổng gỗ đã đến." Lý Phạm nhẹ gật đầu, cùng nhau đi tới, nếu không có lấy Liễu Quỳnh chỉ đường, người bình thường thật đúng là tìm không thấy chỗ như vậy. Hắn ôm Liễu Quỳnh hướng phía cổng gỗ đi đến. Trước mắt chân bước vào cổng gỗ trong nháy mắt, Lý Phạm dừng lại bộ pháp. Hắn cẩn thận quan sát đến đạo này cổng gỗ. Chẳng biết tại sao, trong lòng có của hắn loại cảm giác, này cổng gỗ cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là nhân tạo gây nên. Lý Phạm trong lòng thầm nghĩ, thẳng nếu thật là nhân lực gây nên, như vậy đối phương tuyệt không phải người thường, có thể là như hắn đồng dạng nắm giữ pháp lực người. Nghĩ tới đây, Lý Phạm trong lòng không khỏi đề cao mấy phần cảnh giác. Tại trải qua suy tư phía dưới, Lý Phạm vẫn là quyết định tìm tòi hư thực, để tránh chính mình thời điểm nhớ việc này mà nghi thần nghi quỷ. Đương nhiên nếu là bạn nhất tình huống không đúng, hắn sẽ quả quyết đem Liễu Quỳnh vứt bỏ, chính mình trốn mất. Lý Phạm tâm tư chắc chắn, không khỏi nhẹ gật đầu. Lúc này trong ngực Liễu Quỳnh mở miệng hỏi: "Tướng công ngươi đang suy nghĩ gì đấy, nghĩ như thế nhập thần?" Lý Phạm thu hồi tâm thần, túi đầu dịu dàng nhìn xem Liễu Quỳnh, mở miệng nói ra: "Cửa này có thể xưng quỷ phụ thần công, để cho người ta một cái thấy chi, không khỏi tâm chịu rung động, liền như là ta lần đầu gặp ngươi đồng dạng, làm ta cảm thấy kinh diễm, từ đầu đến cuối không cách nào ghé mắt." Liễu Quỳnh nghe vậy, không khỏi trong lòng ấm áp, cái này Lý Lao Hán không chỉ có quan tâm tài giỏi, nói chuyện còn đặc biệt tốt nghe, ngoại trừ tuổi tác cao điểm, cơ hồ tìm không ra ma bệnh. "Tướng công, nếu là gặp phải nguy hiểm, ngươi sẽ làm thế nào đâu?" Liễu Quỳnh thuận miệng hỏi một chút. "Nương tử, nếu là gặp phải nguy hiểm, ta nhất định cản ở trước mặt ngươi, cho dù là chết, ta cũng bằng lòng thay ngươi chết trước." Lý Phạm lời nói mở miệng nói ra. Liêu Quỳnh đưa tay che Lý Phàm miệng. "Tướng công, ta không cho phép ngươi nói chết cái chữ này." Lý Phàm nhẹ gật đầu, nhìn xem Liêu Quỳnh kia chân tình bộc lộ ánh mắt, nhường trong lòng của hắn có một tia xúc động. Kế tiếp Lý Phàm bước qua cửa gỗ, trước mắt rộng mở trong sáng, đem so với trước đại thụ che trời, nơi này cây tương đối thấp bé lại khô héo, hiện ra một loại thất bại cảm giác. Giống như trước mắt mảnh đất này bị ép khô chất dinh dưỡng, dẫn đến phương này không gian hoa cỏ cây rừng không cách nào cất cao sinh trưởng, bởi vậy ngẩng đầu lên có thể rõ ràng trông thấy mây đen dày đặc thương khung. Mưa nhỏ còn tại róc rách rơi xuống. Liêu Quỳnh chỉ về đằng trước mở miệng nói ra: "Tướng công, lại đi một khoảng cách đã đến." Lý Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Liêu Quỳnh, mở miệng nói ra: "Nương tử có phải hay không đã đợi không kịp?" Liêu Quỳnh hơi đỏ mặt, nàng vươn nằm đấm, nhẹ nhàng đấm Lý Phàm ngực, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Chán ghét." Lý Phàm cười hắc hắc: "Dám đánh vi phu, một hồi để ngươi kiến thức vi phu lợi hại." Nói xong, nhanh chân tiếp tục tiến lên. Trong rừng, bốn phía có thể thấy được chết héo chi mục. Hai người rời đi khu vực này sau, rốt cục đi tới một chỗ dưới vách đá. Lý Phàm theo Liễu Quỳnh chỉ phương hướng, thấy được tại trên vách đá có một cái sơn động. Nay cửa sơn động chỉnh tề, cùng bình thường cửa một kích cỡ tương đương, mà tại cửa hang bên trên có một gốc sớm đã khô héo đứt gãy cây. Nếu là cây này không gãy vỡ lời nói, vừa lúc có thể đem toàn bộ cửa hang che kín, hình thành một chỗ tấm bình phong thiên nhiên. Dạng này cấu tạo, rất khó để cho người ta không tưởng tượng chính là người gây nên. Lý Phàm nghĩ thầm, nếu là người gây nên, như vậy đối phương tuyệt đối là một cái nắm giữ pháp lực đại năng giả. Chỉ có như vậy, mới có thể tại cái này kiên cố vô cùng trên vách đá dựng đứng, mở ra một cái sơn động. Cũng chỉ có tại pháp lực phía dưới, những này nham thạch mới có thể như là đầu hũ yêu đất. Lý Phàm yên lặng quan sát đến, nhìn xem đứt gãy cây cùng cửa động lá rụng, dùng cái này suy đoán trong động vô cùng có khả năng không ai, hay là đối phương đã chết tại trong động. Nếu là đối phương sinh tiền có lưu lại bảo bối gì lời nói. Lý Phàm ánh mắt dần dần phát sáng lên. Hắn đem Liễu Quỳnh từ trong ngực để xuống, cũng mở miệng nói ra: "Nương tử, ngươi trước chờ đợi ở đây, đợi ta đi trước tìm hiểu ngọn ngành, nếu là gặp phải nguy hiểm, ta liền hô to ba tiếng thông báo ngươi, ngươi cũng rất bỏ chạy." Liễu Quỳnh không có nghĩ đến cái này lão đầu cân nhắc như thế chủ đáo, vì không cho Lý Phàm thêm phiền, nàng nhu thuận nhẹ gật đầu. Lý Phàm đi tới dưới vách đá, phát ra quát lạnh một tiếng, hơi nhún chân một chút, cả người nhẹ như yến tại trên vách đá hành động, vững vàng rơi vào cửa động. Như thế khinh công, khiến Liễu Quỳnh không khỏi cảm thấy tán thưởng, đối phương nội lực sâu không lường được. Làm đứng tại cửa động sau, Lý Phàm thấy được hướng vào phía trong dựa vào trên vách đá dán chặt lấy một đạo cửa đá. Dùng cái này nhường hắn càng thêm tin tưởng vững chắc. Này động chính là người mở, đồng thời đối phương cũng là người tu luyện. Chỉ có như thế mới có thể tại cái này rừng sâu núi thẳm bên trong ẩn thế tu hành. Trong động một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Lý Phàm đem pháp lực ngưng tụ tại hai mắt, tiếp lấy định nhãn hướng phía trong động chỗ sâu nhìn lại. Chương 21, thần bí cái túi chương 21, thần bí cái túi Lý Phàm tụ pháp tại mắt, hai mắt che kín ánh sáng màu đỏ, trong sơn động hắc ám tại trong mắt, tựa như mặt trời ban trưa. Hắn rõ ràng thấy rõ trong động tất cả, chỉ thấy bốn phía vách đá bóng loáng như gương, mà tại cuối lối đi xuất hiện chỗ ngoặt. Lý Phàm nhấc chân đi vào trong sơn động, trong lòng của hắn tràn đầy cảnh giác, từng bước một chậm rãi hướng về phía trước bước đi. Ước chừng đi 30 bước, Lý Phàm đi tới chỗ ngoặt cuối cùng, hắn quay người hướng phía thông đạo chỗ càng sâu nhìn lại. Lý Phàm phát hiện cuối lối đi lại xuất hiện một cái chỗ ngoặt, không nghĩ tới này sơn động xa so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Hắn chỉ có thể tiếp tục hướng về chỗ càng sâu bước đi. Rất nhanh liền đi tới góc rẽ, con đường sau đó biến còn giống như rắn khúc chiết. Tiếp tục hướng phía trước ghé qua một khoảng cách sau, phía trước hoàn toàn bị ngăn chặn. Lý Phàm đi đến cuối con đường, hắn nhìn trước mắt vách đá, phía trên có một ít vết tích. Hắn đưa tay ra đặt tại trên vách đá, tùy theo dùng sức đẩy. Theo Lý Phàm dùng sức, vách đá chậm rãi chuyển động, nương theo lấy một đạo quang mang tiết ra. Tại vách đá phía sau lộ ra một gian thạch thất. Lý Phàm trên mặt hiện ra quả nhiên chi sắc, cảnh giác vẻ mặt bên trên mang theo vài phần vẻ hưng phấn. Hắn nhấc chân đi vào trong thạch thất. Trong thạch thất tứ phía trên tường khảm nạm lấy 8 khỏa hình bầu dục ngọc thạch. Những ngọc thạch này mỗi một khỏa đại khái chỉ lớn chừng quả đấm, tản ra nhu hòa bạch quang chiếu sáng lấy toàn bộ thạch thất. Lý Phàm liếc mắt qua, liền đem lực chú ý đặt ở ngay phía trước. Chỉ thấy phía trước trên bệ đá ngồi xếp bằng một bộ hình người hài cốt. Mà nhưng Lý Phàm cảm thấy ngạc nhiên là, xương cốt bên trên cũng không phải là thuần là màu trắng, mà là có điểm lục sắc tô điểm, những này lục sắc tản ra yếu ớt lục quang. Tại Lý Phàm xem ra tu giả thân cường thể kiện, bách bệnh bất xâm, người này không thể nào là chết bệnh. Mà khác người này ẩn thân nơi đây, cũng là không thể nào bị người giết chết, bởi vậy hắn kết luận, người này có thể là chết giả. Lúc này Lý Phàm nhãn tình sáng lên. Hắn thấy được tại thi hải phía trước bị cho bụi che đậy có một loạt bên trong lõm bất bình vết tích. Nhìn bộ dáng kia tựa như là một hàng chữ. Lý Phàm ống tay áo vung lên, một cô gió đem kia cho bụi quét ra, quả nhiên lộ ra một hàng chữ. Tuế nguyệt như toi đưa, chớp mắt tức thì, số ngủ thời gian 150 trở, thử hỏi, thương thiên đảo ngược không? Thử hỏi thương thiên đảo ngược không? Lý Phàm lại tự lẩm bẩm lặp lại một lần. Tùy theo lắc đầu cười một tiếng. Nhìn trời mà nói, người liền giống như hắn mạc bên trong hạt bụi nhỏ, hơi không đủ để nói, lại làm sao có thể nghịch thiên mà đi. Lúc này Lý Phàm đem lực chú ý đặt ở thi hải phải bên trên một cái túi bên trên. Hắn rồi tay cầm lên cái túi, thả ở lòng bàn tay một phen tường tận xem xét. Này túi kiểu dáng cổ phác, so với bình thường túi tiền phải lớn hơn một chút, có chừng lớn chừng bàn tay. Cảm nhận sờ tới sờ lui rất kỳ lạ, không biết loại tài liệu nào dệt thành. Trừ cái đó ra cái túi bên trên còn họa có hình thù kỳ quái, giải rác qua loa phù văn, cho người ta một loại rất cảm giác thần bí. Tuy nói như thế, Bất quá nhìn xem khô quắt cái túi, Lý Phàm trên mặt vẫn là hiện lên một tia thất vọng. Nghĩ đến cái này trong túi hẳn là không có vật gì. Kế tiếp Lý Phàm lại tìm tòi một phen, nhưng mà cũng không có còn lại thu hoạch. Không nghĩ tới người tu luyện này xa so với hắn tưởng tượng còn muốn nghèo. Nhìn xem cái túi trong tay, Lý Phàm không khỏi có chút buồn bực. Lúc này bên tai truyền đến Liêu Quỳnh tiếng hô hoán: "Tướng công, ngươi mau ra đây à, người ta nhớ ngươi tướng công, ngươi mau ra đây à, ta đều nhanh đã đợi không kịp." Lý Phàm nghe vậy, buồn bực trong lòng lập tức trốn thoát hơn phân nửa. Hắn quay người hướng phía động đi ra ngoài. Nhìn thấy Lý Phàm xuất hiện tại cửa hang, Liêu Quỳnh nhịn không được một bật: "Tướng công, cái này trong động chẳng lẽ có bảo vật gì, ngươi đã đi vào lâu như vậy?" Lý Phàm theo chỗ cao nhảy xuống, về tới Liêu Quỳnh bên cạnh, đưa tay ôm đối phương eo, vuốt vuốt nói: "Trong động xác thực có một cái bảo bối, làm ta sau khi ra ngoài, kia bảo bối cũng liền biến mất." Liêu Quỳnh mở miệng hỏi: "Đến tột cùng là bảo bối gì, lấy ra cho ta xem một chút." Lý Phàm dùng một loại chỉ có thể ý hội ánh mắt nói: "Kia bảo vật ngươi sớm đã gặp qua." Liêu Quỳnh bỗng nhiên phản ứng lại, mở miệng nói ra: "Ngươi thật đúng là giả mà không đứng đắn." Lý Phàm cười hắc hắc: "Dám nói ta giả, liền để ngươi xem một chút như thế nào càng già càng dẻo dai, đi, dẫn ngươi đi nhìn ta chuyển ra chi bảo." Lý Phàm nói xong mang theo Liễu Quỳnh vượt nóc băng tường lên núi động. Hai người vào sơn động sau, cũng không có tiến về trong mật thất, mà là tìm phù hợp chi địa, bắt đầu tình trạng ý thiếp xâm nhập trao đổi. Đêm dài thời điểm, Liễu Quỳnh len lén tiến vào trong thạch thất nhìn thoáng qua, khi thấy một bộ thi hài sau, liền lập tức lộn vòng mà quay về. Lúc này Lý Phàm đang làm bộ rơi vào trạng thái ngủ say. Đối với đây hết thảy hắn tự nhiên là sớm đã trong lòng hiểu rõ, có mấy lời nói 100 lần, không bằng đối phương đi tận mắt nhìn thấy. Liễu Quỳnh trở về sau, ngoan ngoãn nằm tại Lý Phàm bên cạnh. Lúc này Lý Phàm mở miệng nói: "Vi phu có thể lừa ngươi." Tướng công lời nói không loa, là ta nhất thời nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Lý Phàm nghiêng người quay lại thân thể, đổi thành đưa lưng về phía Liễu Quỳnh. Liễu Quỳnh coi là đối phương tức giận, tiểu nói: "Tướng công, đừng nóng giận, đều là nô gia không phải, nhường nô gia thật tốt cho ngươi bồi không phải." "Tướng công đến đi." Thường đông về sau, Liễu Quỳnh kéo lấy mệt mỏi thân thể về tới trong trại. Trên đường đi chỗ đụng phải thủ hạ, từng cái hướng nàng ném đi ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Nàng lúc này tựa như là chịu đủ một đêm mưa gió tàn phá đóa hoa, lại tại dương quang dâng lên về sau, nhận dương quang tới nhuần, mọi mệnh bên trong tản ra một loại kiểu diễm mỹ. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ một đêm này Liễu Quỳnh đi nơi nào. Bọn hắn từ trước đến nay chỉ nghe qua Kim Ốc Tàng Tiểu, không nghĩ tới nhà mình trại chủ vậy mà tới phía sau núi dấu hán. Cái này không khỏi làm cho người cảm thấy tức giận. Bất luận là lựa chọn trong sơn trại bất kỳ một cái nào, cũng so lựa chọn lao già họ ngày mạnh. Tức giận nhất không ai qua được nhị đương gia Cuồng Long. Này người vóc dáng khôi ngô, trên thân vết thương chồng chất, vẻ mặt hung thần chi tướng. Tại Cuồng Long trong mắt, Liễu Quỳnh là nữ nhân của hắn. Không nghĩ tới vậy mà lại bị lao già họ hẹm cho trà đạp. Cuồng Long càng nghĩ càng giận, một trưởng đem cái bàn đập nát. Tiếp lấy mang theo đại đao khí thế hung hăng hướng phía sau núi đi đến. Hôm nay hắn nhất định phải đem lão đầu kia giết đi. Lúc này Lý Phàm đang đánh giá lấy cái túi trong tay. Từ khi Liễu Quỳnh rời đi về sau, hắn liền đem cái túi này lấy ra tường tận xem xét. Lý Phàm đem cái túi tiến hành mảnh sờ chấm nghe, nhưng mà vẫn không có phát giác có gì chỗ kỳ lạ. Nếu là nói này cái túi chỉ là một cái phổ thông thông cái túi, Lý Phàm tất nhiên là sẽ không tin tưởng. Gia tự tu luyện người trong tay, tất nhiên không phải là vật tầm thường. Lúc này hắn đỗng nhiên nhớ tới chính mình lĩnh ngộ cựu linh luyện khí thuật cảnh tượng. Tùy theo dẫn đạo thần bí châu tự tụ tại trong thức hải. Kế tiếp chỉ thấy Lý Phàm không chút hoang mang đem cái túi dán tại chỗ mi tâm, dẫn thần thức rót vào trong đó. Chương 22, trong túi chi bảo chương 22, trong túi chi bảo theo Lý Phàm đem thần thức rót vào trong túi. Tại hắn cảm ứng bên trong, xuất hiện một vùng không gian. Phương này không gian nói lớn cũng không lớn, có chừng nửa gian nhà cỏ lớn nhỏ. Bốn phía không cửa, từ một loại trước đây chưa từng gặp thần bí vật liệu xen lẫn mà thành. Tại loại này thần bí tài liệu mặt ngoài, vẽ khắc lấy lít nha lít nhít phù văn. Lý Phàm phát hiện tại phương này trong không gian, vậy mà trưng bày vật phẩm khác đối với cái này không khỏi nhường hắn cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bởi vậy có thể thấy được, kia cái túi hẳn là người tu luyện xem như cất chứa vật phẩm chi dụng. Mà đồ vật trong này, tự nhiên là vị kia người tu luyện giá sản. Lý Phàm hiếu kỳ đánh giá. Hắn đầu tiên là đem lực chú ý đặt ở một đống kỳ quái trên tảng đá. Theo tâm thần khẽ động, trong đó một khối đá liền hiện lên ở trong lòng bàn tay. Lý Phàm cầm bước lên tảng đá. Hắn sống 80 năm chưa bao giờ thấy qua như vậy kỳ quái tảng đá. Tại tảng đá mặt ngoài mơ hồ hiện có một tầng quang mang nhàn nhạt. Căn cứ Lý Phàm phán đoán, quang mang này hẳn là linh khí. Hắn như có điều suy nghĩ, tùy theo trong miệng nói lẩm bẩm. Lý Phàm trực tiếp đã vận hành lên cựu linh luyện khí thuật. Theo pháp thuật vận chuyển, trong viên đá ẩn chứa linh khí bị Lý Phàm hấp thu, cuối cùng hóa là pháp lực tiến vào trong đan điền của hắn. Lý Phàm mừng rỡ phát hiện mượn dùng tảng đá tu luyện, cùng mình ngồi xuống tu luyện so sánh, tốc độ muốn mau hơn không ít. Lý Phàm không biết là khối đá này đầu danh là hạ phẩm linh thạch. Hắn phát hiện dạng này tảng đá tại túi đựng đồ kia bên trong có chừng mấy trăm khối, trong đó có mấy khối mặt ngoài tán phát quang mang tương đối sáng tỏ, ẩn chứa trong đó linh khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Đó chính là trung phẩm linh thạch. Hắn lúc này đã đem lực chú ý đặt ở cái tiếp theo vật phẩm bên trên. Theo Lý Phàm tâm thần lần nữa khẽ động. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái màu xanh biếc cái bình liền bị nắm trong tay. Cái bình xúc cảm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Lại miệng bình bị một khối nút chai ở Lý Phàm lấy đi nút chai. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc lan tràn ra, làm cho người nghe ngóng sảng khoái tinh thần không khỏi chấn động. Chỉ thấy hắn theo bản năng nhắm lại con mắt hướng trong bình dòng nó. Cắt thấy cái bình bốn vách tường còn như tinh không đồng dạng lấm ta lấm tấm. mà tại cái bình nhất thân ở giữa nhất chỗ, lặng lặng nằm một hạt viên viên vàng vàng vật chất, xem xét tựa như là một loại nào đó dược hoàn. Lý Phàm thần sắc hơi động, chợt liền đem dược hoàn theo trong bình khuynh đảo trong tay tâm. Nhìn thấy đan dược này thì ra chỉ có nửa hạt. Theo đan dược một nửa khác có thể thấy được đan dược nội bộ, bày biện ra một loại đen như mực chi sắc, điểm này rõ ràng nhường Lý Phàm cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra viên thuốc này lại là bên ngoài hoàng bên trong hắc. Nhìn xem đen nhánh thuốc tâm, trong nháy mắt liền để hắn bỏ đi nhấm nháp suy nghĩ. Dù sao đây là gia tự tu luyện người chi thủ, nếu là độc dược, cũng không phải bình thường độc dược có thể so sánh. Hắn nếu là mạo muội nếm thử, sợ là muốn chết nơi này, ố hô ai thai. Đương nhiên đây cũng chỉ là Lý Phàm bước đầu phán đoán, cũng không loại trừ viên thuốc này là cái thứ tốt. Lý Phàm quyết định trước đem đan dược này thu lại, đợi cho phù hợp thời cơ tại tìm người thí nghiệm thuốc. Kế tiếp Lý Phàm duỗi tay vừa lộ chuyện, lại từ trong túi chứa vật lấy ra một chồng giấy. Những này giấy mỏng độ cùng bình thường trang giấy cũng không khác biệt, bất quá mỗi một trang giấy đều bị cắt xén thành người giấy bộ dáng. Hơn nữa những này giấy tay của người bên trên cầm chỉ đao giấy kiếm đẳng binh khí. Lý Phàm lấy ra một tấm trong đó người giấy, hắn hơi hơi chần chờ, liền đem người giấy vung hướng giữa không trung. Ngay sau đó cách không đem một đạo pháp lực rót vào người giấy bên trong. Theo Lý Phàm pháp lực rót vào, thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy người giấy hấp thu pháp lực sau, xung quanh sinh ra một cỗ xương trắng. Làm xương trắng tán đi sau, nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay người giấy, thân cao tới 7 thước. Giấy người thân thể vẫn như cũ đơn mỏng như giấy. Tại như thế thân cao phía dưới, lại vững vàng lập tại nguyên chỗ, đồng thời giấy trong tay người chỉ đào cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm giác. Lý Phàm cảm giác mình cùng người giấy ở giữa dường như thành lập liên hệ nào đó. Chỉ thấy nhìn chằm chằm chỉ đao, tâm niệm vừa động, tại ý nghĩa niệm điều khiển phía dưới, người giấy chậm rãi giơ lên chỉ đao, cũng hướng phía hắn vào đầu chém xuống. Lý Phàm hoàn toàn không hề lay động, tùy ý chỉ đao chém xuống, làm chỉ đao khoảng cách cái chán chỉ có tấc hơn khoảng cách lúc, tại điều khiển phía dưới, chỉ đao ngừng lại. Lý Phàm không nghĩ tới cái này người giấy thao túng như thế thuận buồm xuôi gió, cũng không biết uy lực của nó đến tột cùng như thế nào. Nhưng vào lúc này ngoài động truyền đến tiếng bước chân. Lý Phàm căn cứ khí thế hung hăng tiếng bước chân phán đoán, kẻ đến không thiện. Lão gia hỏa ngươi đi ra cho ta, đừng co lại bên trong động làm rùa đen. Ngoài động kêu gào chính là Hắc Vân trại nhị đương gia Cuồng Long, hắn một đường xách theo đao căn cứ Liêu Quỳnh lưu lại dấu chân, đi tới nơi đây. Trên đường đi Cuồng Long đầy trong đầu đều là Liêu Quỳnh bị lão già họm hẹm trà đạp cảnh tượng, bởi vậy hắn đã sớm bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Nhất thời quên lão đầu kia có thể đi vào trước mắt sân động, hiển nhiên không phải bình thường người. Lý Phàm nghe tiếng đi tới cửa hang, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Cuồng Long. Nhìn đối phương kia ánh mắt hung ác, trên mặt còn mang theo bừng bừng sát khí. Lý Phàm hoàn toàn không hề lay động, hắn cứ như vậy bày làm ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng lặng lặng nhìn đối phương. Cuồng Long nổ một ngụm nước bọt, mở miệng kêu gào nói: "Lão giả, đại gia nữ nhân của ta ngươi cũng dám đụng, hôm nay ta trước hết giết ngươi, quay đầu tại thật tốt cha tấn tiện nhân kia." Đối phương cũng không thể gây nên Lý Phàm nửa điểm cảm xúc, bất quá hắn thấy, đối phương đã cùng người chết không có gì khác biệt. Hắn đang dễ dàng nhờ vào đó người đi thử một chút người giấy uy lực. Bởi vậy Lý Phàm một bên thân, sau lưng người giấy đi bộ hướng về phía trước, cũng theo động bên trên nhảy xuống. Giấy trong tay người chỉ đao đối với Cuồng Long dựng thẳng bổ xuống. Cuồng Long bản năng giơ lên đao, muốn đem người giấy một phân thành hai. Đao của hắn nâng cao quá đỉnh đầu, cùng người giấy đao đối bính. Trong tưởng tượng hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Một tờ một sắt hai loại hoàn toàn không đối xứng binh khí cắt lâm vào căng thẳng. Cuồng Long thấy thế, vẻ mặt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cắt thấy người giấy giống như lá rụng đồng dạng, vô cùng phiêu giật gần sắt Cuồng Long thân thể, kia chỉ đao đối với Cuồng Long eo chặn ngang chính là một chạm. Cuồng Long cũng không hổ là Hắc Vân trại người đứng thứ hai, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, thân thể liền lùi lại ba bước, tránh thoát chặn ngang một đao. A Cuồng Long phát ra một tiếng a âm thanh, song tay nắm chặt đại đao, hướng phía người giấy bổ tới. Người giấy cầm đao chính là chặn lại. Cuồng Long thấy thế mắt trừng một lúc, hắn một đao kia đủ để bổ cây, không nghĩ tới lại bị một thanh chỉ đao chặn lại. Cuối cùng là yêu nghiệt phương nào? Cuồng Long thừa dịp khoảng cách, ngẩng đầu nhìn về phía cửa động lao hán, lập tức trong lòng giật mình. Lý Phàm lại tay lấy ra người giấy ném ra, nương theo lấy một đạo pháp lực rót vào, giữa không trung xuất hiện một đạo mê vụ. Mê vụ tán đi sau, trên mặt đất lại tăng thêm một cái người giấy. Tại Lý Phàm điều khiển phía dưới, chỉ đao đánh hạ bàn, giấy kiếm công phía trên. Cuồng Long chỉ lo hộ hạ bàn, nhất thời không sẵn sàng, bị giấy kiếm một kiếm đứt cổ. Nhìn trên mặt đất ngã xuống thi thể, Lý Phàm hoàn toàn không hề lay động. Hắn thu hồi người giấy, quay người tiến vào trong sân động, tiếp tục tìm hiểu trong túi chứa vật bảo vật. Chương 23, kỳ chứng chương 23, kỳ chứng tiến vào trong động về sau, Lý Phàm ngồi xếp bằng, cũng đem túi chứa vật lấy ra, theo thần thức rót vào trong túi, một cái màu xanh ngọc bài xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngọc bài mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, bảng hiệu phía dưới khắc lấy một gốc kỳ thụ, phía trên thì là một đám lửa đốt tinh vân, mà tại vị trí giữa chỗ khắc có một chữ. Lý Phàm quan sát một chút, tại ngọc bài chính diện khắc lấy chữ hỏa, mặt trái khắc lấy chữ linh. Hỏa linh. Lý Phàm tự lẩm bẩm một câu, căn cứ phán đoán của hắn, ngọc bài này hẳn là cùng loại với thân phận tượng trưng. Kế tiếp hắn đem ngọc bài thu hồi, sau đó lại lấy ra một thanh kiếm. Chôi kiếm này đại khái chỉ có dài gần tấc, nhìn khéo léo đẹp đẽ, cực kỳ tinh xảo. Lý Phàm bắt đầu dẫn dắt đến pháp lực theo trong lòng bàn tay rót vào trong kiếm. Hấp thu pháp lực về sau, tiểu kiếm trong nháy mắt trướng thành ba thước thanh phong. Thân kiếm tản ra chói mắt hào quang màu đỏ, một cổ trích nhiệt nhiệt độ đập vào mặt. Cũng nhưng vào lúc này, túi chữ vật phát ra trận trận ánh sáng màu đỏ. Lý Phàm thấy thế liền tranh thủ thần thức rót vào trong túi chữ vật. Hắn phát hiện tại trong túi chữ vật nơi hẻo lánh bên trong, một quả trứng kỳ quái không ngừng lóe ra quang mang. Lý Phàm đem trứng theo trong túi chữ vật lấy ra. Này chứng không sai biệt lắm có đầu lâu một kích cỡ tương đương, phía trên hiện đầy kỳ lạ hỏa văn. Những này hỏa văn tại pháp kiếm quang mang chiếu rọi xuống, lóe ra quang mang. Lý Phàm có thể cảm nhận được chứng bên trong truyền ra nhỏ bé sinh mệnh ba động. Hiển nhiên viên này chứng chính là một loại không biết tên kỳ thú sở hạ chứng. Dạng này một quả chứng đến tột cùng có thể ấp ra các loại quái vật, làm hắn tràn ngập tò mò. Mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ, Lý Phàm đem pháp lực rót vào chứng bên trong. Làm pháp lực của hắn đụng chạm lấy này chứng, trong đan điền tất cả pháp lực không bị khống chế tất cả đều bị khẽ hấp hầu như không còn. Đồng thời một tia màu đỏ thơm máu, còn như tơ lụa đồng dạng chân mềm tiến vào Lý Phàm thể nội. Dựa theo thì ra hấp thu pháp lực con đường tiến vào trong đan điền. Làm cái này tia tơ máu tiến vào đan điền sau, trực tiếp đem thần bí châu tử cuốn chặt lấy. Giống như hút máu đoạt nguyên đồng dạng bắt đầu thôn vệ lấy thần bí châu tử năng lượng. Lúc này Lý Phàm còn như hóa đá đồng dạng cứng ngắc tại nguyên chỗ. Chỉ có thể mặc cho thần bí châu tử cùng thần bí kỳ đàn lâm vào trong giằng co. Kỳ đàn liên tục không ngừng hấp thu, giống như kình quỳnh uống nước đồng dạng. Thần bí châu tử không ngừng tản ra hào quang màu nhũ bạch. Theo không ngừng hấp thu, vỏ trứng bên trên đường vân giống như dung nham đồng dạng tại vỏ trứng chảy xuôi. Nguyên một đám thần bí mịt mờ phủ văn nổi lên, đem toàn bộ kỳ đàn bao phủ ở bên trong. Chẳng biết lúc nào một đạo dường như đến từ viễn cổ tiếng thú gào vang lên. Tiếng thú gào qua đi, kỳ đàn bên trên chỗ có thần bí hiện tượng toàn đều biến mất. Lúc này thần bí hạt châu còn đang không ngừng phát ra năng lượng. Những năng lượng này tất cả đều đặt vào Lý Phàm trong đan điền khiến cho tu vi tiến thêm một bước. Lý Phàm theo giam cầm bên trong giải trừ. Hắn cảm giác vừa rồi dường như qua thật lâu, lại cảm thấy giống như bất quá chỉ là trong nháy mắt hoảng hốt công phu. Làm Lý Phàm lần nữa quan sát kỳ đàn lúc, phát hiện chứng bên trên nhiều hơn một vết nứt. Xuyên thấu qua vết dạng, có thể thấy được một vệt mũ thải ban lan. Hắn lại là quan sát một phen, liền đem chứng thu vào. Kế tiếp Lý Phàm lấy ra trong túi chữ vật kiện vật phẩm cuối cùng. Cái này vật phẩm chính là một chương màu vàng phù lục. Trên bùa họa có ẩn chắc chát phù văn. Những phù văn này Lý Phàm tất nhiên là xem không hiểu. Bất quá hắn căn cứ trên bùa bốn góc bốn đạo hỏa diễm phán đoán, đây cũng là một đạo hỏa phù. Hẳn là thi pháp này phù, liền có thể đưa tới linh hỏa. Ngay tại Lý Phàm suy nghĩ linh phù thời điểm, ngoài động truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Lý Phàm đi bộ xuất động, phát hiện lúc này đã là ngày đêm rơi hoàng hôn. Mà Liễu Quỳnh cầm đầu mang theo mấy tên sơn tặc chú bước tại trước sân động. Tại trước mặt mọi người đặt ngang cuồng long thi thể. Một vị cùng cuồng long khuôn mặt giống nhau đến mấy phần nam tử quỷ gối thi thể trước đó, đều rên gào thét. Đại ca, ngươi mau tỉnh lại a, ta là ngươi nhị đệ a, ngươi chết như thế nào? Thú này không báo, ta thể không là người. Cuồng long khóc, quay đầu ngưỡng vọng nhìn xem Liễu Quỳnh. Trại chủ, ngươi cần phải là ta đại ca đòi cái công đạo. Liễu Quỳnh vẻ mặt xanh xám chi sắc. Nàng không nghĩ tới, vừa rồi một ngày không đến, Lý Phàm vậy mà đem cuồng long giết đi. Cứ việc nàng biết nhất định là cuồng long tới trước trêu chọc đối phương. Thật là tục ngữ nói tốt, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân a, cái này oan gia, thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Muốn ngừng mà không được. Cùng nhau chữ vừa ra khỏi miệng, Liễu Quỳnh vội vàng sửa lời nói. Ngươi vì sao muốn giết hắn? Lý Phàm mở miệng nói ra. Ta không giết hắn, hắn liền giết ta, nếu là ngươi, làm như thế nào? Lý Phàm vì cho Liễu Quỳnh bậc thang hạ, nói tiếp. Huống chi ta bất quá là nhất thời thất thủ. Liễu Quỳnh trợn nhìn Lý Phàm một cái, mở miệng nói. Xem ra là mạng hắn nên tuyệt này. Nể tình cùng Long đi qua đối bản trại một mảnh trung tâm, liền đem hắn hậu tăng a. Một bên cùng hổ quả thực nhìn trợn tròn mắt, mắt trợn tròn qua đi nổi trận lôi đình nói rằng. Trại chủ, đây chính là ta đại ca, Hát Vân trại nhị đương gia, ngươi hẳn là đem người này giết, là huynh trưởng ta đền mạng. Liễu Quỳnh lông mày quét ngang. Nhị đương gia lại như thế nào, cùng Long chết hoàn toàn là chết chưa hết tội, chẳng lẽ liền bởi vì hắn là nhị đương gia liền có thể không nói lý lẽ sao? Cùng hổ tại chỗ trợn mắt hốt mồm, hắn lần đầu tiên nghe được làm sơn tặc còn có thể phân rõ phải trái. Cẩn thận muốn sau, không khỏi phát ra cười lạnh, hắn suýt nữa quên mất, hai người này quan hệ không ít, là một đôi cậu nam nữ. Thấy cùng hổ cười lạnh sau không nói, Liễu Quỳnh mở miệng nói ra. Ngươi minh đệ tình thâm ta có thể hiểu được, đối với lệnh minh cái chết, cũng là cảm giác sâu sắc đau lòng, quay đầu cho ngươi chút năng lượng, ngươi đi mang người đem ngươi minh trưởng khiên xuống đi hảo hảo hậu táng. Cuồng hổ cắn chặt hàm răng, dùng ác độc ánh mắt nhìn Lý Phàm một cái, theo miệng bên trong chậm rãi tung ra ba chữ. Tạ, trại, chủ. Kế tiếp cuồng hổ cùng với khắc sơn tặc đem cuồng long thi thể mang đi. Nguyên địa chỉ còn lại Liễu Quỳnh cùng Lý Phàm hai người. Lý Phàm mở miệng nói ra. Người này cũng không thể giữ lại. Liễu Quỳnh gật đầu nói phải. Tướng công nói cực phải, chỉ bất quá khi mặt của nhiều người như vậy, chút nào không có lý do đem người giết đi, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Nhìn xem Liễu Quỳnh trên mặt sát ý, Lý Phàm trong lòng gọi thẳng kích thích. Hắn theo trên sơn động nhảy xuống, đưa tay ôm đối phương. Hai người yên lặng nhìn chăm chú đối phương. Liễu Quỳnh tượng trưng vùng vây mấy lần, hoán giận nói: "Lần sau ngươi có thể hay không xem ở ta chút tình mọn bên trên, đối người của ta thủ hạ lưu tình." Lý Phàm cười hắc hắc: "Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, chúng ta ngày sau hay nói." Chương 24, theo như nhu cầu chương 24, theo như nhu cầu trong động hai người không ngừng luận bàn. Liễu Quỳnh bạn không nghĩ tới lao hán này vậy mà như thế cao minh. Nhưng nàng luân phiên thua trận, quả thực tâm phục khẩu phục. Bạn không nghĩ tới đối phương năm nhập 60, thực lực kinh khủng như vậy. Thẳng đến hoàng hôn, Liễu Quỳnh Vương mới rời khỏi sân động. Lý Phàm bắt đầu nguyên địa ngồi xuống tu luyện. Từ khi học xong tu luyện về sau, hắn đã không cần dùng giấc ngủ đến bổ sung chính mình tinh khí lực thần. Lý Phàm đem trong túi chứa vật linh thạch lấy ra, nắm trong tay, tiếp lấy đã vận hành lên cựu linh luyện khí thuật, bắt đầu tiến vào tu luyện quên mình bên trong. Mà tại một bên khác, cùng hổ giận không kìm được. Huynh trưởng của hắn trên linh đài, không thấy Liễu Quỳnh trước để tế điện, tâm tình của hắn vô cùng cực kỳ bi ai. Trái lại đôi cậu nam nữ kia lại tại tận tình hưởng lạc. theo trời tối người đem tán đi. Vừa rồi nhìn thấy Liễu Quỳnh thân ảnh, Liễu Quỳnh sắc mặt hồng nhuận đi vào linh đường. Cuồng Hổ mặt trầm như nước, nắm đấm nắm chặt, cúi đầu không nói. Liễu Quỳnh lên ba nén hương, đối với Cuồng Hổ nói rằng: người chết không có thể sống lại, còn mới bất đau buồn đi. Cuồng Hổ lạnh hừ một tiếng, trong lòng hắn hạt giống cừu hận càng thêm cực nóng. Đêm khuya, Cuồng Hổ lặng lẽ rời đi Hắc Vân trại, một đường đi tới Thanh Phong trại. Hắn biết rõ lấy chính mình sức một mình, tuyệt không phải đôi cậu nam nữ kia đối thủ. Thế là quyết định tìm nơi nương tựa Hắc Vân trại đối thủ một mất một còn Thanh Phong trại. Hắn không biết là chính mình tất cả đã sớm bị Liễu Quỳnh nhìn rõ. Bởi vậy Liễu Quỳnh sớm đã thiết hạ mai phục, gây ông đập lưng ông. Sau lúc nửa đêm, Cuồng Hổ dẫn Thanh Phong trại đám người lặng lẽ chui vào Hắc Vân trại. Đột nhiên bốn chu lượng lên bó đuốc, Cuồng Hổ đám người lâm vào vòng đây. Hắn ngẩng đầu một cái, thấy được Liễu Quỳnh tán thưởng nụ cười. Liễu Quỳnh mở miệng nói ra: "Tam đương gia kế này rất hay, còn chưa độc thủ." Cuồng Hổ nghe vậy, mặt lộ vẻ cười lạnh. Mà vào lúc này, tại khoảng cách Liễu Quỳnh nhất định vị trí, một đạo hỏa quang sáng lên, tại hắc trong bóng tối, chiếu rọi ra một khuôn mặt quen thuộc. Người này chính là Cổ Long. Cuồng Hổ vạn không nghĩ tới, nàng này như thế lòng dạ gian liệt, vậy mà đời hắn huynh trưởng một phần. Thanh Phong trại người thầm than không ổn, dẫn nắm kiếm sắt đâm lưng Cuồng Hổ. Cuồng Hổ hét thảm một tiếng, mãnh xách một thân nội lực, trở lại một trường tán ra. Một trường kích thương Thanh Phong trại người cầm đầu, sau đó bỏ mạng hướng phía Liễu Quỳnh phóng đi. Hôm nay Cuồng Hổ cho dù là chết, cũng muốn cùng nữ nhân này đồng quy vu tận. Liễu Quỳnh trên mặt đều là sát ý, tại thời khắc này, vị này nữ tặc thủ thể hiện ra sát ý quả quyết một mặt. Liễu Quỳnh lãnh đạm nói: "Bắn tên." Tiếng nói rơi, đầy trời mưa tên từ bốn phương tám hướng bắn về phía Thanh Phong trại đám người. Mưa tên vô tình, gào khóc âm thanh nổi lên bốn phía, máu tươi dài đầy. Cuồng Hổ chết bởi mưa kiếm phía dưới. Tiến hết mưa, Liễu Quỳnh cầm kiếm giết tiến trong đám người. Kiếm pháp siêu nhiên, kiếm lên mệnh vẫn hồn đoạn, vô tình thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Trên mặt đất nằm ngổn ngang từng cỗ thi thể, đến phạm nhân không ai sống sót. Ra hàn gió rét, lạnh gió lay động váy, Liễu Quỳnh đứng yên ở nguyên địa. Thứ nhất mặt vẻ suy nghĩ sâu xa. Qua chiến dịch này, Liễu Quỳnh quyết định hoàn toàn diệt trừ Thanh Phong trại. Nếu là có thể đạt được Lý Phàm trợ lực, tất nhiên là làm ít công to. Bất quá lao hàng kia cả ngày co đầu rút cổ trong sân động, ngoại trừ ham sắc đẹp của nàng bên ngoài, quyền lợi cùng tiền tài có vẻ như không vào được đối phương pháp nhãn. Đối với sự tình khác luôn luôn bày làm ra một bộ thờ ơ bộ dáng. Ngày hôm nay vì bức đối phương ra tay, Liễu Quỳnh quyết định sử dụng khổ nhục kế. Chỉ thấy nàng đống nhiên cầm kiếm đâm vào trên người mình, sau đó lảo đảo nghiêng ngã đi tìm Lý Phàm. Ở đây sơn tặc nhưng nhìn trợn tròn mắt. Liễu Quỳnh mang theo tổn thương đi tới dưới vách núi. Sở dĩ nàng dám đâm chính mình một kiếm, chỉ vì nàng biết Lý Phàm có thể làm cho nàng khôi phục như lúc ban đầu bản lĩnh. Bất quá đau nhức là thật đau nhức, cùng nhau đi tới quả thực là tan nát cõi lòng. Liễu Quỳnh bởi vì mất máu quá nhiều, thiếu khí vô lực hô: tướng công, nhanh mau cứu ta!" Lúc này trong động Lý Phàm xếp bằng ngồi dưới đất, trong tay cầm một khối linh thạch, khí định thần nhàn tu luyện. Thật tình không biết ngoài động Liễu Quỳnh trông mòn con mắt, khóc không ra nước mắt hô hào: tướng công!" Liễu Quỳnh càng hô thanh âm càng nhỏ. Nhìn xem trống rông cửa hang lâu không thấy bóng dáng, trong lòng lén lút tự đủ. Nàng lúc này bắt đầu cảm thấy một tia hối hận. Hối hận thì hối hận, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận a. Cuối cùng Liễu Quỳnh hôn mê bất tỉnh. Làm Liễu Quỳnh thanh tỉnh thời điểm, phát hiện mình đã trong sân động, trước mắt điểm một đống lửa. Tại bên cạnh của nàng còn có một người lao hán đang quan tâm nhìn chăm chú lên. "Nương tử, người rốt cuộc tỉnh." Liễu Quỳnh vội vàng kiểm tra thương thế của mình, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó vẻ mặt nhanh chóng chuyển biến, trực tiếp nhào vào Lý Phàm trong ngực, ríu rít khóc lên, một bộ tựa như tiểu nữ nhân bộ dáng. "Tướng công, ta kém chút coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi." Liễu Quỳnh bản muốn dùng cái này mềm hóa Lý Phàm nội tâm. Thật tình không biết bây giờ Lý Phàm sớm đã tim rắn như thép. Đối Lý Phàm mà nói, đối phương bất quá là còn có giá trị lợi dụng mà thôi. Bất quá hắn cũng không ngại gặp dịp thì chơi. Bởi vậy Lý Phàm mở miệng nói: "Nương tử không biết ngươi tại sao lại nhận nặng như thế thương thế?" "Tướng công." Liễu Quỳnh ủy khuất nói rằng: "Cuồng Hổ ăn cây táo rào cây sùng, cấu kết Thanh Phong trại dạ tập, đột kích ban đêm, bản trại, ta dục huyết phấn chiến kém chút mạng nhỏ liền không có." "Ô ô ô, tướng công ngươi có thể phải làm chủ cho ta." Liễu Quỳnh đường biên bên cạnh nũng nịu, trong mắt lóe lên xảo trá chi sắc. Dưới cái nhìn của nàng nam nhân này, nàng là nắm định rồi. Lý Phàm trên mặt lộ vẻ suy tư. Hắn thấy, Liễu Quỳnh bản thân bị trọng thương có thể độc thân đến đây, có thể thấy được địch đến đã bình định, bởi vậy cũng không truy minh. Lý Phàm biết mà còn hỏi: "Địch đến người ở chỗ nào?" "Tướng công, địch đến đã bị tiêu diệt, đối phương lần này tổn thất nặng nề, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, lần sau khó đảm bảo ta còn có thể như thế may mắn. Theo ta thấy không bằng chủ động xuất kích, chỉ cần tướng công giúp ta một chút sức lực, định có thể đem một lần hành động tiêu diệt." Nghe xong lời ấy, Lý Phàm trong lòng có loại nàng này diễn ra vừa ra khổ nhục kế ảo giác. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Lý Phàm mở miệng nói ra: "Nương tử quá lo lắng, đối phương lần này tổn thất nặng nề, tin tưởng kế tiếp sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, ngươi đều có thể gối cao không lo." Liễu Quỳnh sững sờ, hiển nhiên trả lời như vậy có chút vượt quá nàng sở liệu. Kế tiếp trong mắt của nàng ngập lấy nước mắt, dùng một loại sở sở ánh mắt thương hại nhìn xem Lý Phàm, mở miệng hô: "Tướng công." Nhìn đối phương bộ dáng này, Lý Phàm bắt đầu ý nghĩ kỳ quái, không nhịn được muốn vất vả một phen. Lý Phàm mở miệng nói ra: "Nương tử, nếu là lần sau đối phương dám can đảm đến phạm, vi phu cam đoan, nhất định vì ngươi lấy lại công đạo." Nhìn đối phương chuẩn bị động thủ động cước bộ dáng, Liễu Quỳnh trực tiếp nghiêng người quay mặt qua chỗ khác. Lý Phàm cười hắc hắc: "Nương tử, liền để vi phu hảo hảo thương yêu ngươi đi." Liễu Quỳnh nghiêm mặt, phát ra hừ lạnh một tiếng. Thấy đối phương đối với mình hờ hững, cái này nhưng làm Lý Phạm gấp a nương tử, ta bằng lòng ngươi, vì ngươi chút cơn giận. Liễu Quỳnh nghe vậy, trong nháy mắt liền mặt mày hớn hở, cười giống như hoa đào giống như sáng lạ. Tướng công, ngươi nói chuyện cần phải giữ lời. Hắc hắc, đương nhiên, bao ngươi hài lòng. Chương 25, giết người như ngoé chương 25, giết người như ngoé Lý Phạm giao xong lương thực nộp thuế sau. Nhìn xem Liễu Quỳnh lâm vào ngủ say sau, hắn liền rời đi sân động, như là đã quyết định ra tay. Như vậy thì thừa dịp tối nay đem chuyện giải quyết. Đêm tối hạ, rừng sâu u ám, một tóc trắng xóa lão giả đi bộ ở giữa rừng, giống như lấy mạng Diêm Vương đồng dạng, đi tới Thanh Phong trại. Vị lão giả này chính là Lý Phạm. Hắn đứng ở Thanh Phong trại trước cửa trại, tùy theo gỡ xuống bên hông túi chữ vật, ngay sau đó đơn tay vừa lột, trên lòng bàn tay nổi lên một chồng người giấy. Nhưng vào lúc này, bèo một tiếng truyền ra, một mũi tên nhọn đạch phá bóng đêm tăm tối hướng phía hắn xuyên bắn mà đến. Đầu mũi tên trực chỉ chỗ mi tâm. Cắt thấy Lý Phạm hơi nhíu mày, tại mi tâm trước đó ngưng tụ ra một đoàn pháp lực. Pháp lực ban đầu vừa phù hiện, tiếp theo một cái chớp mắt, cái mũi tên này liền đâm vào pháp lực bên trên. Mũi tên rơi xuống tại đất. Ngay sau đó một tiếng kinh hô tiếng vang lên. A, ngươi là người phương nào, dám xâm nhập ta Thanh Phong trại? Lý Phạm cũng không đáp lời, hắn thấy, đối với người sắp chết, tốn nhiều miệng lưỡi chỉ là lãng phí sức lực. Bởi vậy không nói lời gì, hắn quả quyết ra tay. Chỉ thấy trong lòng bàn tay linh phù không gió mà bay, một trang giấy phiêu khởi. Lý Phạm đem từng đạo pháp lực đánh vào giấy trên thân người, tiếp lấy từng đoàn xương trắng hiện hiện. Xương trắng tan hết sau, lớn chừng bàn tay giấy người đã trưởng thành 7 thước chi cao. Chỉ là ngắn ngủi 2 cái hô hấp ở giữa công phu, nguyên bản trống trải trước cửa trại liền đã nhiều hơn mấy chục vị người giấy. Tình cảnh quái dị như vậy, quả thực nhường thủ vệ người nhìn trợn tròn mắt. Người này dương cung cài tên, nhắm ngay người giấy chính là một tiên bắn ra. Mũi tên phá không. Đồng thời người giấy vung lên chỉ đao, động tác nhìn như chậm kỳ thực nhanh, một đao tương nên đầu mà đến tiễn chặt đứt. Thấy một màn này, thủ vệ người cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn vừa nhấc mắt, ngạc nhiên nghi ngờ chưa định ở giữa, nhìn thấy kia tóc trắng lao hán tế ra một thanh biết phát sáng kiếm. Người này xông xáo giang hồ nhiều năm, chưa từng thấy qua biết phát sáng binh khí. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lý Phàm không ngừng đem pháp lực rót vào pháp kiếm bên trong. Hắn sở dĩ làm như vậy, mục đích có hai. Thứ nhất, thử một chút phương pháp này kiếm uy lực. Thứ hai, phá vỡ kia cửa trại để cho người giấy thông hành. Pháp kiếm tản ra hào quang màu đỏ. Lý Phàm thao túng pháp kiếm hướng phía cửa trại bay đi. Pháp kiếm đối với vững như thành đồng cửa trại chém xuống một cái. Lần đầu nghe thấy một tiếng oanh minh sâu thai. Một kích này giống như sét đánh gỗ mục. Chỉ thấy kia bền chắc không thể phá được cửa trại ứng thanh mà phá. Vô số mảnh vụn bốn phía bay cuộn. Ngay cả cửa trại bên trên công thủ tường cùng nhau đổ sụp. Thủ vệ người cũng ngã xuống. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Ngẩng đầu một cái cắt thấy kia người giấy đã đến trước mặt. Người giấy thuận thế một đao đem đối phương đầu lâu chém xuống. Đây hết thể nhìn rất chậm, kỳ thật phát sinh rất nhanh. Trong trại người dốc hết toàn lực. Bọn sơn tặc cùng người giấy chiến thành một đoàn. Tiếng chém giết phá vỡ đêm dài. Phải biết mỗi một vị người giấy thực lực không thua gì Hắc Vân trại nhị đương gia cùng Long. Nói cách khác mỗi một cái người giấy đều gọi bên trên là nhất lưu cao thủ. Cùng mấy chục vị nhất lưu cao thủ đại chiến, trang diện kia có thể nghĩ. Rất nhanh Thanh Phong trại người liền một cái liên tiếp một cái ngã xuống. Trại chủ Vọng Thanh Phong phát giác tình thế không ổn, chỉ thấy manh sách nội lực, một trưởng bức lui người giấy, cũng đem ánh mắt khóa chặt Lý Phạm, mở miệng quát lớn. Bắt giặc trước bắt vua. Tại Vọng Thanh Phong xem ra, chỉ cần giết lao hắn này, trước mắt tà thuật tự sụp đổ. Lý Phạm sớm đã chú ý tới đối phương. Hắn vừa vặn muốn tìm người thử một chút kia nửa viên thuốc. Mà người này võ công cao cường, chính là thí nghiệm thuốc không có hai nhân tuyển. Bởi vậy tại đối phương hướng phía hắn xông đến thời điểm, hắn đã đem kia nửa viên thuốc theo trong túi chứa vật lấy ra ngoài, cùng sử dụng móng tay móc hạ một mảnh nhỏ đan dược. Làm Lý Phạm làm xong đây hết thảy, Vọng Thanh Phong đã vọt tới trước mặt, ra tay sử xuất một chiêu hắc hổ thâu tâm. Lý Phạm tại chỗ ngực ngưng tụ ra một đoàn pháp lực, dùng cái này chống cự đối phương chiêu thức. Đồng thời hắn lại ra tay nắm lấy cổ của đối phương. Chỉ thấy Lý Phạm ngón tay vừa dùng lực, đối thủ đau nhịn không được hé miệng. Tiếp lấy hắn duỗi ra một cái tay khác đem kia một mảnh nhỏ đan dược bắn vào đối phương miệng bên trong. Vọng Thanh Phong nuốt xuống đan dược sau, cảm giác thể nội bắt đầu tản ra nhiệt lượng. Nương theo lấy nhiệt lượng kịch liệt lên cao, một đoàn khí thể bắt đầu ở thể nội bốn phía tán loạn, đem nó ngũ tạng lục phủ kinh mạch toàn thân đều cho xuống nát. Nhìn xem Vọng Thanh Phong trên mặt hiện ra sống không bằng chết biểu lộ, cả người tựa như điên cuồng như thế, hai tay lung tung vung đẩy. Lý Phạm vung lỏng ra cổ của đối phương, cả người lùi ra ngoài, cũng cẩn thận quan sát đến. Lúc này Vọng Thanh Phong ngược lăn lộn trên mặt đất, thất khiếu đều đang chảy máu, bụng giống như xung khí cầu đồng dạng, nhanh chóng căng phồng lên đến. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền đã lớn đến giống như 10 tháng hoài thai đồng dạng, lại còn đang không ngừng biến lớn. Cuối cùng nứt vỡ trên thân rộng dài áo bảo, chợt phịch một tiếng nổ tung ra. Lý Phàm ống tay áo vung lên, sắp khắp thân mưa máu bị một cột gió thổi mở. Nhìn trên mặt đất dòng máu màu đỏ, có thể phán đoán kia nửa hạt đan dược cũng không phải là độc đan, mà đối phương hẳn là thân thể không chịu nổi đan dược tán phát cường đại pháp lực, dẫn đến bạo thể mà chết. Hiện trường chém giết vẫn còn tiếp tục. Người giấy cơ vũ khí, vô tình thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Trên mặt đất nằm nổn ngang từng cỗ thi thể. Hiện trường tàn chi đoạn xương cốt khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, huyền như nhân gian luyện ngục đồng dạng. Mặt đối trước mắt máu tanh như thế một mặt. Lý Phạm vẫn như cũ duy trì vẻ mặt vẻ đạm nhiên. Hắn đem pháp lực rót vào pháp kiếm bên trong, theo túng pháp kiếm thẳng hướng còn sót lại sơn tặc. Pháp kiếm chỗ đến giống như liêm đao cắt rơm rạ đồng dạng, sơn tặc hét lên rồi ngã gục. Không cần một lát, hiện trường sơn tặc liền đã bị giết không còn một mảnh. Lý Phàm thu hồi người giấy, đặt trên thi thể đi tới trong sơn trại. Hắn đi tới hàng nhái phòng bảo tàng bên trong, cùng sử dụng túi chứa vật cuốn đi hơn phân nửa vàng bạc châu báu, tiếp lấy liền rời đi thành phong trại. Lý Phàm về tới trong sân động. Lúc này Liễu Quỳnh vừa vặn tỉnh lại, sắc mặt hồng nhuận mở miệng nói ra: "Tướng công, hôm nay tiến đánh thành phong trại, không biết ngươi có gì cao kiến?" Lý Phàm nghiền ngẫm nói rằng: "Chỉ cần 10 người, không cần vũ khí, một đường thông suốt đại đạo, chỗ đến, tất cả tự nhiên giải quyết dễ dàng." Liễu Quỳnh nghe vậy, nhịn không được cười nói: "Tướng công ngươi cũng thật là biết nói đùa, lại không nói trước thành phong trại người đông thế mạnh, cao thủ nhiều như mây, chính là cái kia đạo cửa trại mong muốn công phá cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Phải không?" Lý Phàm giống như cười mà không phải cười nói. Xem ra là thời điểm lại một lần nữa nhường nương tử mở mang kiến thức một chút vi phu năng lực. Lý Phàm nói xong cười hướng phía Liêu Quỳnh đi đến. Liêu Quỳnh đỏ mặt mở miệng lẩm bẩm nói: "Chán ghét." Chương 26, mưa đêm ngày thứ 2 đưa tiễn Liêu Quỳnh về sau, Lý Phàm tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Trước mắt hắn chỉ có hai cái yêu thích, ngoại trừ đất cày bên ngoài, liền chỉ còn lại tu luyện. Mà trải qua đêm qua một trận chiến, nhường Lý Phàm đối với pháp lực có toàn nhận thức mới. Đây là một loại viễn siêu lực lượng của phàm nhân. Lý Phàm biết, hắn hôm nay chỉ là cất bước giai đoạn, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là cất bước, lại là người bình thường khó mà với tới đỉnh phong. Theo chính mình không ngừng tu luyện, năng lực của mình đem nước lên thì thuyền lên. Về phần cuối cùng sẽ đạt tới mức nào, Lý Phàm trong lòng có chút chờ mong. Tại dứt bỏ tạp niệm trong lòng về sau, Lý Phàm bắt đầu đưa tay bấm niệm pháp quyết, đã vận hành lên cựu linh luyện khí thuật. Hắn đem một khối linh thạch đặt lòng bàn tay. Theo thuật pháp vận chuyển, tại trong lòng bàn tay nổi lên một cái vòng xoáy. Linh thạch bên trong linh khí không ngừng bị vòng xoáy hấp thu luyện hóa. Sau đó tiến vào Lý Phàm thể nội, vận chuyển chu thiên, đặt vào đan điền, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lý Phàm tuy nói năm đã bắt tuần, tu luyện lại là không chậm chút nào. Một phương diện may mắn mà có thần bí châu tử đối với nó tiến hành cải tạo. Một phương diện khác thì là bởi vì hắn tu luyện cựu linh luyện khí thuật chính là một môn đỉnh tiêm tu luyện thần thông. Nay thuật sẽ theo cảnh giới mỗi một tầng đột phá mà thêm ra một cái vòng xoáy. Vòng xoáy số lượng càng nhiều, tốc độ tu luyện sắp thành lần dâng lên. Bởi vậy Lý Phàm tốc độ tu luyện có thể nghĩ. Trong những ngày kế tiếp, Lý Phàm ngoại trừ tu luyện chính là đất cày. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trải qua một tháng tu luyện, thể nội pháp lực không sai biệt lắm chiếm cứ 3 thành đan điền. Lý Phàm rất chờ mong toàn bộ đan điền lấp đầy pháp lực này. Bất quá khác có một việc nhường Lý Phàm cảm thấy có chút đề bài. Đó chính là hắn đã đem trong túi chứa vật linh thạch dùng hết, mà đã nếm đến dùng linh thạch tu luyện ngon ngọt. Lý Phàm tất nhiên là có chút không thỏa mãn dựa vào đơn thuần ngồi xuống tu luyện. Cái loại cảm giác này, liền giống với có người vốn là ăn màn đầu, về sau đổi thành ăn thịt, làm quen thuộc ăn thịt về sau, nhường đổi lại ăn màn đầu, liền sẽ có vẻ hơi kẻ nhạt vô vị. Bây giờ Lý Phàm chính là loại cảm giác này. Bởi vậy trong lòng của hắn bắt đầu sinh rời đi chỉ ý hắn thấy, hắn có thể ở chỗ này tìm tới người tu luyện. Mà không chỉ có một, thiên địa to lớn như thế, địa phương khác tất nhiên cũng sẽ có người tu luyện tồn tại. Hắn mơ hồ cho rằng, có một phương thiên địa chuyên thuộc về người tu luyện. Mà tại những này tu chân giả trong mắt, phàm nhân liền giống như trên đất sâu kiến đồng dạng. Sâu kiến làm sao biết thiên địa chi lớn? Lý Phàm trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định rời đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, bên hai chuyển đến tiếng bước chân. Không thể không nói chính là, theo không ngừng tu luyện, Lý Phàm thính giác càng ngày càng linh mẫn, có thể nghe được khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Căn cứ tiếng bước chân, hắn kết luận người tới chính là Liễu Quỳnh. Thậm chí hắn chăm chú cảm nhận thời điểm, dường như có thể nhìn thấy Liêu Quỳnh kia dáng vẻ thướt tha mềm mại bộ dáng. Hôm nay nàng này vẫn như cũng là một bộ tiểu nữ nhân cách ăn mặc, thân mang phấn hồng quần áo, trên đầu cắm châu trạng, còn mang theo mấy đóa tiểu hồng hoa. Đi lên đường lúc, khoe miệng mang theo ý cười, dường như đang hồi tưởng lại cái gì chuyện tốt đẹp. Lý Phàm đứng người lên, hướng phía động đi ra ngoài. Hắn không biết là vừa rồi cảm ứng, chính là thần trí của mình, khi hắn đi ra ngoài động về sau, không ngoài sở liệu, hắn nhìn đến cô gái này trang phục cùng nó sở cảm ứng giống nhau như lúc. Ngoài động Liễu Quỳnh vừa thấy được ngày nhớ đêm mong người, sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Những ngày này nàng 3 ngày 2 đầu trước tới nơi đây, thật có thể nói là một ngày ít ngày nữa, như cách 3 thu. Nàng trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, cuối cùng đem Lý Phàm trò trông mong nhận ra. Lúc này nàng này khẽ cúi đầu, nhìn trên mặt đất châu chấu đang đánh nhau, nghiễm nhiên một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, mày may cũng không có một trại chi chủ khí phách, bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Thời gian qua đi 1 tháng không thấy, khi thấy nàng này thời điểm, Lý Phàm nội tâm bắt đầu xuẩn rung động. Nương tử, nhiều ngày không thấy, vi phu rất là tưởng niệm. Nhìn xem Lý Phàm kia trực câu câu ánh mắt, Liêu Quỳnh trận nhìn đối phương một cái. Lý Phàm muốn làm gì? Trong nội tâm nàng vô cùng tin tưởng, nguyên bản nàng còn muốn đoán trách một phen, vậy mà lúc này nội tâm buồn khổ tất cả đều tan thành mây khói. Liêu Quỳnh chỉ muốn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cùng đối phương tu luyện côn chữ võ học. Lúc này Lý Phàm theo cửa động nhảy xuống, hắn đưa tay ôm Liêu Quỳnh, thấp giọng nói: Nương tử, ta rất nhớ ngươi a. Liêu Quỳnh cẩn thận nhất phẩm, thấp giọng nói: Chán ghét. Lý Phàm cười đắc ý mang theo đối phương vượt nóc băng tường lên núi động. Liêu Quỳnh phát hiện Lý Phàm công phu giống như tăng lên không ít. Kế tiếp hai người hướng phía trong sơn động đi đến, làm tiến vào thạch thất sau, Liêu Quỳnh phát hiện làm gian thạch thất bên trong cũng không có tạo thành bất kỳ phá hư, mà trong ấn tượng của nàng, bất luận luyện bất luận võ công gì, chỉ cần uy lực càng lớn, đối chung quanh phá hư cũng tương ứng càng lớn. Nhưng mà Lý Phàm không chỉ có võ công cao cường, luyện võ thời điểm, vậy mà không có cho bên người chi vật tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kế tiếp hai người bắt đầu xâm nhập giao lưu. Đêm dài đằng đẵng, trong động khí thế ngất trời. Ngoài động lại rơi ra mưa to gió lớn. Phong thanh tiếng mưa rơi tiếng hò hét. Các loại thanh âm đan vào một chỗ. Hoa cỏ cây cối nhận hết cuồng phong tàn phá, cuối cùng nằm ngã trên mặt đất. Tới sau nửa đêm, gió đình chỉ mưa tĩnh. Tướng công, không biết ngươi tương lai có tính toán gì không? Liêu Quỳnh bỗng nhiên mở miệng hỏi một chút. Bây giờ nàng đã quyết định khăng khăng một mực đi theo Lý Phạm, bởi vậy cần là về sau tính toán. Lý Phạm như thế nào lại nhìn không ra điểm này? Hắn nguyên bản sở dĩ cứu được đối phương, chủ yếu chính là thèm đối phương thân thể. Không nghĩ tới lâu ngày sinh tình, cái này nữ tặc đầu vậy mà đối với hắn động tình. Về phần Lý Phạm bây giờ mặc dù thân thể cường tráng, bất quá hắn không biết mình đến tột cùng còn có thể sống bao lâu. Nói không chừng chính mình bỗng nhiên một ngày nào đó liền chết ra rồi. Bởi vậy hắn cũng không có suy nghĩ qua cùng Liêu Quỳnh tương lai. Hơn nữa theo hắn không ngừng tu luyện, hắn cảm giác chính mình cùng nàng này nhất định là hai người qua đường. Thế là Lý Phạm mở miệng nói ra. Bây giờ ta đã như mặt trời lặn phía tây, còn thừa tuế nguyệt không có mấy, chỉ có qua một ngày là một ngày. Lý Phạm trong lời nói mịt mở chi ý Liêu Quỳnh nghe rõ ràng. Nàng này âm thầm thở dài một hơi, bởi vì quá mức mỏi mệt. Sau đó không lâu liền ngủ mất. Chương 27, Hải thị thật lâu chương 27, Hải thị thật lâu sáng sớm, một vệt dương hy xuyên thấu mây đen, vẩy trên mặt đất. Sơn dã bên trên, mây mù lượn lờ. Lý Phạm mang theo Liễu Quỳnh đi ra khỏi sơn động. Hai người dương mắt nhìn ra xa hướng phương xa, thấy được tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng nào đó ngọn núi bên trên xuất hiện ngũ sắc cầu vồng. Lý Phạm ánh mắt co rụt lại. Hắn thấy được cái kia đạo cầu vồng giống như cầu vượn, tại thông hướng chỗ càng sâu địa phương, nổi lên từng tòa cung điện hùng vĩ. Những cung điện này giá tại trong tầng mây, tràn đầy vô hạn thần bí. Lý Phạm thậm chí thấy được một đám nam nam nữ nữ vây quanh cung điện. Bọn hắn hai chân đạp hư, trên lưng không cánh, hình dạng cùng thường nhân không khác, lại có thể lăng không phi hành. Tiêu diêu tự tại, tựa như tiên nhân đồng dạng. Quả thực tiện sát hắn cũng. Lý Phạm vì đó động dung. Nương tử, ngươi trước tạm tại đây đợi ta. Lý Phạm nói xong, hướng phía thiên cung vị trí thẳng đến mà đi, rất nhanh liền không có thân ảnh. Hắn tại sơn giã bên trên tật tật mà đi, trèo núi giã lĩnh. Trong mắt của hắn một mảnh cuồng nhiệt. Trong lòng đã thấp thỏm lại thích thú. Nếu là tìm được kia tiên gia, nếu có thể bái nhập nó môn hạ, tu được vô thượng thần thông, há không diệu quá thay. Hắn thật tình không biết, nhìn thấy trước mắt, thật là hải thị thật lâu. Hắn cuộc đời cũng chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. Lý Phạm chạy 3 ngày 3 đêm, rốt cục đi tới tòa kia cao nhất đỉnh núi. Cái gọi là cung điện sớm đã bóng dáng hoàn toàn không có. Sơn một bên khác là nhìn một cái vô tận hoang mạc. Lý Phạm ngồi chung một chỗ chọc trên núi đá, đối lên trước mắt hoang mạc suy nghĩ tỉ mỉ. Trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán, hang núi kia chết đi người chẳng lẽ theo trước mắt mảnh này hoang mạc bên kia mà đến? Lý Phạm quyết định đi vào trong hoang mạc, tìm tòi hư thực. Nếu là không thu hoạch được gì hắn tại đường cũ trở về cũng không mượn. Tâm tư chắc chắn sau, Lý Phạm bắt đầu tiến vào trên núi thu thập trong núi quả dại. Hắn đi tới một thân cây lớn hạ, ném xuống trong túi chứa vật châu báu. Nơi này ít ai lui tới, một đường hiểm sơn ác thủy, gần như không có khả năng có người có thể đến chỗ này. Bởi vậy đợi hắn trở về sau, tại đem châu báu lấy đi cũng không mượn. Lý Phạm tận khả năng đem túi chứa vật đổ đầy quả dại, tiếp lấy về tới ngọn núi kia. Hắn không chậm trễ chút nào nhảy xuống đỉnh núi, tiến vào trước mắt hoang mạc. Lý Phạm hành tẩu tại trong hoang mạc, giống như khổ hành giả đồng dạng. Trong những ngày kế tiếp, hắn không ngừng đi đường, nhập chuyển tinh di. Lý Phạm trọn vẹn đuổi đến một tháng đường, phát hiện phía trước vẫn như cũ là mênh mông vô bờ hoang mạc. Hắn lúc này bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, thình lình phát hiện mình đã lạc mất phương hướng, tìm không được lúc đến chi đạo. Trong hoang mạc hoàn toàn tĩnh mịch, Lý Phạm giống như con ruồi không đầu đồng dạng, bốn phía tán loạn. Theo thời gian trôi qua, trong túi chứa vật quả dại càng ngày càng ít. Lý Phạm bắt đầu có chút bối rối, dựa theo này xuống dưới, sợ là phải chết đói tại cái này trong hoang mạc. Hắn lúc này chỉ có một thân pháp lực, đối mặt vùng sa mạc này, trong lòng phát ra cảm giác vô lực. Hắn không biết là trước mắt hoang mạc chính là tu chân giới một chỗ hiểm cảnh, bên trong tràn đầy ma huyễn. Trước đó người tu luyện kia vừa vặn đụng phải truyền tống chi môn, vừa rồi trốn qua một kiếp, bị truyền đưa đến biên giới. Lý Phạm không ngừng đi lại, trái tim của hắn từ bối rối, ảo não, hối hận, dần dần biến tỉnh táo. Đối mặt khốn cảnh, oán trời trách đất thì có ích lợi gì? Lý Phạm tiếp tục đi lại, nếu là mệnh nên tuyệt này, hóa thành bụi bặm lại có làm sao? Tâm cảnh của hắn tại thời khắc này đạt được thăng hoa, thản nhiên không sợ, sải bước hướng về phía trước, một bước một cái dấu chân. Lý Phạm không biết mình đi tới nơi nào, cũng không biết mình đi được bao lâu. Trong túi chứa vật quả dại cuối cùng cũng đã ăn xong. Một ngày, Lý Phạm quá đói khát, hắn theo trong túi chứa vật lấy ra viên kia thần bí trứng. Cơ nhẫn khó nhịn hắn quyết định dùng này trứng đỡ đói. Lý Phạm hai ngón dựng thẳng lên đặt tại vỏ trứng bên trên, đầu ngón tay pháp lực bắt đầu hiện lên. Hắn muốn dùng pháp lực phá vỡ vỏ trứng, cắt thấy này trứng mảy may không động. Đối với cái này kết quả, Lý Phạm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ thấy đem trứng cao cao căng lên. Sau đó tâm niệm vừa động, một thanh pháp kiếm bị theo trong túi chứa vật lấy ra. Lý Phạm đem pháp lực rót vào pháp kiếm, đồng thời thao túng pháp kiếm hướng phía đang xa xuống trứng chém tới. Một tiếng buồn bực trầm giọng truyền ra, pháp kiếm bị bắn đi ra, cắm ở mấy trượng có hơn. Lý Phạm nhìn qua viên kia trứng, phát hiện trứng bên trên ngoại trừ cái kia đạo nguyên vốn là có khe hở, cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Dường như vừa rồi một kích kia chỉ là đánh tỉnh mình. Lý Phạm thở dài một hơi, sau đó đặt mông ngồi ở trên cát. Hắn lúc này khí không lực tẫn, vẻ mặt rã rời. Vào thời khắc này, hồi ức hiện lên, cuộc đời quá khứ trước mắt rõ ràng, quá khứ nghĩ lại mà kinh. Nhớ tới phụ mẫu, lệ rơi đầy mặt. Hoang đường cả đời, hồ đồ rồi một thế. Nếu không phải làm lại, ta định đền bù tất cả. các loại hồi ức một mạch tràn vào trong đầu. Ngọt bùi cay đắng, tình người ấm lạnh. Hình tượng dường như vậy dừng lại. Lý Phạm lần ngồi xuống này chính là 7 ngày 7 đêm. Đây cũng là hắn, đổi lại người bình thường đã sớm chết đói. Hắn lúc này ý thức đã mơ hồ. Mệnh như dây tóc, còn sót lại hơi tàn. Trên cái miệng của hắn treo nụ cười. Đây là đối với sinh mệnh cuối cùng thoải mái cười một tiếng. Đại mạc bên trong gió hô hô thổi mạnh. Gió nổi lên, đen tắt, mệnh vẫn. Ngay tại Lý Phạm thể khô hồn tướng tán thời điểm, kỳ tích xuất hiện. Tại thể nội tản ra một đạo bạch sắc quang mang. Đạo tia sáng này chính là Lý Phạm thể nội viên kia thần bí châu tử. Nay thần bí châu tử tại thời khắc mấu chốt tái phát thần uy. Trấn trụ Lý Phạm vậy sẽ muốn lao tới cựu lũ hồn phách, cũng bắt đầu chữa trị thân thể sinh cơ. Lý Phạm một mực ở vào trong hôn mê, toàn vẹn không biết đang phát sinh tất cả. Mà nhưng vào lúc này, hoang mạc bên trên bất ngờ xảy ra chuyện, cát vàng đầy trời quét sạch, che khuất bầu trời. Lúc này nếu là đứng tại tận khả năng cao địa phương nhìn xuống, có thể nhìn thấy toàn bộ hoang mạc giống như một khuôn mặt người hiện hiện. Mà tại trương này mặt người miệng vị trí, một đạo bạch quang sáng lên, nhìn giống như biển cắt cô tinh. Nơi này chính là Lý Phạm vị trí. Dưới người hắn cát vàng đang theo tấm kia mặt người chậm chậm há mồm, mà hướng phía dưới lõm. Theo mặt đất lõm, dưới sa mạc chỗ vùi lấp vô số bạch cốt lộ ra. Đồng thời nơi xa có một đạo tường cắt đang cuốn tới, thanh thế vô cùng hạo đãng. Mắt thấy Lý Phạm liền phải táng thân biển cát. Đống nhiên tại bên cạnh hắn cách đó không xa, nổi lên một đạo sa môn. Lý Phạm thân thể bay vào cắt trong môn phái, biến mất không thấy. Chương 28, ẩn xương mù cửa chương 28, ẩn xương mù cửa làm Lý Phạm tỉnh đến thời điểm, hắn thấy được một trương thai nhọn hàm kỳ mặt. "Uy, mau tỉnh lại, nơi này cũng không phải chỗ ngủ." Thanh âm đối phương có chút khàn khàn nói rằng. "Còn không mau lên, lại không nổi ta có thể muốn động thủ." Đối phương nói dứt lời sau, Lý Phạm cảm giác giống như có đồ vật gì theo trên người mình đã qua. Trong khoảnh khắc đó, chính mình giống như có loại bị người ta nhòm ngó cảm giác. Hắn từ dưới đất đứng dậy, cẩn thận quan sát đối phương. Người trước mắt một thân áo xanh, tướng mạo hơi có vẻ xấu xí, căn cứ thứ năm quan phán đoán, tuổi tác ước chừng 3-40 tuổi. Lý Phạm phát hiện đối phương đang nhìn hướng hắn lúc, trong ánh mắt vẻ khinh miệt không chút gì che giấu bộc lộ mà ra. Đang nhớ tới đối phương vừa rồi ngôn ngữ có vẻ như có chút bất thiện, cái này khiến Lý Phạm sinh lòng không vui. Lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện, cái này linh khí chung quanh so với Hắc Vân trại nồng hậu dày đặc mấy lần không ngừng. Hơn nữa chính mình theo Lý mà nói cũng đã táng thân tại hoang mạc, tại sao lại lông tóc không hao tổn xuất hiện ở chỗ này? Không phải là bởi vì một loại nào đó cơ duyên để cho ta có thể thoát khốn? Lý Phạm bỗng nhiên nhớ tới trước đó nhảy sông chưa thời điểm chết, không phải là viên kia thần bí châu tử trợ giúp hắn trốn qua một kiếp? Một bên nam tử thanh niên đang dùng một loại thần bí ánh mắt đánh giá Lý Phạm. Người này là ẩn vụ môn đệ tử, tên là Bao Tiểu Sơn. Bởi vì tu vi nông cạn, chỉ có luyện khí tầng 2. Bởi vậy ẩn vụ môn việc vặt tất cả đều về hắn một người xử lý. Bây giờ gặp một cái luyện khí một tầng tiểu lão đầu, Bao Tiểu Tam ý tưởng đột phát, nếu để cho cái này tiểu lão đầu gia nhập ẩn vụ môn, kia ít chuyện vặt về sau liền từ lão đầu này quản lý. Há không diệu quá thay. Bao Tiểu Sơn càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Thế là hướng về Lý Phạm lộ ra mỉm cười chi sắc. Lý Phạm nhìn trước mắt người, từ trước đó nghiêm mặt đống nhiên biến mặt mày hớn hở, nhường hắn có chút không biết làm thế nào. Hắn thấy đối phương hiển nhiên không phải hiền lành gì. Cái này không hiểu thấu chuyển biến, khẳng định có mưu đồ. Bằng cảm giác Lý Phạm nhận vì người nọ cũng không đơn giản. Hắn quyết định trước thăm dò một phen. Như đối phương chỉ là bình thường người. Như vậy lấy đối phương vừa mới đối với hắn bất kính, hắn tất nhiên muốn làm cho đối phương trả giá một chút. Lý Phạm nội tâm âm thầm cảnh giác, mặt ngoài ra vẻ mỉm cười, mở miệng hỏi. Không biết vị huynh đài này tôn tính đại danh. Bao Tiểu Sơn hai tay đặt sau lưng mở miệng nói ra. Ta gọi Bao Tiểu Sơn, chính là ẩn vụ phái bên trong người. Nơi đây chính là ta ẩn vụ môn phía sau núi, không phải là ta ẩn vụ môn người, tự tiện xông vào nhưng là muốn nhận Bao Tiểu Sơn lại nói một nửa, vẻ mặt đống nhiên mãnh liệt, ngay sau đó trong tay nổi lên u thanh quang, thuận thế vung tay lên, một đạo pháp lực màu xanh hướng phía Lý Phạm lao thẳng tới mà đến. Lý Phạm bạn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế không nói võ đức, nói còn chưa dứt lời, đống nhiên ra tay, nếu không phải mình một mực cảnh giác phòng bị đối phương, bất thình lình một kích, hắn sợ là không có chống đỡ chi lực. Lý Phạm giống nhau tế ra một đạo pháp lực, đánh về phía kia đạo thanh quang. Một thanh một hồng hai đạo pháp lực đụng vào nhau. Pháp lực màu đỏ trực tiếp bị thanh quang đánh tan, tiếp tục hướng phía Lý Phạm bay tới. Pháp lực màu xanh cũng bởi vì này uy năng đại giảm. Lý Phạm lông mày nhíu lại, lại là một đạo pháp lực bắn ra, hoàn toàn đem đối pháp lực của đối phương đánh tan. Song phương ban đầu giao thủ một cái, hắn rõ ràng là rơi xuống hạ phong. Lý Phạm không nói hai lời, theo trong túi chứa vật lấy ra một chồng người giấy. Chỉ thấy đem người giấy vẩy hướng giữa không trung, tiếp lấy năm ngón tay duỗi ra, từng đạo pháp lực theo đầu ngón tay bắn ra rót vào người giấy. Mỗi một trang giấy người bị rót vào pháp lực về sau, quanh thân sinh ra một đoàn xương trắng, hóa thành từng tôn người giấy. Trong lúc nhất thời hiện trường nhiều hơn mấy chục vị người giấy. Lý Phạm bấm ngón tay đối với đối thủ một chút. Mấy chục vị người giấy thao qua hướng phía Bao Tiểu Sơn tới gần. Thấy một màn này, Bao Tiểu Sơn trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ thấy đơn tay vừa lộn, trong tay nổi lên một ngân châm. Hắn đem pháp lực rót vào ngân châm bên trong, sau đó cong ngón đúng ra, ngân châm rời tay bay ra. Bắn nhanh mà ra ngân châm xuyên thủng từng tôn người giấy. Mỗi một vị bị xuyên thủng người giấy, tiếp theo một cái chớp mắt quanh thân hóa ra một đám lửa, qua trong giây lát liền bị đốt đốt thành tro bụi. Lý Phạm khẽ miệng nhịn không được co quắp, trên mặt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn liền tranh thủ trong túi chứa vật pháp kiếm lấy ra, cùng đem pháp lực rót vào trong kiếm. Pháp kiếm rời khỏi tay chạm tại trên ngân châm. Chịu này một chạm, ngân châm uy năng đống nhiên mất, bắn ngược mà ra, đính tại trên cây. Bao Tiểu Sơn thấy một màn này, trong mắt không khỏi sáng lên, sự chú ý của hắn đặt ở chuôi kiếm này bên trên, nho nhỏ luyện khí một tầng tu vi bằng phương pháp này kiếm, liền có thể bức lui hắn ngân châm. Bởi vậy có thể thấy được, phương pháp này kiếm phẩm tướng không kém. Một bên khác, Lý Phàm thấy pháp kiếm đánh lui ngân châm, trên mặt không khỏi hiện ra hơi vui chi sắc, hắn không chậm trễ chút nào thao túng pháp kiếm hướng phía đối thủ chém tới. Lý Phàm một bên nhìn chăm chú lên pháp kiếm hướng phía đối phương chém tới, đồng thời theo trong túi chứa vật lấy ra tấm kiếm màu vàng phụ lục. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, đối thủ bắt đầu đưa tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Lúc này pháp kiếm đã bay đến đối phương đỉnh đầu, cũng hướng phía đối phương chém xuống một cái. Khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, Bao Tiểu Sơn thi pháp hoàn thành, chỉ thấy hai tay vỗ, quanh thân sinh ra nồng đậm sương trắng. Pháp kiếm chạm tại trong sương mù khói trắng. Cái này một chạm giống như kích trong không khí đồng dạng. Lý Phàm muốn điều khiển pháp kiếm, phát hiện pháp kiếm giống như lâm vào vũng bùn đồng dạng, không thể thoát khỏi mê vụ. Hắn cùng kiếm này ở giữa liên hệ cũng càng ngày càng yếu. Đồng thời trước mắt sương trắng giống như một trận gió đồng dạng, cấp tốc hướng phía hắn đánh tới. Lý Phàm sau lùi lại mấy bước, thả người nhảy lên nhảy tới trên cây, thân thể của hắn vừa ổn định thân hình. Dưới chân mặt đất đã bị sương trắng bao phủ. Lý Phàm hai ngón kẹp lấy linh phù, ngay tại hắn chuẩn bị thi pháp thời điểm, một đạo pháp lực theo dưới thân trong sương mù bắn ra. Trong lúc nguy cấp, Lý Phàm nghiêng người vừa trốn. Chính là cái này khẽ kéo riêng, khi hắn ổn định thân hình muốn tiếp tục thi pháp thời điểm, trên mặt đất sương trắng mãnh liệt mà lên, đem hắn vây quanh ở trong đó. Thân ham trong sương mù, Lý Phàm cảm giác chính mình ngũ giác đống nhiên mất, giống như mù lòa đồng dạng. Đống nhiên một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường xông lên đầu. Cái loại cảm giác này huyền chi lại huyền. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, Bao Tiểu Sơn đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn, tiếp lấy một trường theo ở sau lưng của hắn. Chịu này một kích, Lý Phàm theo trên cây ngã quỵ mà xuống. Hắn cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, một cỗ ngai ngái tự trong bụng tuôn ra vào cổ họng, đồng tiến nhập trong miệng, bị hắn một bắn ra, phun ra một ngụm máu tươi. Lý Phàm sắc mặt trắng bệch. Vạn không nghĩ tới, mới vào tu chân giới, gặp phải người đầu tiên, chính mình liền đã thất bại thảm hại. Quanh thân xương trắng cấp tốc biến mất, Bao Tiểu Sơn thân ảnh tại Lý Phàm trước mặt lộ ra hiện ra, trong tay của hắn cầm Lý Phàm pháp kiếm. Lý Phàm căn cứ núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, lão hán không ăn thiệt thòi trước mắt, mở miệng nói ra: "Anh hùng tha mạng, là ta có mắt không trọng, còn mời tha ta một mạng." Chương 29, phế vật chương 29, phế vật. Lý Phàm ngoài miệng cầu xin tha thứ, nội tâm trong bóng tối tính toán, song phương tiếp xúc giờ mặc dù ngắn, nhưng lấy vừa mới đối phương không có dấu hiệu nào đống nhiên động thủ hành vi đến xem. Người trước mắt cực kỳ âm hiểm, lại cẩn thận chặt chẽ. Đối phương nếu là thật sự muốn lấy mạng của hắn, hắn giờ phút này sớm đã là một cỗ thi thể. Bởi vậy càng thêm có thể kết luận, đối phương đối với hắn có mưu đồ. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn ám buông lòng một hơi. Lúc này Bao Tiểu Sơn mặt hiện vẻ đắc ý, bản ý của hắn là muốn cho lão đầu này gia nhập ẩn vũ môn, tốt tiếp nhận hắn trong tông môn biệt vặt. Mà trước đó, hắn cần cho đối phương một chút ra vai phủ đầu, bởi vậy mới chọn độc thủ. Người ta vốn không thủ án, làm sao ngươi tự tiện xông vào bản môn phía sau núi? Bao Tiểu Sơn ngữ khí tăng thêm nói: "Căn cứ bản môn môn quy, chỉ có đệ tử bản môn phương có thể vào nơi đây." Nghe đối phương ngữ khí, Lý Phàm thân làm lão hồ ly, trong lòng ám tự suy đoán, hẳn là đối phương là muốn mời chào hắn. Bởi vậy hắn mở miệng nói ra: "Anh hùng, nếu là ta gia nhập quý phái, trở thành quý phái một viên, phải chăng có thể miễn ở trách phạt?" "Đây là tất nhiên." Bao Tiểu Sơn mở miệng nói ra: "Gia nhập bản môn không chỉ có thể miễn ở trách phạt, còn có thể tu tập bản môn thần thông, mặt khác mỗi tháng còn có lương tháng như cầm." Tại Lý Phàm xem ra, trên trời không có khả năng rất địa bánh, đối phương mặc dù nói rất nhiều mê người chỗ tốt, nhưng ở chỗ tốt này phía sau, tất nhiên có cái khác nhu đồ. Mà đối phương vừa rồi cũng không có hảo ngôn khuyên hắn thêm vào sân môn, mà là lựa chọn động thủ trước, hiển nhiên là vì nói cho hắn biết, cái này cái gọi là ẩn vụ môn hắn không tiến cũng phải tiến. Bởi vậy Lý Phàm nội tâm mặc dù lẩm bẩm, mặt ngoài vẫn như cũ giả trang ra một bộ thành khẩn bộ dáng. "Vị sư huynh này, ta nguyện gia nhập quý phái, còn mời quý phái không tiếp thu lưu." Thấy Lý Phàm biểu hiện, Bao Tiểu Sơn nội tâm cảm thấy có chút hài lòng, mặt ngoài bảo trì lạnh nhạt bộ dáng mở miệng nói ra: "Gặp ngươi thái độ như thế thành khẩn, ta liền dẫn ngươi nhập ta tông môn, đã là đồng môn tông người, xông lầm chi trách liền không truy cứu." Lý Phàm trên mặt giả ra vẻ cao hứng, sau đó nhìn chằm chằm Bao Tiểu Sơn trong tay pháp kiếm. Ánh mắt kia ý tứ, hiển nhiên là muốn về kiếm này. Mà Bao Tiểu Sơn vừa mới tận mắt nhìn thấy kiếm này uy năng, nếu không phải Lý Phàm cảnh giới trên lệnh hắn một tầng, không cách nào phát huy ra kiếm này chân chính uy năng, hắn sợ là muốn tại kiếm này hạ an thiệt thòi. Bởi vậy theo chuôi kiếm này rơi trong tay hắn bắt đầu, hắn liền đã quyết định muốn đem kiếm này chiếm thành của mình. Bất quá trước lúc này hắn muốn dò xét một chút kiếm này lai lịch. Bởi vậy Bao Tiểu Sơn mở miệng nói ra: "Sư đệ, kiếm này từ đâu mà đến?" Nhìn xem Bao Tiểu Sơn nhìn chằm chằm chuôi kiếm này kia ánh mắt nóng bỏng, Lý Phàm nội tâm không khỏi trầm xuống, xem ra chuôi kiếm này là bánh bao thịt đánh chó có đi không về, bất luận hắn tìm ra cớ gì, đối phương đều sẽ đem chuôi kiếm này chiếm thành của mình. "Nhặt được." Lý Phàm mở miệng nói ra. "Kiếm này chính là dưới cơ duyên xảo hợp, ta theo nào đó cái sơn cốc đấy cốc nhặt được." Bao Tiểu Sơn mở miệng nói ra. "Sư đệ, thực không dám giấu giếm, kiếm này chính là ta ngoại ý muốn mất đi, không nghĩ tới lại bị ngươi nhặt được, xem ra ta cùng sư đệ quả thật là hữu duyên." Lý Phàm nội tâm một hồi khinh bỉ. Hắn tự hỏi mình đã đầy đủ không muốn mặt, không nghĩ tới người trước mắt so với hắn còn muốn mặt dày vô sỉ. Thực lực không bằng người, Lý Phàm chỉ có thể nhận thua, nhưng là hắn hay là muốn từ trong tay đối phương đòi hỏi ít đồ, tận khả năng vãn hồi tổn thất. "Khả năng giúp đỡ sư huynh tìm về kiếm này, chính là vinh hạnh của ta." Lý Phàm mặt hiện sầu khổ nói tiếp. lúc ấy vì thanh kiếm này, ta kém chút liền té chết. Lý Phạm chủ động thừa nhận chuôi kiếm này chính là Bao Tiểu Sơn tất cả, cũng nói ra bản thân lấy kiếm thời điểm chỗ tao ngộ khốn cảnh. Phạm là đối phương hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế, chắc chắn cho hắn chỗ tốt nhất định. Quả nhiên Bao Tiểu Sơn mặt hiện vẻ hài lòng, cũng theo trong túi chứa vật lấy ra 10 khối hạ phẩm linh thạch. Nhìn đối phương trong tay hiện hiện linh thạch, Lý Phạm trong lòng cảm nhận được có chút an ủi. Vốn cho là đối phương sẽ đem linh thạch dâng lên, sao liệu Bao Tiểu Sơn bỗng nhiên thu hồi trong tay một bộ phận linh thạch. Nguyên bản 10 khối linh thạch chỉ còn lại 5 khối. Bao Tiểu Sơn đem linh thạch đưa cho Lý Phạm, mở miệng nói ra: "Đa tạ sư đệ nhặt kiếm tri ân, ta không thể báo đáp, liền tặng cho sư đệ 5 khối linh thạch xem như đền bù." Cứ việc Lý Phạm trong lòng đối với người trước mắt có thể nói cực kỳ bất mãn, làm sao thực lực không bằng người, bởi vậy hắn chỉ có thể cười nhận lấy 5 khối hạ phẩm linh thạch. Lý Phạm tiếp nhận linh thạch sau, mở miệng nói ra: "Cảm ơn sư minh." Mà đối với Lý Phạm biểu hiện, Bao Tiểu Sơn tự nhiên là rất hài lòng. Hắn phát hiện, trước mắt cái này tiểu lão đầu càng xem càng thuận mắt. "Sư đệ, hiện tại ta liền dẫn ngươi tiến về ẩn bộ môn." Lý Phạm mở miệng về nói rằng: "Làm phiên sư minh dẫn đường." Bao Tiểu Sơn mang theo Lý Phạm xuyên qua rừng cây, đi tới ẩn vụ môn trước sân môn. Hắn dẫn Lý Phạm tiến vào sân môn. Lý Phạm toàn bộ hành trình theo sát tại phía sau của đối phương. Hắn ngẩng đầu, bước vào một đạo có khắc cẩn xương mù hai chữ cửa đá, lại dọc theo thềm đá từng bước một leo lên. Theo không ngừng leo lên, đỉnh núi từng tòa phòng ở dần dần ánh vào tầm mắt. Bao Tiểu Sơn dẫn Lý Phạm tiến vào ẩn vụ môn. Trên đường đi, Lý Phạm đụng phải 6 cái ẩn vụ môn đệ tử. Đụng một cái tới những người này, Bao Tiểu Sơn liền dựa vào lấy góc tường túi đầu đi đường. Làm những người này sau khi rời đi, hắn lại lập tức đổi lại đi tại giữa lộ, mà những người kia thậm chí liền đang mắt cũng không muốn nhìn Bao Tiểu Sơn một cái. Lý Phạm ám tự suy đoán, vừa rồi gặp phải sau cá nhân tu vi hẳn là tại Bao Tiểu Sơn phía trên. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ một ngọn núi vậy mà tàng long ngọa hổ. Xuyên qua mấy cái hành lang, hai người tại một tòa viện trước dừng lại. Bao Tiểu Sơn khẽ chọc cửa sân, nói khẽ: "Đệ tử Bao Tiểu Sơn có một chuyện thỉnh cầu, làm phiền tam trưởng lão hạ mình thấy một lần." Bao Tiểu Sơn vừa dứt tiếng sau, trong nội viện truyền đến một đạo cực không nhịn được thanh âm: "Chuyện gì nhanh giảng?" Bao Tiểu Sơn cung kính nói rằng: "Đệ tử hôm nay xuống núi, đụng phải một người, người này kính đã lâu ta ẩn bộ môn đại danh, muốn gia nhập bản môn, đệ tử thấy hướng đạo chi tâm thành khẩn, liền bằng lòng dẫn tiến vào ẩn bộ môn." Bao Tiểu Sơn lời nói xong sau, một đạo thần thức theo trong sân quét ra, theo Lý Phạm trên thân khẽ quét mà qua. Tại thời điểm này, Lý Phạm có loại bị thăm dò cảm giác. Tiếp lấy âm thanh kia theo trong sân tiếp tục truyền ra: "Người cái phế vật, không nghĩ tới vậy mà tìm so ngươi còn phế vật, hẳn là ngươi thật coi bản môn là thu lưu phế vật chi địa không thành."